Chương 532, Băng Âm Song Cực chương 532, Băng Âm Song Cực thu khôi độ diệt ngải ra lúc, đạt được ngải mục kỳ chân dung, cho nên một chút liền nhận ra hắn. Hứa Phàm cùng ngải mục kỳ tiến đến một khối, đối với hắn mà nói, thật sự là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Bất quá, cùng Hứa Phàm sau khi giao thủ, nhiều lần bị hắn trở về từ coi chết, thu khôi cũng có chút mê mang, không biết nên dùng loại thủ đoạn nào đem nó đánh giết. Ngải mục kỳ vô hạn mượn tọ, cũng làm cho hắn có chỗ kiêng kỵ. Lại ra tay lúc, hơi có do dự. Hứa Phàm ba người trốn bán sống bán chết, hoảng sợ như chó nhà có tang. Mai Ngọc Thư trực tiếp mở ra dung hợp môn ba người lách mình mà vào. Ngải Mục Kỳ thì là đem một mặt trận kỳ vứt xuống sau lưng. Trên trận kỳ bay ra một sợi khói đen, một tòa đen kịt hiện ra hắc diệu thạch quang trạch cửu mang tinh đại trận đột nhiên từ dưới đất dâng lên. Đem bốn phía tia sáng đều thu hút trong trận pháp. Tia sáng một trận bặm mẹo, thế giới như phá toái thấu kính sụp đổ, muôn nghìn việc hệ trọng giống như mê ly hỗn loạn. Thu Khôi thấy thiên địa điên đảo, ngũ hành nghịch loạn, cười lạnh nói, đây là hắc diệu chia hết đại trận bất quá là huyễn thuật, muốn mượn trận này đảo tẩu, cũng quá coi thường ta. Hắn cũng từ trong tay áo vung ra một mặt trận kỳ, miệng tụng xá lệnh, ly huyễn chân kỳ phá huyễn tồn thật, cản cố định. Trận kỳ kia như định hải thần châm cắm ở trong hư không, hỗn loạn không gian lập tức trở nên vững chắc xuống. Bất quá, Hứa Phàm ba người thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Thu Khôi biết bọn hắn là lấy kỳ môn thuật đào tẩu, thần thức ngoại phóng, càn quét trăm dặm khoảng cách, đem ba người thân hình khóa chặt. Thần thức của hắn dung nhập tinh lực, cứng rắn như sắt, hóa thành một cái cánh tay to lớn, đem ba người nắm lấy kéo về. Ba người thân thể bị bó tinh lực trói, huyền pháp thần thông đều bị phong cấm, không thể động đậy chút nào. Xong. Hứa Phàm cố gắng để cho mình lạnh tỉnh xuống tới, bất quá hắn lúc này đã lại không chuẩn bị ở sau, dễ là chịu ra dược tề hắn căn bản không có cơ hội uống xong. Mai Ngọc Thư phía sau lưng cùng Hứa Phàm nương tựa cùng một chỗ, thấp giọng nói ra, chúng ta còn có hậu viện. Ngài Mục Kỳ đầu chen tại Hứa Phàm dưới nách, không còn gì để nói, mắt thấy ba người liền bị kéo về Thu Khôi bên người, gầm nhẹ nói, các đại lão, lại không độc thủ, ca ba liền muốn bằng dao. Vừa dứt lời, Thu Khôi trên dưới trái phải trước sau, đột nhiên xuất hiện 6 cái mặt kính, như một cái hộp vuông đem hắn bao ở trong đó, trên mặt kính, các loại quỷ dị quy tắc chi lực xen lẫn rộng lượng nguyên khí phun ra ngoài, không gian phong tỏa tiên đạo cách tuyệt tử sát thuật toái không thuật hồn thuật chú thuật, có thể là thần thông chi lực, có thể là huyền pháp chi uy. Trong lúc nhất thời vạn pháp tề phóng, các loại tính hủy diệt đả kích đều thêm tại Thu Khôi trên thân. Thu Khôi chỉ cảm thấy trên vai tựa như khiêng một toàn núi lớn, không gian tựa như biến thành to lớn tối say thịt, muốn đem nhục thể của hắn thậm chí linh hồn vỡ nát. Hắn đúng là vô lực thi triển hư thiểm. Bước mặt nguy hiểm, Thu Khôi thể nội viên thứ hai tinh diệu toàn bộ hòa tan, mênh mông như biển tinh lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cùng chu thiên tinh tú sinh ra huyền diệu liên hệ. Đen kịt chân trời, có gần 100 quả ẩn tinh đột nhiên xuất hiện, chiếu lấp lánh, sâu chối thành một bộ đơn sơ, phong cách cổ xưa trận đồ. Tinh lực như tiễn tử trận đồ bay xuống, xuyên qua tiểu chu thiên kết giới, nện ở Thu Khôi trên thân, hóa thành chói mắt tinh quang, đủ mọi màu sắc, như thải sa bay lên. Trong lúc nhất thời, thêm bại Thu Khôi trên người các loại hủy diệt công kích, như gương hoa thủy tháng bình thường tan thành mây khói. Thu Khôi hao hết viên thứ hai tinh diệu, đem hết thể công kích đều hóa thành hư không. Đem hắn vây khốn 6 cái mặt kính cũng biến mất không còn tăm tích, trong núi rừng lờ mờ xuất hiện trăm vạn đạo bóng người. Chiếm cứ tại phương đông người đều là người mặc màu xanh lá quân giáp, che kín sơn giã, cầm đầu quân kỳ dâng thư nghe thưởng hai cái chữ to. Chiếm cứ tại phương tây quân đội thì là người khoác hồng hải, đại viêm quân kỳ, như hỏa diễm đồng dạng tại trong gió phiêu diêu. Chiếm cứ tại phương nam quân đội đều là áo giáp màu vàng nóng, quân tướng cao tuổi, nhưng số lượng nhiều nhất chính là đại chu quân. Chiếm cứ tại phương bắc quân đội chia làm hai màu trắng đen, màu đen đến từ lớn âm vương triều, màu trắng đến từ bắc cương liên quốc. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thế lực nhỏ, xen kẽ tại các ngõ ngách. Góc tây bắc tới một đám tăng chúng, gần vạn người nhiều. Chính là Vô Tận Sơn mạch bên trong rất nhiều tỷ thế đệ tử Phật môn, đều là cầm trong tay hàng ma côn, từng cái sát ý ngập trời. Góc đông bắc tụ tập tam bụi, cá phủ các loại tiểu quốc gia quân đội, có gần 10 vạn người. Góc tây nam tụ tập 6 vạn người, không có thống nhất quân phục, lại thưa thất chia làm tam thập lục thiên cương đại đội, 72 địa sát tiểu đội. Chính là Bách Đãng Sơn cường đạo. Góc đông nam càng là Ngư Long hỗn tạp, bao gia người, Vạn Yêu hải chúng, Lưu Minh quốc, Linh Độ quốc các loại quân đội. Những quân đội này bên trong, đều là xen kẽ có khống chế to lớn huyền ngọc chiến xa phương gia luyện khí thế gia người. Đông Diệu Thần Châu lục đại cường quốc, các đại thế gia, tất cả thế lực nhỏ tinh anh cơ hồ tề tụ. Mấy triệu chi chúng ngửa đầu nhìn về phía đám mây Thu Khôi, từng cái ngây ra như phỗng. Tập hợp đủ mấy triệu huyền sư lực lượng, lấy phi kính Na Di đại trận mai phục nơi này, chỉ để lại tiên nhân một kích chí mạng, nhưng mà, đối phương vậy mà lông tóc không thương. Đây chính là tiên nhân a. Thu Khôi nhìn xem ố áp áp xuất hiện trăm vạn hùng binh, nội tâm đồng dạng kinh hãi, những người này vừa rồi dùng tựa hồ là phi kính Na Di đại trận. Nếu không có ta có tinh diệu hộ thể, sợ là phải chết ở chỗ này. Tam thập lục thiên cương trận đồ lại có thần uy như vậy, dung nào cùng chân sáng, sẽ không đã chết đi. Tam thập lục thiên cương trận đồ uy lực, viễn siêu ra tưởng tượng của hắn, trước đó luân hồi quy nguyên đại trận vừa rồi phi kính Na Di đại trận, đều có chu tiên chi năng. Chuyến này mặc dù tổn hại hai viên tinh diệu, nhưng đạt được tam thập lục thiên cương trận đồ tựa hồ hay là kiếm lời. Ngoại chú 36 trận, sẽ bị buộc ký thần ma khế ước này quá mức quỷ dị, tuyệt không thể mắc lửa. Chỉ học 35 trận liền có thể. Đối mặt mấy triệu huyền sư, Thu Khôi không chút nào hoảng, ngược lại là suy nghĩ lên nên như thế nào sử dụng tam thập lục thiên cương trận đồ. Sau một lát, thần thức của hắn càn quét tứ phương, tìm kiếm Hứa Phàm cùng Ngải Mục Kỳ thân ảnh. Vừa rồi Thu Khôi đột nhiên bị đánh lén, trong thần thức đoạn, Hứa Phàm ba người có thể thoát khốn, Ngải Mục Kỳ cũng bày trận che giấu thân hình, ba người đều là giấu kín trong trận, Thu Khôi thần thức lại không thể tìm tới bọn hắn. Hắn có chút nhíu mày, tay trái giấu ở trong tay áo, giật ra một tấm ngắn nhỏ quyển trục, trong quyển trục chui ra một cái quái ngư, bay ra ống tay áo. Thu Khôi đem một đoàn lục hỏa đánh vào quái ngư thể nội, quái ngư trực tiếp tiến vào hư thiểm trạng thái, đúng là trốn vào hư không, ở hư không trong khe hẹp du động, bằng mùi tìm kiếm Hứa Phàm vị trí. Dưới chân mấy triệu đại quân, không có người nào có thể nhìn trộm đến cái này quái ngư tồn tại. Thu Khôi cất cao giọng nói, có thể tập mấy triệu chi chúng, cùng trời là địch, các ngươi đều có anh hùng khí khái. Hạ phàm giới này, bản tinh chủ mục tiêu chỉ có hai người, Hứa Phàm cùng Ngải Mục Kỳ, đem hai người này giao ra, ta tha các ngươi một mạng. Nếu là dám can đảm ngăn cản, ta không để ý đại khai sát giới. Thanh âm của hắn như thiên lôi chấn động, quanh quần sơn lâm, trong rừng mấy triệu đại quân mỗi người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Phương Bắc trong trận doanh, có một cỗ chiến xa bay tới chân trời, trên chiến xa đứng có ba người, ở giữa một người mở miệng nói, chúng ta chuyến này cũng là tới tìm người. Mặt trăng lên, Lôi Viễn, Bạch Nhược Yên, Lục Trường Sinh, Mai Tư Đoán, Thiên Bình, Tô Thu Nhi, Hứa Thú, Khâu Nhưỡng, Trương Đông Thiên, Quách Hữu Can. 12 người này bị tiên nhân bắt đi, tung tích không rõ, ngươi nếu có thể đem 12 người này thả, chúng ta tự nhiên sẽ giao ra Hứa Phàm cùng Ngải Mục Kỳ. Kẻ nói chuyện mặc cẩm tú long bào, mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm, hắn chính là Đông Diệu Thần Châu thi từ người thứ nhất nghe thường quốc chủ. Hắn chỉ có bán ngộ chi cảnh, bên người hai người lại là bất luật cảnh giới. Nói ra những lời ấy, kỳ thật cũng không phải là muốn cứu 12 người này tính mệnh, Đông Diệu Thần Châu rất nhiều hào cường đều là chiến tiên mà chết, 12 người này bên trong tuy có đế vương chi tử, kinh thế kỳ tài, nhưng ở cái này diệt thế tiên kiếp bên trong, lại coi là cái gì? Nghe thường quốc chủ cùng Thu Khôi có kẻ mặc cả, chỉ vì kéo dài thời gian. Tất cả mọi người đang đợi, chờ một người đến. Thập giới thánh tăng nói qua, Đông Diệu Thần Châu tình thế nguy hiểm chỉ có thực quỷ chân nhân có thể phá, lời nói này đã do Chu Thiên Cảnh thị Hồng Trung truyền đạt các phương. Chư phương thế lực, phần lớn lần đầu tiên nghe được thực quỷ chân nhân danh hảo, lại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Thu Khôi nghe thường quốc chủ lời nói, có chút mờ mịt, 12 người này bị tiên nhân bắt đi, hắn cũng không hiểu biết tình huống này. Bất quá, lại làm cho hắn nhớ tới một người, Hình Lạc. Từ khi cùng hắn tách ra, liền đã mất đi hắn hết thảy tin tức, Thu Khôi ẩn ẩn cảm thấy, việc này có lẽ cùng Hình Lạc có quan hệ. Một kiện để hắn cực kỳ hoang mang sự tình quanh quẩn trong lòng. Ta nhớ được, Hứa Phàm trước đó từng bị hắn gieo xuống ngũ quỷ tỏa tâm a. Làm sao lại đảo tẩu? Việc này có kỳ quặc. Cái kia quái ngư rất nhanh liền tìm được Hứa Phàm ba người vị trí, âm thầm hướng Thu Khôi truyền lời. Cái này quái ngư giấu kín ở trong hư không, Hứa Phàm lĩnh địa ý thức vậy mà cũng vô pháp tìm kiếm đến hắn tồn tại. Thu Khôi lạnh lùng nhìn Nghe Thường quốc chủ một chút, nói ra, người ngươi muốn tìm, không phải ta bắt đi. Ngươi cũng không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đem người giao ra, rút quân. Nghe Thường quốc chủ thở dài, trong con ngươi lóe ra giảo hoạt quan mang, có chút ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là tự tin thần thái, nói ra, sâu kiến lại sống tạm bỡ, nhưng mà chúng ta đã chu sát mấy vị tiên nhân, thế như nước với lửa, tiên giới sao lại buông tha chúng ta? Đối với chúng ta những sâu kiến này mà nói, chỉ có đập nồi dìm thuyền, cầu ngọc nát mà chiến. Ngươi coi thật cảm thấy chúng ta giết không được ngươi? Thôi, Hồng Vũ Tiên Quốc cho phép ta đổ sát mấy triệu số lượng, đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Thu Khôi hai mắt hơi đóng, lười nhắc tại cùng Nghe Thường quốc chủ nhiều lời, cũng hai ngón tay trước người, miệng phun hai chữ, thần hình. Một cỗ khổng lồ uy áp đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt quét sạch sơn lâm, mấy triệu đại quân lập tức như bị băng phòng, đều định tại nguyên chỗ, ngay cả một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Khoảng cách Thu Khôi gần nhất tiên quân, giống như ép nước cơ bên trong hòa quả khối, trong nháy mắt hóa thành huyết thủy. Cái này một cỗ lực xoắn, như đá rơi mặt hồ, nổi lên gợn sóng hướng bốn phía quyết tán. Chỗ đến, chỉ còn lại núi thây biển máu. Thời gian trong nháy mắt, liền có 500,000 thân người cầm tạm trận. Huyết vụ phóng lên tận trời, đem thiên địa nhuộm đỏ, tựa như hồng nguyệt giáng lâm. Thế giới chỉ còn lại có Liên Miên không cảm thấy xương cốt đứt gãy âm thanh. Hứa Phàm đồng dạng bị thần hình trói buộc, không thể động đậy, sợ hãi của nội tâm tại vô hạn sinh sôi, Thu Khôi thân ảnh trong mắt hắn trở nên càng cao lớn, quang mang vạn trượng, như thiên thần giáng lâm, không thể địch, không thể đỡ, thậm chí khó mà sinh ra một tia ngỗ nghịch chi tâm. Thần hình là uy thế nghiền ép, cương giả sinh khiếp đảm chi tâm, kẻ yếu trực tiếp bỏ mình. Vừa mới hòa tan viên thứ hai tinh diệu Thu Khôi, một chiêu một thức đều ẩn chứa tinh lực, cái này thần hình cũng nhận tinh lực gia trì, uy lực càng thêm gấp trăm lần. Mọi người ở đây, không một người có năng lực tại cỗ uy áp này bên trong còn sống. Tử vong như ô dịch, hướng bốn phía lan tràn. Mắt thấy là phải lan đến gần Hứa Phàm ba người, đột nhiên, một tiếng vét đều tại Hứa Phàm bên tai chợt vang. Một tiếng này vét đều, ẩn chứa Phật đạo song môn nghiệp lực, như kim cương gầm thét, như cảnh thế hùng trùng, còn sót lại mấy chục vật chúng, nghe được một tiếng này vét đều, lập tức tỉnh táo lại, sở thụ thần hình uy áp trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Thu Khôi nghe được một tiếng này vét đều, lại là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong hai lỗ tai cũng có máu tươi chảy ra, toàn thân trên dưới kết một tầng màu đen băng tinh. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ mặt không thể tin, đây là Băng Âm Song Cực, Song Cực Tiên Đế tuyệt chiêu. Không, không có khả năng a. Chương 533, Đại Thần Tướng chương 533, Đại Thần Tướng cái gọi là cực hình, chính là giữa thiên địa đã biết 12 loại năng lượng nguyên tố kim, mộc, nước, lửa, đất, gió, lôi, băng, âm, ánh sáng, tối, huyễn cực hạn biến chủng hình thái. Tương sinh tương khắc, lại khó mà dung hai là một. Toàn bộ tiên giới, có thể đem hai loại cực hình hợp hai là một, liền chỉ có Song Cực Tiên Đế một người. Người này đi khắp vạn giới, hao phí 600,000 năm, gom góp nhất phẩm song cực xương, nhất phẩm song cực thai, nhất phẩm song cực gân, nhất phẩm song cực mạch, nhất phẩm song cực hồn, rốt cục thấy được cực hình tương dung huyền bí, nhất cử bước vào tiên đế cảnh. Tự thân nắm giữ 10 loại cực hình, đều có thể hai hai tương dung. Hắn am hiểu nhất chính là băng âm song cực, từng có tiên âm thấu vạn giới, thần ướp lạnh 9 ngày vô thượng uy danh. Song cực tiên đế đã từng là lợi hại nhất ba vị tiên đế một trong, sở dĩ vẫn lạc là bởi vì nghiên cứu tam cực chi đạo. Hắn trước khi vẫn lạc, từng thành lập hơn ngàn tòa song cực bí cảnh, lưu lại hoàn chỉnh song cực đạo thống. Đáng tiếc là đạo này điều kiện tu luyện quá mức hà khắc, trải qua 100.0005 cũng không có người luyện thành. Thu Khôi đã từng tiến vào song cực bí cảnh, được chứng kiến song cực chi uy. Trong bí cảnh thỉnh thoảng có tiên âm quen quần, âm đi ngàn dặm, băng phong ngàn dặm, thậm chí có hay không âm thanh âm cực, nó triệu ra vô hình, khó lòng phòng bị. Vừa rồi cái kia âm thanh mẹ đều, đối với mấy triệu đại quân tới nói chính là tỉnh táo thanh âm, đối với Thu Khôi mà nói lại là âm sát thuật âm cực bên trong lại ẩn chứa băng cực. Nghe được mẹ đều đồng thời, một cỗ cực hàn khí tức cũng chống rông sinh ra tại huyết mạch gân cốt bên trong du tẩu. Trong một chớp mắt liền đem hắn trọng thương, nếu không có tinh lực hộ thể, hắn sợ là nguyên nhân quan trọng một tiếng này mẹ đều mà nhục thân sụp đổ. Thu Khôi nội tâm rung động tột đỉnh, hắn biết rõ đây tuyệt đối là băng âm song cực. Có thể bên trong thế giới nhỏ này sao có thể có người nắm giữ như thế thần thông? Song cực chi đạo cần có song cực xương, song cực gân, song cực mạch, song cực thai, song cực hồn, 5 loại dị thái. Muốn có được 5 loại dị thái, điều kiện tiên quyết là tấn thăng đến tiên vương cảnh giới. Thu Khôi vạn sơn cảnh giới, nhiều nhất chỉ có thể có được 4 loại dị thái. Huống chi, song cực chi đạo cần 5 loại song cực thi thái, từng cái đều tuyệt thế hiếm thấy. Hắn thực sự không hiểu, tiểu thế giới người vì sao có thể khống chế song cực. Mấy triệu đại quân, bởi vì Thu Khôi thần hình hao tổn một nửa, lấy lại tinh thần, hốt hoảng mà chạy. Thần hình tại trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma, cơ hồ tất cả mọi người đánh mất đối kháng chi tâm. Hứa Phàm ba người lẫn trong đám người, cấp tốc xa trốn. Hứa Phàm một bên trốn, một bên xem xét Tất Thương vừa rồi cái kia âm thanh vẹt đều, rõ ràng là từ Tất Thương phát ra. Tất Thương nội bộ, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hòa thượng phiêu phủ ở dễ lặt trước người, hai mắt nhắm nghiền, hằn ngủ say đi. Tiểu hòa thượng này mi thanh mục tú, da như bạch ngọc, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn giống như quả nhân sâm bình thường. Khoác một thân tuyết trắng cà sa, quang não sắc bên trên đỉnh lấy 6 cái màu vàng giới ba, phật vận 10 phần, nhìn kỹ đến, cái kia giới ba đúng là 6 cái nho nhỏ bát quái đạo đồ. Có thể nói là Phật bên trong có đạo, đạo bên trong có Phật. Đây là Đường Bảo, Ngoa Tào, Thành Tinh. Hứa Phàm nhận biết trên người hắn khí tức, cả kinh trận mắt hốt mồm. Dễ Lạc nói hắn còn chưa tiến hóa hoàn toàn, mới là cảm ứng được thân ngươi chỗ nguy cơ, mới tỉnh lại tương trợ, hiện tại lại ngủ thiết đi. Hứa Phàm không còn gì để nói, đều lựa thiêu mông, còn mẹ nó ngủ. Mau đem hắn đánh thức. Lần này tiến hóa là bay vọt về chất, có thất bại khả năng. Đường Bảo đang chuyên tâm thủy biến, hay là không nên quấy rầy hắn cho thỏa đáng. Huống hồ, cũng gọi không dậy hắn. Ngươi hay là uống trước thuốc đi. Dễ Lạc trước người bày biện 6 cái nồi sắt, 6 loại dược tề đồng thời tại chế biến. Những dược tề này chế biến thủ pháp khác nhau, chế biến thời gian cũng khác biệt, Dễ Lạc vừa mới chế biến tốt 2 loại dược tề, đều là bảo mệnh dược tề. Long hồn long huyết đây là sau khi tiến hóa long huyết không chỉ có thể cấp tốc khép lại nhục thân thương thế, linh hồn tổn thương cũng có thể trong nháy mắt khép lại. Kim thiền khí vận, bất luận cái gì trói buộc loại công kích đều sẽ lưu lại sơ hở, đồng thời coi ngươi sinh mệnh thở hơi cuối cùng hoặc gặp đả kích chí mạng lúc, giải trừ thể nội hết thảy mặt trái trạng thái. 2 cái dược tề đều là thăng cấp vô liếng. Hứa Phàm đem dược tề từ Tất Thương lấy ra, trực tiếp uống xong. Thu Khôi không nhìn chạy trốn tứ phía lại quân, ánh mắt gấp chằm chằm Hứa Phàm ba người, cái kia quái ngư từ đầu đến cuối ở hư không trong khe hẹp theo đuôi ba người. Trong hư không có khoảng cách cách tầng, siêu việt 500 mét, cho nên lĩnh địa ý thức không cách nào nhìn trộm. Thu Khôi không biết vừa rồi sử dụng băng âm song cực người đến cùng là ai, do dự ở giữa, thân hình hướng về phía trước thoáng bay ra một trượng, đống nhiên đình chỉ, đúng là không còn dám lười. Trang diện biến quỷ dị. Đường Đường Vạn Sơn tinh chủ, tại tiểu thế giới lại lòng sinh khiếp ý. Thu Khôi nội tâm như có ngàn con kiến đang bò động, càng nghĩ quyết định tạm thời nhường nhịn, hắn giật ra một trường quyển trục, lấy tâm huyết tế luyện, một đám huyết vụ từ trong quyển trục sinh ra, chui vào hắn trong thất khiếu, không bao lâu, hắn hé miệng, phun ra một khối bùn máu. Bùn máu bên trong bao vây lấy âm cực cùng băng cực, một chiêu này đem hắn thể nội tất cả âm thực cùng băng thực toàn bộ loại trừ. Còn tốt, cái này băng âm song cực biến chủng trình độ đều không cao. Dùng hóa cực huyết nghe có thể hoàn mỹ loại trừ. Hắn lại giật ra tấm thứ hai quyển trục, bóp mấy cái pháp quyết, trong quyển trục, thang ra một đạo cửa kính mở ra, bên trong chui ra 6 cái người khoác áo giáp, cầm trong tay cự nhận, khí thế như hồng tráng hàn đến. Mỗi người trên thân đều viết 3 chữ to, đại thần tướng. Thu Khôi hướng Hứa Phàm ba người vị trí một chỉ, ra lệnh, đi, giết bọn hắn. 6 cái đại thần tướng lập tức hướng phía Hứa Phàm ba người bay đi, Thu Khôi thân ảnh thì là hóa thành một đạo lục quang, biến mất không thấy gì nữa. Cái này 6 cái đại thần tướng đều là thiên nhất chi cảnh, không chỉ có dị cốt, còn có dị cân, đều có thần thông. Thu Khôi luyện chế những đại thần này đem, phần lớn dùng để thăm dò bí cảnh, xử lý tạp binh, hoặc là ứng đối một chút khó giải quyết vấn đề. Tựa như bây giờ, hắn kiêng kỵ song cực chi lực, không dám tùy tiện xuất thủ, liền phái ra đại thần tướng đến đối địch, chính mình giấu ở phía sau màn quan sát tình thế. 6 cái đại thần tướng cấp tốc tới gần, riêng phần mình thi triển huyền pháp, hướng ba người đánh tới. Mai Ngọc Thư trực tiếp mở ra bất hủ thụ tượng thân hóa cây gừa, ngạnh kháng một nửa huyền pháp công kích, lại phun ra một viên lóe lục quang hư cầu đem một nửa khác công kích hấp thu. Thu Khôi giấu ở trong hư không, thi triển minh tâm thiên lộc suy tính băng âm song cực lai lịch, đồng thời quan sát thế cục. Nhìn thấy Mai Ngọc Thư hư cầu hắn rất là ngạc nhiên, âm dương linh hư bóng, tiểu tử này không phải kỳ môn của ta, làm sao lĩnh ngộ linh hư nhất đạo? Ngài Mục Kỳ giơ trận bàn, một mặt hoang mang, tình huống như thế nào? Dấu ở cái này ẩn hồn trận bên trong, còn có thể bị phát hiện. Hứa Phàm lĩnh địa ý thức xác minh đại thần tướng cảnh giới, nói ra, chớ hoảng sợ, cái này 6 cái gia hỏa, bất quá là thiên nhất cảnh. Ngài Mục Kỳ liếc mắt, tình cảm, thiên nhất cảnh ngươi cũng không coi vào đâu. Mai Ngọc Thương nghe đến lời này, trong mắt lấp lóe tử quang, một tiếng quát lạnh, ta lấy tử hư phần tâm đánh giết các ngươi. Hai tay của hắn chấp ở trước ngực, bóp một cái pháp quyết, giữa trời một nắm. Ba cái đại thần tướng thể nội đột nhiên chui ra một đoàn tử hỏa, đem trái tim bao khỏa, trong chớp mắt liền đem trái tim đốt thành cho bụi. Đoàn kia tử hỏa như cũ bất diệt, cấp tốc huyết mạch gần cốt bên trong du tẩu. Ba vị đại thần tướng thân hình trong nháy mắt ngưng trệ, hóa thành ba đám ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi. Mai Ngọc Thư chiêu này tử hư phần tâm nguyên bản chỉ có thể đánh giết thoát phàm cảnh trở xuống địch nhân. Tại cùng tiên nhất cảnh Ngô Khải trao đổi qua thân thể đằng sau, trong đầu của hắn lưu lại tiên nhất cảnh thiên đạo cảm ngộ, lại thêm về sau tìm hiểu linh hư một đạo. Tử hư phần tâm một chiêu này có chỗ thăng cấp, có thể đánh giết thiên nhất cảnh địch thủ. Bất quá mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Một chiêu này, triệu ra vô hình, khó mà phòng ngự, ba vị đại thần tướng trực tiếp bị đánh giết. Thu Khôi trong lòng càng chấn kinh, tiểu tử này quả nhiên lĩnh ngộ linh hư một đạo, hơn nữa còn nắm giữ một loại biến chủng hình thái tương đối cao hỏa cực. Lạc Nhi nếu là đối đầu hắn, đồng dạng là thập tử vô sinh. Tiểu tử này rõ ràng cũng là thực lực tràn ra người. Thế nhưng là, thanh tẩy trên danh sách cũng không có hắn. Ngài Mục Kỳ gặp Mai Ngọc Thư một chiêu liền đánh giết ba vị đại thần tướng, khen, Mạc đại tiên sinh thủ đoạn thật là lợi hại, chính hắn cũng kích động, nói ra, giúp ta chống đỡ 30 hơi thở, còn lại 3 cái, để cho ta tới. Mai Ngọc Thư giải trừ bất hủ thụ tượng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, không cần. Hắn hướng tiên nhất chỉ, 36 đạo cửa lớn, chống rông xuất hiện ở trong hư không, làm thành hình viên cầu, đem còn thừa ba vị đại thần tướng vòng ở trong đó. 36 cửa đồng thời mở ra, trong môn mãnh liệt mà ra đại lượng dây leo, hướng phía ba vị đại thần tướng quấn quanh mà đi. Bên ngoài cửa chính, thanh mục giới lặng yên mở ra, khóa cứng ba vị đại thần tướng hết thảy đường lui. Trong đó một vị đại thần tướng nắm giữ băng cực chi lực, há miệng dâng trào ra đầy trời bụi băng, trong nháy mắt đem tất cả dây leo đông lạnh thành một miệng. Mai Ngọc Thư nhíu mày, băng cực, giá hỏa này khắc chế ta. Trước tiên đem hắn đuổi. Một đạo người khoác áo tơi thân ảnh từ dưới chân một tòa trong cửa lớn bay ra, một bàn tay đập vào sử dụng băng cực đại thần tướng trên đùi, miệng phun hai chữ, lưu phóng. Trong bầu trời hạ xuống đạo đạo tinh mang, xen lẫn thành lưới, trực tiếp đem vị kia đại thần tướng giữ được, xuyên qua thanh mục giới hướng phía phương bắc bay đi, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. 36 trong môn tuân ra càng nhiều dây leo, loạn phát bình thường, đem còn thừa hai vị đại thần tướng cuốn lấy, điên cuồng một khí tràn ngập tại tam thập lục môn trung ương. Mai Ngọc Thư hít sâu một hơi, hai tay cùng nhau ra lệnh, tử viêm phần thiên, kinh khủng tử hỏa từ 36 trong môn phun ra ngoài, cùng một khí hỗn hợp với nhau, trong nháy mắt đoàn tụ ra một cỗ cực kỳ năng lượng khổng lồ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, giữa thiên địa hiện lên một đạo tử quang, ngọn lửa màu tím đem thanh mục giới lấp đầy, uy năng kinh khủng trực tiếp đem thanh mục giới phá hủy. Bị vây ở trong đó hai vị đại thần tướng không có chút nào chống cự chi năng, tại tử hỏa trong bạo tạc biến thành cho tàn. 6 vị đại thần tướng thần thông chưa lộ ra, thời gian mấy hơi thở liền bị Mai Ngọc Thư nhẹ nhõm đánh giết. Thu Khôi thở dài, hắn lúc đầu cũng không có trông cậy vào đại thần tướng có thể có chỗ làm, chỉ là không nghĩ tới sẽ như thế không tốt. Hắn bình tĩnh lại, một lòng sử dụng Minh Tâm Tiên Lộc suy tính băng âm song cực lai lịch, nhưng mà băng âm song cực không có tính ra đến, lại tính ra một cố cực kỳ nguy hiểm số phận, hắn đúng là từ đó thấy được cái chết của mình giống. Thu Khôi trong lòng một trận hồi hộp, đây là cái gì? Đã thấy phương bắc chân trời có số trước 10 đạo bóng người cấp tốc bay tới, đều là bất luật cảnh giới. Thu Khôi nhìn kỹ, những người này đúng là bị vây ở Hồng Sương Mù trong bí cảnh Đông Diệu Thần Châu một nhóm bất luật cường giả. Đám người này sau lưng còn đi theo hai cái thiên nhất chi cảnh, một người trong đó đỡ mây đen, toàn thân hắc khí lở lở, đúng là một cái quỷ chủ. Một người khác dáng người gầy gò, ánh mắt lạnh lùng, người mặc màu vàng nóng bắt quái đạo bào. Chương 534, tránh lui chi tâm. Chương 534, tránh lui chi tâm. Hai vị này thiên nhất chi cảnh không phải khác, chính là quỷ chủ Vương Tiêu cùng thực quỷ chân nhân. Thực quỷ chân nhân tại Hồng Mông bí cảnh nói nghiêm túc, chân thân liền lập tức rời đi Bích Du cùng trở về Bắc Câu Lô Châu, bởi vì thi cương bí cảnh đường xá xa xôi, mới hơi có trì hoãn. Về sau được thiên ẩn đan, lập tức trùng nhập Hồng Mông bí cảnh, tiện đường cứu được bị nhốt mở hồ đám người, chạy đến Đông Diệu Thần Châu. Thu Khôi ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt thực quỷ chân nhân, hắn vẫn cảm ý thức được vừa rồi tính ra cái kia một cỗ cực kỳ nguy hiểm số phận chính là đến từ thực quỷ chân nhân. Chẳng lẽ lại băng âm song cực là chiêu thức của hắn? Hắn làm sao tiến nhập tiểu chu thiên kết giới? Thiên ẩn đan. Thu Khôi tâm thái đã phát sinh biến hóa, tại cùng Hứa Phàm trong chiến đấu, hắn khắc sâu cảm nhận được Diêm La huyết mạch khí vận tiên thể, tổn hại hai viên tinh diệu, đều không thể đem nó giết chết, bây giờ chỉ còn lại có một viên tinh diệu, đối đầu thực quỷ chân nhân, trong lòng của hắn thực sự không chắc. Hắn có tránh chiến chi tâm, nhưng thực quỷ chân nhân lại là chiến ý mãnh liệt. Cách xa nhau khoảng cách mấy dặm, thực quỷ chân nhân đã đem Thu Khôi khóa chặt. Hắn lạnh lùng khuôn mặt nổi lên vẻ hưng phấn. Tại Hồng Nông bí cảnh lúc, phân thân của hắn liền cảm ứng được hạ phàm 10 vị tiên nhân bên trong, trong đó có một người đặc biệt cường đại, khí tức tựa như Thu Khôi không khác nhau chút nào. Bàn tay hắn có chút dương lên, một tòa bình chướng vô hình đột nhiên xuất hiện ở phía trước 10 dặm chỗ, đem ngay tại đi đường hơn 10 vị bất luật đều định tại nguyên chỗ. Nhi đẳng lui ra, trận chiến này giao cho một mình ta liền có thể. Hắn ghé mắt hướng Vương Tiêu nhìn lại, nói ra, ngươi ẩn nấp cho kỹ, đói bụng, phải dựa vào ngươi. Vương Tiêu khí dựng râu trừng mắt, liếc mắt, thân hình hóa thành một đạo khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Thực quỷ chân nhân thân hình như tiễn, bay thẳng đến khoảng cách Thu Khôi trăm trượng chỗ, quát lạnh nói: "Đường Đường tiên nhân, không cần giấu đầu lộ đuôi, đi ra đánh một trận đi." Thu Khôi từ hư không thoát ra, xa xa mà đứng, trong lòng kinh nghi, hắn thần thức chưa lộ, như thế nào tìm đến ta? Hắn quan sát tỉ mỉ thực quỷ chân nhân, đã thấy đối phương tướng mạo âm quyệt, đầy người tà khí, dáng người thẳng như một cây tiêu thương cắm ở chân trời, thường hực chiến ý tại đen kịt trong hai con người thiêu đốt. Một thân bát quái đạo bào theo gió tung bay, phía sau ẩn ẩn có đạo môn linh hào hiện hiện. Thu Khôi đếm sau lưng của hắn linh hào quái tượng, tổng cộng 64 quẻ, lập tức hít sâu một hơi, 64 quẻ tất cả đều tu thành pháp tướng, ta chỉ ở tam thập lục trọng thiên được chứng kiến, người kia thế nhưng là đạo môn đại la. Hắn linh hào lờ mờ, tuyệt không có khả năng có đại la đạo cảnh, đây cũng là địa tàng nhất mạch khế ước chi lực. Hắn gặp thực quỷ chân nhân chiến ý mãnh liệt, không hề sợ hãi, chậm rãi nói: "Tiểu bối, ngươi ở đâu ra tự tin, muốn cùng ta một trận chiến?" Thực quỷ chân nhân lạnh lùng nhìn xem hắn, đem tay phải bày tại trước ngực, từ trong hư không rút ra một thanh trường kiếm màu bạc, lấy đầu ngón tay búng ra thân kiếm. Ông thân kiếm một trận tê minh. Bần đạo cả đời khiêu chiến, chưa từng thua trận, trong lòng không sợ, sớm đã quên tự tin là loại nào cảm giác. Tâm thương 130 trở, truy thiên đạo mà đi, duyệt vạn pháp lấy an ủi tịch liêu. Chỉ là trời thiết công xiềng, bước ta làm chó cùng dẫn dậu. Bần đạo chỉ có thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, trời không dung ta, ta liền chu thiên. Một phen hào ngôn, nghe Thu Khôi nhíu chặt mày, gia hỏa này là thằng điên, hay là đừng trêu chọc cho thỏa đáng. Hắn có chút ghé mắt, đưa tay hướng sau lưng lăng không một nắm, trong hư không cái kia quái ngư lập tức phun ra một đoàn huyết khí, ngưng kết không gian, đem ngay tại chạy trốn Hứa Phàm ba người, định tại nguyên chỗ. Thu Khôi, hạ giới thanh tẩy, đó là Hồng Vũ Tiên Quốc sự tình, không liên quan gì đến ta. Ta chuyến này hạ phàm, chỉ vì đuổi bắt ba người này. Ngươi muốn cùng Tiên Quốc là địch, liền đi tìm kiếm hình lạc, nơi này hẳn là chỉ còn lại có hắn một cái Tiên Quốc người. Hứa Phàm cùng Ngải Mục Kỳ hắn là nhất định phải mang đi, Mai Ngọc Thư lĩnh ngộ linh hư nhất đạo, hắn cũng cực kỳ coi trọng. Thực quỷ chân nhân hướng ba người nhìn lại, một chút liền thấy được Hứa Phàm, thoáng có chút kinh ngạc, cao giọng hỏi: "Đồ Nhi, mặt khác tiên nhân đâu?" "Đồ Nhi?" Thu Khôi nao nao, quay đầu nhìn lại. Đã thấy Hứa Phàm không gì sánh được tơ lụa từ phong tỏa trong không gian thoát ly, cung cung kính kính xông thực quỷ chân nhân chắp tay thăm viếng, đáp lời: "Đồ Nhi bái kiến sư tôn, hồi bẩm sư tôn, trừ cái này lao băng thái, còn có cái gọi hình lạc tiên nhân tung tích không rõ, mặt khác đều bị hố. Rốt cuộc đã đến a, thật sự là các loại hoa đều rụng. Bầu trời này sụp đổ xuống, cuối cùng có người đỉnh lấy. Các ngươi là sư đồ?" Thu Khôi lúc này mới nghĩ đến hai người đều là Diêm La huyết mạch, loại này hi hữu huyết mạch, cả hai gặp lại, không phải tử địch, chính là sư đồ. Tâm tình của hắn càng nặng nề, nhớ tới Hứa Phàm trước đây đã dùng qua rất nhiều quỷ dị chiêu thức, chẳng lẽ lại đều là thực quỷ chân nhân dạy? Chính mình ngay cả đồ đệ đều giết không chết, thì như thế nào cùng sư phụ đấu? Thiên Diễn Ma Phương thuật âm dương thuật tiên diệt lại thêm băng âm song cực. Trong lúc nhất thời hắn tiến thối lưỡng nan, buông tha Hứa Phàm, tuyệt đối không thể, mối thù giết con, không đội trời chung, mỗi nghĩ đến đây, đau thấu tim gan. Nhưng nếu cùng thực quỷ chân nhân một trận chiến, thắng bại khó liệu, băng âm song cực uy lực, hắn thực sự không dám ngạnh kháng. Càng nghĩ, trong đầu bay ra một câu: "Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn." Diêm La huyết mạch chính là quỷ tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chỉ cần đem hai người tin tức tiết lộ cho quỷ tộc người nhất định tận hết sức lực đem nó chu diệt. Huống hồ, lần này hạ phàm thanh tẩy, cơ hồ toàn quân bị diệt. Hồng Vũ Tiên Quốc tuyệt sẽ không bỏ qua cho vùng tiểu thế giới này, không chừng sẽ đem một giới này trực tiếp hủy diệt. Thôi, mượn đao giết người cũng coi như báo thủ, liền tạm thời nhẫn lại. Hắn hít sâu một hơi, nói ra: "Diêm La huyết mạch hiếm thấy trên đời, thiên đạo chiếu cố, bản tinh chủ thuận theo thiên đạo, liền tha cho ngươi sư đổ hai người một mạng. Các ngươi đi thôi." Hắn bấm một cái pháp quyết, cái kia quái ngư đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, đem Mai Ngọc Thư cùng Ngải Mục Kỳ nuốt vào trong bụng, chợt chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thực quỷ chân nhân thấy thế, nhấc chân lăng không giẫm một cái, cách mấy trăm trượng khoảng cách, không gian nổi lên một trận gợn sóng, đúng là đem cái kia quái ngư phun ra. Quái ngư cái bụng bị không gian xé rách, vỡ ra một cái độc lớn, Mai Ngọc Thư cùng Ngải Mục Kỳ đều bị quăng đi ra. Hứa Phàm lập tức dùng huyền ti cuốn hai người eo, dắt lấy bọn hắn rời xa Thu Khôi. Thu Khôi gặp thực quỷ chân nhân cứu ra hai người, lập tức giận tím mặt, thả Hứa Phàm đã là hắn lớn nhất nhường nhịn. Mai Ngải hai người, hắn tuyệt không buông tha. Thực quỷ chân nhân chuyến này chỉ vì khiêu chiến, mặc kệ ngươi có muốn hay không đánh, đều được đánh. Hắn lười nhắc lại cùng Thu Khôi nói nhảm, gặp Hứa Phàm chạy xa, tụng âm thanh sắc lệnh, Tốn Chấn Phong lôi đích thân hình như ánh sáng, lấp lóe mà tới, trường kiếm trong tay bị thiên xuống, trực lăng lăng hướng phía Thu Khôi phách chạm mà đi. Trong bầu trời mây đen mà tụ, một đạo lôi mang từ trên trời rủ xuống, cùng trường kiếm trong tay của hắn tương liên, cuốn phong từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, một cỗ bung thả phong lôi chi ý, tại thân kiếm vũ động, rồi thẳng Thu Khôi mặt. Thu Khôi không nghĩ tới thực quỷ chân nhân lô mãng như thế, lập tức bóp ra một đoàn lục hỏa, đánh vào thể nội, muốn phát động hư thiểm. Nhưng mà, thực quỷ chân nhân kiếm thứ hai phát sau mà đến trước. Khôn Càn Địa Thiên Thái. Kiếm thứ hai này, quấy đất kim chi lực, thời tiết lên cao, địa khí hạ xuống, thiên địa không giao, trên dưới không hợp, vạn vật bế tắc. Thu Khôi chỉ cảm thấy thể nội huyền khí một trận ngưng trệ, thiên đạo không hiện, vừa mới đánh vào thể nội đoàn kia lục hỏa như trong gió đến tàn chập chờn dập tắt. Hắn đúng là không thể tiến vào hư thiểm trạng thái. Phong lôi kiếm thế chém thẳng vào tại hắn trên mặt. Kiếm thế này nội liễm, năng lượng tinh thuần không có chút nào tràn lan, thế như điên roi trực tiếp đem đầu của hắn chém thành hai khúc, mãnh liệt phong lôi chi lực chui vào trong cơ thể của hắn, hóa thành ngàn vạn cái che kín bụi gai cá trạch chui hướng toàn thân. Trong khoảnh khắc nhục thể của hắn liền thủng trăm ngàn lỗ. Toàn bộ thân hình giống như to lớn vòi hoa sen, dâng trào gian lận đạo huyết suối. Từ không trung rơi xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Không có chút nào thở, hơi thở, thực quỷ chân nhân kiếm thứ ba xuất thủ. Mũi kiếm thiên dẫn, kiếm thế theo sát mà tới. Khôn ly địa hỏa minh di. Một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng đột nhiên từ dưới đất toát ra, hóa thành một cái hỏa phượng, hỏa dực thủy thiên, đem Thu Khôi thân thể nuốt hết. Ba kiếm uy thế chưa tiêu, Thu Khôi nhục thân đã sụp đổ, linh hồn cũng bị thương nặng. Thể nội một viên cuối cùng tinh diệu lúc này liền hòa tan một nửa, hóa thành đồng bộ tinh lực, thấm vào toàn thân, hình thành một cỗ lực bài xích, đem hỏa phượng bay tán, đem thực quỷ chân nhân kiếm thứ tư đẩy ra. Trên trời cao mấy ngàn khỏa tinh tú lấp loé ánh sáng, xen lẫn thành một bộ huyền vũ tinh đồ, cùng Thu Khôi thân thể xa xa hô ứng. Từng mai đường con phức tạp phù ấn, như lưu tinh truy lạc, xuyên qua tiểu chu thiên kết giới, rơi vào Thu Khôi trên thân, dung nhập trong cơ thể của hắn, hắn nhục thân tàn phá chỗ, trong nháy mắt bị tinh lực bổ huyết, cũng không phải là khép lại, mà là bổ huyết. Thân thể của hắn tựa như đổ vào xi măng bình thường, trở nên không gì sánh được kiên cố rắn chắc. Thể nội phong lôi chi lực bị tinh lực khóa lại, vò thành đoàn. Thu Khôi đầu bị tinh lực gián lại, có chút sai chỗ, nhìn cực kỳ quỷ dị. Hắn phủi mở một chương quần trụ, diện mục dữ tợn gầm hết lên, đã ngươi không biết sống chết, ta liền thành toàn ngươi, cựu tinh thổ châu tinh lạc. Trong quyển trục lập tức tản mát ra sáng chói tinh quang, đem thực quỷ chân nhân bao phủ trong đó, thiên cung bên ngoài, chín quả ám tinh lấp loé ánh sáng, hợp thành hình vòng, dây cung kéo căng, đem một viên hộ tình bắn ra. Đó là một viên vẫn thạch khổng lồ, kịch liệt thiêu đốt lên, kéo lấy đen kịt cái đuôi, che khuất bầu trời, nghiêng lệ xuống. Chương 535, Đại La đạo cảnh chương 535, Đại La đạo cảnh tinh lực như mưa to chút xuống, khổng lồ uy áp giáng lâm toàn bộ Đông Diệu thần châu. Thu Khôi thân thể tại tinh lực bảo vệ dưới, hóa thành một đạo lục quang biến mất không thấy gì nữa. Thực quỷ chân nhân lại bị cỗ uy áp này nhấn hướng mặt đất, hai chân thật sâu cắm nhập đại địa. Đỉnh đầu thiên thạch cấp tốc tới gần, đem thiên khung che lại, trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Diệu thần châu đều lâm vào tuyệt đối hắc ám. Một chiêu này cựu tinh thổ châu nghiễm nhiên có diệt thế chi uy. Thực quỷ chân nhân cố gắng thẳng tắp sống lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, con mắt chừng đến như chuông đồng bình thường, thu trường kiếm, hai tay lập tức vẽ lên cái âm dương đồ, một viên đen kịt âm dương quang cầu xuất hiện trước người. Hắn cũng hai ngón tay hướng lên trên dẫn một cái, viên kia âm dương quang cầu trong nháy mắt tán loạn, hóa thành ngàn vạn tinh điểm, hướng phía bầu trời bay đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt trên không trung xen lẫn thành một tấm vong lớn, đồng dạng là che khuất bầu trời, lơ lửng tại tiểu chu thiên kết giới bên trong. Một cỗ mênh mông lực lượng không gian, tại lưới lớn phía trên ngưng kết. Viên kia che trời thiên thạch hung hăng nện ở lưới lớn phía trên, nguyên bản không thể ngăn cản cự lực, lại bị lưới lớn kia một mực cuốn lấy, không thể động đậy chút nào. Một màn này, nhìn cực kỳ dọa người, trên bầu trời, viên thiên thạch kia thể tích lớn đáng sợ, đơn giản có thể đem nửa cái vô tận sơn mạch để bình. Nhưng mà, to lớn như vậy thiên thạch, từ đầu đến cuối không thể rơi xuống. Phía trên đại địa, hiện ra một cỗ đồng bộ địa mạch chi lực, nóng rực, nặng nề, vô cùng vô tận. Chính là cỗ lực lượng này, sẽ vẫn thạch đánh chịu. Thực quỷ chân nhân ngạo nghễ mà đứng, đầy người mở mịt khí tức, cả người tựa như cùng đại địa hòa thành một thể. Hắn đứng ở nơi đó, chính là đứng thẳng lên thân thể, liền có thể kháng trời. Đồng bộ huyền khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, như sóng bình thường, hướng phía bầu trời trào lên mà đi. Cái này một cỗ huyền khí, đều chuyển hóa làm lực lượng không gian, đem khối thiên thạch kia cắt chém, phân hóa thành vô số cái thật nhỏ khối lập phương. Một viên âm dương bóng xuất hiện tại trong thiên thạch âm, điên cuồng xoay tròn, đem cắt chém tốt thiên thạch khối lập phương phân hóa thành càng thêm thật nhỏ hạt tròn. Xa 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 tất sột soạt dương xa thành băng lên, trên trời thiên thạch hóa thành bụi, rơi xuống từ trên không, đem toàn bộ vô tận sơn mạch đều nhuộm thành màu xám cho. Trong hư không, Thu Khôi kinh ngạc há to miệng. Một chiêu này cựu tinh thổ châu chính là không khác biệt công kích, chính hắn đều gánh không được, mỗi lần thi triển đều sẽ tiến vào hư tiềm trạng thái, trốn vào hư không ẩn nút. Nhưng không nghĩ, lại bị thực quỷ chân nhân nhẹ nhõm như vậy bài trừ. Đối phương thi triển ra mênh mông lực lượng không gian, vượt qua tưởng tượng của hắn. Lại nhìn thực quỷ chân nhân, chỉ cảm thấy hắn cùng thiên địa đều hòa thành một thể, phía sau linh hào quẻ tượng như tinh quang bình thường sáng chói. Hắn thật đến Đại La đạo cảnh. Thu Khôi nhịn không được một lần nữa đến một lần, 64 cái quẻ tượng không thiếu một cái. Hắn lập tức cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Cái gọi là Đại La đạo cảnh, chính là đạo môn tam thập lục trọng thiên bên trong thượng vị cảnh giới kim tiên. Cái này cùng thoát phàm, thiên nhất, giải tùng, vạn sơn, huyền pháp cảnh giới có chỗ khác biệt, chính là độc thuộc đạo môn nhất mạch cảnh giới ngộ đạo. Chỉ có tiếp xúc qua thập nhị đạo đỉnh mới có thể nhìn trộm cảnh này. Thập nhị đạo đỉnh chính là vũ trụ vạn vật tồn tại 12 loại cân bằng hình thái, cũng là thiên đạo bản nguyên nhất 12 loại chi nhánh, tức là Phật thế giới Đại La tam thập lục trọng thiên sen trời vô tận thọ vô âm không hưởng địa nê tha hồng mông ngực quỷ cốc hoạt tử môn yếu hải nhật nguyệt tinh xúc cao vạn tượng luân nghiệt kính tội phạt thiên thiên long bát bộ chúng loạn tinh man hoang địa ẩn hà tiểu luân hồi. Nói như vậy, chưa tới chứng đạo cảnh tuyệt không có khả năng tiếp xúc thập nhị đạo đỉnh. Nhưng trời sinh kỳ tài, Phật gia có bách thế luân hồi, đạo môn có binh giải chủ sinh, có ít người sinh mà bị Phật, có ít người sống thì chứng đạo, còn có người bằng ngày kia ngộ tính, không nhận huyền pháp cảnh giới gông cùm xiềng xích, chưa tới chứng đạo cảnh cũng có thể tiếp xúc thập nhị đạo đỉnh. Những người này, cho dù tại trong vũ trụ mịt mờ, cũng là phượng mao lân giác, trải qua vạn vạn năm, cũng khó có thể xuất thế. Không phải đạo chi tử, chính là nghịch thiên giả. Trước mắt cái này thực quỷ chân nhân, đem đạo môn 64 quẻ cùng tu thành tự thân pháp tướng, giơ tay nhấc chân đều có thể điều động thiên địa chi lực. Cái này căn bản là đã tiếp xúc qua tam thập lục trọng thiên, tu luyện bản nguyên nhất đạo pháp. Thu Khôi mặt xám như cho, tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại sẽ tao ngộ như thế địch thủ. Nếu là trạng thái toàn thịnh, ỷ vào huyền pháp cảnh giới áp chế, hắn cũng có lòng tin cùng đối phương một trận chiến. Nhưng bây giờ, không thể đánh, chỉ còn lại có nửa viên tinh diệu. hay là lưu làm bảo mệnh cho thỏa đáng. Hắn hướng phương bắc bay đi, quyết định trở về tiên giới. Trở về tiên giới thông đạo tại Hồng Mông trong bí cảnh, hắn trực tiếp bay về phía Hồng Mông bí cảnh lối vào. Thực quỷ chân nhân ngăn lại Cửu Tinh Thổ Châu đem âm dương bóng thu hồi, nội tâm đồng dạng kinh ngạc. Đây là tinh tú chi lực, vạn sơn cảnh mới có thể khống chế lực lượng. Quả nhiên có diệt thế chi năng, cũng không biết hắn có mấy quả tinh diệu. Hắn tại trong Bích Du cũng đạt được đại lượng liên quan tới thượng giới tin tức, đã đối với huyền pháp các loại cảnh giới có hiểu biết. Đây là hắn lần thứ nhất cùng tinh lực đối kháng, cái kia mênh mông không gì sánh được, huyền diệu cao thâm tinh tú chi lực, để hắn thấy được rộng lớn hơn đạo cảnh. Cửu Tinh Thổ Châu là hắn đối kháng qua uy lực lớn nhất chiêu thức. Hắn không hề sợ hãi, đúng là càng hưng phấn, liên thanh kêu ba chữ tốt, trầm ngâm nói, trận chiến này có thể trợ ta quen thuộc tinh lực, đến lúc đó giết vào tiền giới, lúc đối địch, liền có thể có chỗ phòng bị. Hắn gặp Thu Khôi bỏ chạy, có chút nhíu mày. Cái này vạn sơn cảnh tiên nhân, làm sao nhát gan như vậy, không có một tia tiên nhân ngạo khí. Một phen đậu đen rau muống, hắn đuổi sát mà đi. Thu Khôi mượn tinh lực phi độn, tốc độ cực nhanh, thời gian mấy hơi thở, đã đến bí cảnh cửa vào. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thực quỷ chân nhân thân hình quỷ mị, ở trong hư không, chân đạp thất tinh mà động, mỗi một bước đều vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, dùng chính là xúc địa thành thốn chi pháp. Trong nháy mắt, đã đến phụ cận. Thu Khôi lúc này liền tiến nhập Hồng Mông trong bí cảnh. Trận pháp truyền tống lấp lóe bạch quang, trực tiếp đem hắn truyền tống đến Hồng Sương Mù rừng rậm biên giới chỗ. Hắn mới vừa từ trận pháp truyền tống hiện ra thân hình, dưới chân đột nhiên dâng lên một tòa khác đại trận, quỷ khí lở lở, hồn phàm luân vũ. Thấy hoa mắt, bốn phía tình cảnh lưu chuyển, hắn đúng là đưa thân vào một chỗ tu la địa ngục. Nơi đây núi thây biển máu, bạch cốt trải đất, vạn hồn bay loạn, tử khí bốc lên. Thu Khôi lập tức ý thức được, cái này chính là một chỗ lĩnh vực. Không trung bay loạn quỷ hồn ngưng tụ thành một bộ gầy gò thân thể, biến hóa thành thực quỷ chân nhân bộ dáng, không nói hai lời, trực tiếp hạ sát thủ. Trong thất khiếu của hắn dâng trào ra từng luồng nồng đậm khói đen, trên không trung ngưng kết thành một mảnh lá chuối tây. Đối với Thu Khôi bỗng nhiên lóe lên, lập tức vạn hồn tê mình, rót thành một cô âm phòng, hướng phía Thu Khôi quét sạch mà đi. Thu Khôi lập tức thân hóa hư vô, đầu ngón tay bắn ra năm đạo tinh mang, hướng phía thực quỷ chân nhân vọt tới. Âm phong thổi qua, Thu Khôi linh hồn đúng là trực tiếp thoát thể mà ra, như một đoàn khí hỉ rộ, không bị khống chế hướng phía chân trời lướt tới. Hắn bắn ra năm đạo tinh mang, chuẩn xác trúng mục tiêu thực quỷ chân nhân thân thể, cô động tinh diệu chi lực, trực tiếp đem thực quỷ chân nhân thân thể cắt thành hai đoạn. Nhưng mà, một giây sau, bị cắt thành hai đoạn thân thể, như khói bình thường tan đi. Thu Khôi phía sau, hiện ra một bóng người, cầm trong tay một mặt bát quái kính bản, đem hắn linh hồn thu hút trong đó. Chương 536, Ma Huỳnh chương 536, Ma Huỳnh linh hồn của hắn vừa tiến vào bát quái kính bản, trong lĩnh vực âm phong lập tức rót vào kính bản bên trong. Thu Khôi lập tức cảm giác mình hồn thể bị một cỗ tà khí bao phủ, trở nên cực kỳ băng lãnh, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà tại hướng phía tà quỷ chuyển biến. Hắn trong nháy mắt minh bạch một phương này tu la địa ngục có gì trùng công hiệu. Một phương này lĩnh vực đúng là có thể đem người linh hồn lôi ra, cũng đem nó hóa thành tà quỷ. Hắn đoán không sai, vực này tên là Sinh Tà Tu La vực. Chính là thực quỷ chân nhân tấn thăng thiên nhất chi cảnh, khai sáng lĩnh vực vực nội chỉ có một cái quy tắc, liền đem linh hồn của con người chuyển hóa làm tà quỷ. Kể từ đó, địch nhân sẽ bị Diêm La huyết mạch khắc chế, muốn chém giết muốn dốc thịt, toàn bằng tâm ý. Thu Khôi không khỏi kinh hãi, cấp tốc đem trong hồn thể cuối cùng nửa viên hương diệu toàn bộ hòa tan, đem hồn thể bảo vệ, chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trong miệng hắn kêu rên nói, người ta không oán không kỷ, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Ta liều chết tương bác, cam đoan ngươi không chiếm được chỗ tốt chỗ. Thực quỷ chân nhân âm thanh lạnh lùng nói, bần đạo muốn giết người, không cần lý do. Trận chiến này ta không thể tận hứng, ngươi nếu có thể liều mạng một lần, đang cùng tâm ý ta. Thu Khôi hồn thể thụ tinh lực gia trì, trở nên giống như kim cương bình thường ngưng thực, đồng nhiên từ bát quái kính bản bên trong thoát ly, vốn là muốn tìm được nhục thân, một lần nữa phụ thể. Nhưng không nghĩ, nhục thể của hắn đã đắm chìm tại thi thể trong huyết hải, không thấy bóng dáng. Hắn không hề cảm ứng được chút nào nhục thân khí tức. Trong lòng của hắn hãi nhiên, một phương này lĩnh vực, không có chút nào bất lợi người phản hồi, đúng là nhẹ nhõm đem hắn linh hồn tước đoạt. Loại này quy tắc chi lực, đơn giản ngang ngược không nói đạo lý. Vạn sơn cảnh nhục thân, gánh chịu huyền pháp cùng khế ước của chủ. Nhục thân bị hủy, thực lực của hắn mười không đủ một. Trong hồn thể tinh lực ngược lại là có thể trợ hắn tái tạo nhục thân, nhưng là một khi đem tinh lực hao hết, chỉ bằng vào huyền pháp thần thông, hắn căn bản không có tự tin và an quỷ một trận chiến. Rơi vào đường cùng, đành phải kéo xuống một gương mặt mò, nói ra, đã ngươi nghĩ hết hưng một trận chiến, liền thả nhục thể của ta. Ta tự sẽ để cho ngươi kiến thức đến vạn sơn cảnh thủ đoạn. Thực quỷ chân nhân hai ngón kích động, trong huyết hải bắn ra một đạo suối máu, vây quanh Thu Khôi nhục thân, đập xuống đất. Thu Khôi trong lòng vui mừng, lập tức dung hồn nhập thể, lúc này liền thi triển hai môn bát tuyệt kỹ cuồng loạn cùng thần hình đều là chân hóa cấp. Lực lượng hỗn loạn tràn ngập tại Sinh Tà Tu La vực bên trong, lĩnh vực lập tức tan rã. Hai người về tới Hồng Mông trong bí cảnh. Cái kia một cỗ thần hình uy áp giáng lâm tại thực quỷ chân nhân quanh thân. Thực quỷ chân nhân hào hứng cao, đồng dạng cũng hai ngón tay tại trước ngực, miệng phun hai chữ, Ma Huỳnh. Lập tức, từng cái nòng nọc lớn nhỏ quỷ hồn từ trong cơ thể hắn chui ra, hướng phía Thu Khôi đánh tới. Thu Khôi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới thực quỷ chân nhân không chút nào thụ thần hình ảnh hưởng, hắn muốn thi triển hư thiểm cũng đã không còn kịp rồi. Những khoa đầu kia bình thường quỷ hồn chui vào thân thể của hắn, hắn lập tức cảm thấy thân thể tựa như đông kết bình thường, một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Trong đầu đột nhiên dâng lên 10 tòa ma thần pháp tướng, vây quanh linh hồn của hắn đứng một vòng, phân biệt là Sibiu, Hình Thiên, Khoa Phụ, Cậu Công, Phi Liêm, Bình Phong Đế, Thần Đồ, Ước Lũy, Hậu Khanh, Hạ Bạn, Ngân Linh Tử. Thu Khôi tại chỗ liền sợ tè ra quần, nằm dạp trên mặt đất, không ngừng nôn mửa. Thực quỷ chân nhân gặp hắn bộ dáng này, có chút nhíu mày, Thu Ma Huỳnh nói ra, ngươi cái này vạn sơn cảnh, cũng quá mức không tốt, ngay cả ta Ma Huỳnh đều gánh không được. Người của tiên giới như đều như ngươi bình thường, chẳng phải là một đám gà đất chó sành. Thu Khôi tâm tính triệt để sập, trong đầu 10 vị ma thần, mỗi cái đều là vạn ma thủy tổ, chính là người của ma tộc mỗi ngày cũng vụng, ba khấu cửu bái tổ tông. Hắn không rõ thực quỷ chân nhân Huỳnh tại sao lại có ma thần pháp tướng gia trì, mà lại kéo đến tận 10 vị ma thần, đây quả thực là thiên phương giả đàm. Không thể đánh, tuyệt đối không có khả năng lại đánh. Người này là nghịch thiên giả, không cách nào tính toán theo lẽ thường. Hay là cầu xin tha thứ cho thỏa đáng. Hắn quỳ gối thực quỷ chân nhân trước mặt, cao giọng kêu lên nói, đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Ta chuyến này hạ phàm, chỉ là vì báo thù cho con trai. Cùng Hồng Vũ Tiên Quốc thanh tẩy kế hoạch cũng không liên quan. Thú này ta không báo. Ngươi thả ta đi vừa vặn rất tốt. Thực quỷ chân nhân trong mắt chiến ý biến mất một nửa, chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị, trầm giọng nói, vạn sơn cảnh có thể khống chế tinh lực, trong Bích Du cùng cũng không kỹ càng ghi chép, ta còn không hiểu rõ tinh lực là từ đâu mà đến. Thôi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, dùng ngươi mạnh nhất thần thông công kích ta, nếu là có thể đem ta đả thương, ta liền tha cho ngươi một mạng. Thu Khôi rốt cục thấy được hy vọng, luôn miệng nói, tinh lực chính là tinh thể ở giữa cân bằng chi lực, vũ trụ có vô số tinh tú, kết nối thành vô số tinh tượng, tinh thể ở giữa đều có huyền ảo, cao thâm liên hệ. Vạn sơn cảnh hồn thể có tràn lan chu thiên chi năng, có thể cùng tinh tượng cộng minh, từ đó mượn lực. Cũng chỉ là mượn lực mà thôi, nghe nói chỉ có đến chứng đạo cảnh mới có thể ngộ ra tinh lực bản nguyên, vừa vận hóa tinh tú. Hắn từ dưới đất bò dậy thân đến, giật ra một chương quyển trục, cấp tốc đem dán tinh lực của ngươi quán chú trong đó. Thực quỷ chân nhân cảm nhận được trên quyển trục mênh mông tinh lực, rốt cục lại nhấc lên một tia hào hứng, đứng nghiêm đứng thẳng, trầm giọng nói, không cần lưu thủ, tới đi. Một chiêu này ta sẽ không phòng ngự. Thu Khôi gặp hắn không chút nào bố trí phòng vệ, rất là chấn kinh, không biết hắn là quá khinh thường, hay là có lưu hậu chiêu. Hắn hơi dâng lên chút lòng chờ mong vào vận may, một chiêu này chính là quy tắc chi lực, danh sách cực cao, hắn chưa hẳn gánh bắt được. Hắn vừa quan tâm, đem thể nội tất cả tinh lực toàn bộ nhốt vào quyển trục, đây là nửa viên tinh diệu lực lượng, góp nhặt trăm năm mới có thể đủ. Trong quyển trục tinh lực hợp thành trận đồ, thiên khung bên ngoài, mấy chục khỏa tinh tú lấp loé ánh sáng, xen lẫn thành một bộ hình gối xoay tinh đồ. Thu Khôi trong tay cấp tốc vẽ ra mấy cái phù ấn, gầm nhẹ nói, uy niệm tinh bản rơi. Ngay sau đó, hắn đọc lên bất lợi người phản hồi, chiêu này, mười hơi không người chết, tinh lực đổ quỹ, tái tạo nhục thân. Một cỗ quỷ dị ép động chi lực từ thiên khung hạ xuống, bao phủ thực quỷ chân nhân toàn thân. Trong hư không xuất hiện một tòa cối xoay khổng lồ, tinh lực ngưng kết, chậm chạp chuyển động. Trong mơ hồ có thể thấy được tinh cầu chuyển động hư ảnh. Một chiêu này mượn lấy chi lực, đúng là đang bắt trước tinh cầu chuyển động. Thực quỷ chân nhân thân thể tại trong cối xoay, trong nháy mắt bị đè ép, từng luồng suối máu từ trong cơ thể hắn phun ra, thuận cối xoay lô khảm chạy xuống động. Rất nhanh, linh hồn của hắn ly thể mà ra, lại là không cách nào chạy ra cối xoay trói buộc, bị nghiền ép vỡ nát, như bọt nước bình thường tiêu tán vô tung. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thu Khôi kiên nhẫn chờ đợi 10 hơi thời gian, từ đầu đến cuối chưa nhận tinh lực đổ quỹ chi lực, cũng chưa thấy thực quỷ chân nhân nhục thân tái tạo. Lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn chết. Thật đã chết rồi. Thu Khôi nhảy lên cao ba thước, cũng rất nhanh tỉnh táo lại, trong lòng của hắn tổng cũng không chắc mà, cũng không dám lại dừng lại. Hắn bay hướng chân trời, cổ động toàn thân huyền khí, ngưng kết thành một viên huyền diệu phù ấn, bắn về phía Hồng Mông bí cảnh kết giới. Trên kết giới lập tức xuất hiện một cái sâu thẳm đường hầm. Một cỗ cực kỳ tinh thuần khai thiên huyền khí từ trong đường hầm tuôn ra. Đường hầm này thông hướng Hồng Vũ Tiên Quốc Thương Nhu Tinh. Hắn chuẩn bị rời đi. Chương 537, Vạn Pháp Chiến Giới chương 537, Vạn Pháp Chiến Giới Hồng Mông bí cảnh truyền tống đại chỗ, hai bóng người ẩn nấp ở trong hư không, ngay tại xì xào bàn tán. Ta nhớ được, ngươi lần trước đánh chính là cái trường tùng cảnh tiên nhân, còn gãy mất một cái cánh tay, vừa mới qua đi 8 tháng, Vạn Sơn cảnh đều bị ngươi treo lên đánh. Còn chỉ dùng hai cái phân thân. Ngươi tu luyện thế nào? Nói chuyện chính là Vương Tiêu, hắn một mực đuổi theo Thu Khôi cùng Thực Quỷ Chân Nhân tiến vào Hồng Mông bí cảnh. Thực Quỷ Chân Nhân tiến vào Đông Diệu Thần Châu trước đó, ở trong bí cảnh lưu lại hai cái phân thân, dùng để đoạn tuyệt tiên nhân đường lui, đúng lúc ngăn cản Thu Khôi. Ta tại trong Bích Du cung tìm được đại lượng liên quan tới tiên giới tin tức, rất nhiều trên việc tu luyện có nghi đều bị ta hiểu được. Thực Quỷ Chân Nhân rất bình thản hồi đáp. Hắn gặp Thu Khôi liền muốn bước vào thông hướng tiên giới đường hầm, lập tức cũng hai ngón tay múa cái kiếm hoa, trầm giọng nói, khảm càn thủy thiên lưu. Một cỗ hồng thủy chống rông xuất hiện tại đường hầm bên trong, lấy không thể ngăn cản khí thế, đem Thu Khôi thân thể bật ra. Cái này một cỗ hồng thủy ẩn chứa cực mạnh nước làm sói mòn chi lực, Thu Khôi thân thể ở trong nước ngâm mấy hơi thở liền thoát một lớp ra. Hắn muốn là bản thân bị trọng thương, tinh lực cũng tiêu hao hầu như không còn, căn bản là vô lực ngăn cản. Nhục thân cấp tốc biến thành một vũng máu, chỉ sót lại linh hồn như cũ tại trong hồng thủy dãy rủa. Hồn thể quần quật ở giữa, thực quỷ chân nhân xuất hiện tại trước người hắn, đưa tay đem hắn mò đi ra. Thu Khôi nhìn xem không bị thương chút nào thực quỷ chân nhân, tựa như gặp được Diêm Vương gia bình thường, cả người đều sợ choáng váng, liên thanh kêu lên nói, "Ngươi nói chỉ cần ta có thể thương tổn được ngươi, ngươi liền tha ta một mạng." Ta vừa rồi hắn lời còn chưa nói hết, thực quỷ chân nhân liền mở ra sinh tà tu la vực trực tiếp đem Thu Khôi luyện chế thành tà quỷ, sau đó đem nó nuốt vào trong bụng. Quay người nhìn về phía Vương Tiêu, chỉ thông hướng tiên giới đường hầm, nói ra, cùng ta đến tiên giới xông vào một lần. Vương Tiêu lập tức run một cái, đầu lắc cùng chống lúc lắc bình thường, ta không đi. Thực quỷ chân nhân căn bản không có cho hắn quyền lợi lựa chọn, hóa thành một đạo hắc phong, đem hắn cuốn lên, trực tiếp đưa vào đường hầm. Vương Tiêu thanh âm bén nhọn mà sợ hãi rống đứng lên, ngươi điên rồi. Đông Diệu Thần Châu còn có một vị tiên nhân. Mặc kệ ngươi bảo bối kia đồ đệ. Thực Quỷ Chân Nhân đáp, hạ giới 10 vị tiên nhân, ta giết 4 cái. Bọn hắn hại chết 5 cái, còn lại cái cuối cùng, bọn hắn cũng chơi được. Bất quá ngươi sách ngược tình ta, đến cho ta đồ đệ kia lưu lại một đoạn cơ duyên. Hắn đưa tay đánh ra một vệt kim quang kia bay ra đường hầm độn hướng trận pháp truyền tống, thông qua trận pháp truyền tống lại về tới Đông Diệu Thần Châu, một đường đi về phía nam, truy tìm Hứa Phàm mà đi. Thông hướng tiên giới đường hầm ầm ầm đóng cửa, biến mất không còn tăm tích, toàn bộ Hồng Mông bí cảnh bắt đầu sụp đổ đình trệ, rất nhanh bí cảnh cũng triệt để đóng lại. Đông Diệu Thần Châu, tất cả mọi người đắm chìm tại sống sót sau tai nạn may mắn bên trong. Thu Khôi dẫn tới khối kia cự hình thiên thạch, giống như một cái tâm ma chiếm cứ tại trái tim của mỗi người. Lực lượng hủy thiên diệt địa kia, làm cho tất cả mọi người đều lòng còn sợ hãi. Đồng dạng, Thực Quỷ Chân Nhân một kích đánh nát thiên thạch, dọa đến Thu Khôi trốn bán sống bán chết hình ảnh cũng thật sâu khắc tại trong đầu của bọn họ. Cái kia người mặc màu vàng nóng bắt quái đạo bào dáng người, quang mang vạn trượng giống như thần đứng lặng. An Quỷ, cái này thập giới thánh tăng tiên đoán ra người cứu thế, tại tất cả mọi người trong lòng địa vị vô hạn kéo lên, cùng trời đồng thể, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Hứa Phàm ba người còn đắm chìm tại Thực Quỷ Chân Nhân cùng Thu Khôi hai người hình ảnh chiến đấu bên trong, thật lâu khó mà tiêu tan. Mai Ngọc Thư hít sâu một hơi, sợ hãi than nói, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì lợi hại như vậy. Quả thật là danh sư xuất cao đồ. Hứa Phàm cũng không ngờ tới Thực Quỷ Chân Nhân thực lực khủng bố như thế, đường đường vạn sơn cảnh tại dưới tay hắn giống như hải đồng 3 tuổi, bị hắn nhẹ nhõm áp chế. Hắn không khỏi một trận hướng về, tiện nghi sư phụ cũng quá lưu xoa, ta nếu là có hắn một nửa thực lực, về phần bị tiên nhân đuổi theo đánh sao? Ngài Mục Kỳ trần chờ nói, bọn hắn tựa hồ là đi Hồng Mông bí cảnh. Chúng ta có hay không muốn đi qua hỗ trợ? Mai Ngọc Thư nói loại cấp bậc kia chiến đấu, không phải chúng ta có thể mó tay vào được. Đến lúc đó dính một chút tiêu sái vương ánh sáng, hướng chân nhân lĩnh giáo 12, chính là cực lớn phúc duyên. Trong lúc nói chuyện, chỉ gặp một vệt kim quang từ phương bắc phóng tới, như là mũi tên, trực lăng lăng đâm vào Hứa Phàm trán. Mai Ngải hai người giật nảy cả mình, còn tưởng rằng đây cũng là tiên nhân thủ đoạn. Đã thấy Hứa Phàm lông tóc không thương, trong mắt dần dần có vẻ hưng phấn. Đạo kim quang kia một bắn vào Hứa Phàm trán mà, lập tức hóa thành Thực Quỷ Chân Nhân pháp tướng, cao giọng nói, ta đổ Hứa Phàm, vi sư hiện đã tiến về tiên giới, lưu lại cái này vạn pháp chiến giới giúp ngươi tu hành. Thiên đạo minh ông, pháp như sao dày đặc, vi sư tu hành 130 trở, nắm giữ diệu pháp 3000, đều có thể vượt cấp chu tiên. Nhưng thiên đạo một đường, nặng nhất tự ngộ. Chuyển ta y bắt ngươi, bất quá là vì ngươi thiết hạ công xiềng. Ngươi có Diêm La huyết mạch, dưới chân sớm đã có con đường thông thiên. Đường này cần độc hành độc miễn, mở ra thuộc về chính ngươi thiên đạo. Cái này vạn pháp chiến giới có thể huyễn hóa ra vi sư gặp qua vạn tên địch thủ, thần thông, huyền pháp, lĩnh vực đều có khác biệt. Ngươi chỉ cần đem chiến giới bên trong người từng cái chiến bại, liền có thể kiến thức vạn pháp, lấy chứng kỳ đạo. Có cường địch trước mắt, chính là nhân sinh chuyện may mắn lớn nhất. Vi sư tại tiên giới chờ ngươi. Một đoạn văn nói xong, Thực Quỷ Chân Nhân pháp tướng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một đoàn kim quang phiêu phủ ở trong óc, cùng dược tề kỹ năng thư tôn nhau lên sinh huy. Hứa Phàm một mặt một bức. Ngoa tạo, cái này đến tiên giới đi. Ngươi đổ nàng dâu còn không có cứu đâu, còn có cái hình lạc không có tìm ra đâu. Lúc này đi. Hứa Phàm vốn đang nóng trông Thực Quỷ Chân Nhân cầm xuống Thu Khôi đằng sau, giúp hắn tìm hiểu ra hình lạc hạ lạc, cứu ra Mai Tư Loan một đoàn người. Tuyệt đối không nghĩ tới đối phương ngay cả chào hỏi đều không đánh, liền đi tiên giới. Vạn pháp chiến giới. Làm sao cảm giác có điểm giống trong trò chơi sân huấn luyện. Hứa Phàm đem ý thức chìm vào trong đầu đoàn kim quang kia bên trong, tư duy của hắn lập tức bị kéo vào một phương lĩnh vực, băng thiên tuyết địa, hàn ý thấu xương. Cách đó không xa, có một thân tài to mọng mập mạp, để chân nửa người trên, đứng ở trong đống tuyết, trong tay mang theo một chuỗi to lớn liên truy, chính mắt lom lom nhìn xem hắn, cao giọng nói, vực này tên là Tuyết Mãn Thiên, chính là cực hạn chi vực, vực quy chỉ có một cái, vực nội nhiệt độ lại không ngừng hạ xuống, trong một nén nhang, nếu vô pháp đem ta đánh giết, ngươi liền sẽ bị đông cứng chết ở chỗ này. Vừa nói xong cái này bất lợi người phản hồi, mập mạp kia lập tức cầm trong tay liên truy vũ động đứng lên ném về phía Hứa Phàm, sau đó thân thể như cái to lớn chuột chuối, một đầu chui vào đất tuyết biến mất không thấy gì nữa. Hứa Phàm bung ra một quyền, nhẹ nhõm đem liên đập thành phấn vụ. Quay đầu lại nhìn, cũng rốt cuộc khó mà tìm được mập mạp kia bóng dáng. Hắn trong nháy mắt minh bạch tâm tư của đối phương, mập mạp này giấu kín tại trong đống tuyết, căn bản cũng không muốn cùng hắn tác chiến, chính là muốn hao hết thời gian lợi dụng được quy giết hắn. Hứa Phàm lúc này liền lấy thập phương không bộ thuật bốn chỗ thuần gì, rất nhanh liền dùng lĩnh địa ý thức đem đối phương tìm được, nhẹ nhõm đánh ra mấy đạo mang tinh, đem đối phương đánh giết. Mập mạp này bất quá nhị biến cảnh giới, căn bản cũng không phải là Hứa Phàm đối thủ. Chương 538, Tiên Vương chi nộ. Chương 538, Tiên Vương chi nộ. Mập mạp vừa chết, hoàn cảnh bốn phía lại có biến hóa, âm phong lượn lờ, tử khí bốc lên, Hứa Phàm dưới chân xuất hiện một tòa mạ hoang, chiếm diện tích mấy chục mẫu. Mấy chục cái quan tài tán loạn trên mặt đất, tựa hồ là tuân theo một loại nào đó trận pháp bày ra, quan tài ở giữa có sát khí móc nối. Một cái khắp cả người huyết hồng, diện mục mơ hồ, giống như lột da chuột chết bình thường tà quỷ phiêu đãng tại mộ hoang phía trên. Cái này tà quỷ so vừa rồi mập mạp hơi mạnh một chút, chính là nửa nộ cảnh giới. Hứa Phàm đợi một hồi, không gặp đối phương có bất kỳ động tác, trực tiếp sử dụng quỷ trảo lăng không đem cái kia tà quỷ bấm một cái hồn phi phách tán. Nhưng mà, hắn không động này tà quỷ còn tốt, vừa ra tay, dưới chân quan tài lập tức tạo thành một loại nào đó mê hồn đại trận. Một chiếc quan tài trống rỗng xuất hiện tại phía sau hắn, đem hắn nuốt tại trong đó. Lập tức mắt tối sầm lại, đưa tay không thấy được năm ngón. Một cỗ cường hãn không gian phong tỏa chi lực tràn ngập tại trong quan tài, đúng là muốn đem hắn chấn áp. Cùng một thời gian, một cỗ tử sát chi lực tại trong quan tài ngưng tụ, gây nên không gian một trận sụp đổ. Hứa Phàm cảm thấy ngoài ý muốn, mới đầu nhìn thấy cái kia tà quỷ, còn tưởng rằng lĩnh vực này chính là quỷ đạo bí thuật, ỷ vào chính mình là Diêm La huyết mạch, hắn cũng không để vào mắt. Không nghĩ tới cái kia tà quỷ chỉ là cái nguy trang. Vì cái gì chỉ là dẫn hắn vào trận? Cái này tựa hồ là đặc biệt nhằm vào Diêm La huyết mạch thần thông. Vung xuống mồi nhử, không chủ động công kích, dùng để giảm xuống thay. Lần tránh bất lợi người phản hồi hắn ngược lại là có thể nhẹ nhõm thoát khốn, sử dụng thập phương không bộ thuật có thể trực tiếp rời đi, bất quá hắn muốn thí nghiệm một chút cái này vạn pháp chiến giới uy lực, cho nên không chút nào bố trí phòng bị. Tử sát chi lực ngưng tụ, hình thành một cỗ chí tử đả kích, trực tiếp phát động kim thiền khí vận không gian phong tỏa chi lực trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Hứa Phàm khôi phục năng lực hành động, bất quá lại bị tử sát chi khí ngưng ra không gian hố đen thôn phệ. Ý thức của hắn lúc này bị ném ra vạn pháp chiến giới. Hứa Phàm nội thị bản thân, phát hiện chính mình cũng không thụ thường, trong lòng hơi định. Hắn đại khái hiểu vạn pháp chiến giới đặc điểm. Chiến giới bên trong hết thảy đều là huyền thuật, địch nhân cảnh giới cao thấp không đợi, thần thông khác nhau, cũng không nhất định cường đại, lại đều có sở trường. Kinh lịch vạn pháp tẩy lễ, đem tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vạn pháp chiến giới là một cái cự đại bảo tàng. Ngài Mục Kỳ cùng Mai Ngọc Thư gặp hắn lấy lại tinh thần, vội vàng dò hỏi, tình huống như thế nào, vừa rồi kim quang kia là cái gì? Hứa Phàm thở dài, nói ra, sư phụ ta giết Thu Khôi, hiện tại đã tiến về tiên nhân giới. Bất quá, Đông Diệu Thần Châu còn có một vị tiên nhân. Chư phương thế lực người dẫn đầu bu lại. Nghe nói Thu Khôi đã bị chém giết, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Đại Chu người lĩnh quân là Lại Châu Vương T.S. Hình Dã, hắn sắc mặt tâm trầm, nói ra, còn có một vị tiên nhân, chỉ là không biết hắn đi chỗ nào, chẳng lẽ lại đã trở về tiên nhân giới. Nghe Thường Quốc chủ mặt mũi tràn đầy sầu lo, thế cục bây giờ càng thêm mơ hồ khó dò, chúng ta ban sơ kế hoạch là dùng khô mạch vô huyền đem toàn bộ Đông Diệu Thần Châu đều biến thành vô huyền chi địa dùng cái này đến thoát khỏi tiên giới trói buộc. Đáng tiếc, kế hoạch không thể thành công. Chỉ sót lại một vị tiên nhân, cho dù có thể đem hắn bắt được, nhục thể của hắn đỉnh lô, cũng chưa chắc có thể luyện chế đầy đủ khô mạch vô huyền. Một khi tiên giới kịp phản ứng, Đông Diệu Thần Châu liền muốn đứng trước lại một trận đại kiếp. Cục diện bây giờ quả thật có chút phức tạp, tương lai sẽ phát sinh cái gì, không ai nói rõ được. Mai Ngọc Thư đem một đoàn mộc khí đánh vào dưới mặt đất trong nháy mắt mọc ra một gốc cây đào đến. Hắn bóp một cây nhánh đào, nói ra, cho ta bổ sung một quẻ. Nhánh đào làm bói, thanh mục vân thiên. Đạo đạo huyền diệu phù văn từ trong thân thể của hắn chui ra, bay về phía chân trời, điểm điểm tinh hoa rơi xuống, nhánh đào phía trên lập tức xuất hiện đạo đạo vết dạng, ẩn ẩn tạo thành một cái đồ án. Đám người tiến tới quan sát, chỉ gặp nhánh đào phía trên xuất hiện một đóa nho nhỏ đám mây. Hứa Phàm trước đó được chứng kiến Mai Kình Thiên sử dụng chiêu này, tựa hồ chỉ có thể mơ hồ nhìn trộm tiên cơ. Hắn hỏi, đây là ý gì? Mai Ngọc Thư thần sắc hơi chậm, hơi kinh ngạc, hồi đáp, đây là tường vân đồ án, chính là đại cát hiện ra. Đại cát? Đám người có chút kinh ngạc, thực sự nghĩ không ra cái này điểm lành từ đâu mà đến. Một tòa liên đài từ mặt đất dâng lên, lượn lờ lấy màu lam điện mang, lôi đế ngay tại liên đài bên trong tái tạo nhục thân. Hắn cao giọng nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước làm một bước. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là đem vị kia tiên nhân tìm ra. Có lẽ chuyển cơ ngay tại trên người hắn. Diệt thế chi kiếp, lấy một loại làm cho người không tưởng tượng được kết cục kết thúc công việc. Chỉ là cái đuôi này còn chưa hoàn toàn thu hồi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, thế lực khắp nơi tiến hành chỉnh đốn đồng thời, cũng bắt đầu đối với Đông Diệu Thần Châu tiến hành địa thám thức tìm kiếm hình lạc hạ lạc. Hứa Phàm những ngày này gấp giống kiến bò trên chảo nóng, tại Vô Tận Sơn mạch bốn chỗ du đãng, cơ hồ là đào sâu ba thước, kỳ vọng có thể dựa vào lĩnh địa ý thức đem người tìm ra. Nhưng mà, chung quy là không thu hoạch được gì. Vô Tận Sơn mạch vị trí trung tâm, dưới mặt đất mấy ngàn trượng chỗ, hình lạc đứng tại Tiểu Chu Thiên Lịch hành phía trên đại trận, đồng dạng là vô kế khả thi. Từ khi hắn đem 12 vị khí vận thánh tử bắt tới nơi đây, để vào thập nhị tiểu đỉnh trong pháp tướng, liên đài trận bàn liền đem một vùng không gian phong tỏa. Hình lạc bị vây ở trong đó, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Lại tham không thấu trận pháp này đến cùng ý muốn như thế nào, chỉ có thể mỗi ngày chửi mẹ, đem Trình Long Hổ tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Xong, Vô Định Thần không biết quỷ không hay giúp Đông Diệu Thần Châu một thanh, trở về, ta còn có thể tiêu giao tự tại làm tiên quốc người. Như thế rất tốt, bị vây ở chỗ này, nhiều ngày như vậy đều không có lộ diện, Trần Sảng tất nhiên sẽ đối với ta có chỗ hoài nghi. Hắn còn không biết, cùng hắn cùng nhau hạ phàm 9 vị tiên nhân đã toàn bộ bỏ mình. Ngồi tại liên đài phía trên, Hình Lạc lâm vào vô tận ảo não. Mao Thỏ Quỷ Sao, Hồng Vũ Tiên Quốc, Thương Nhu Tinh. Tiên Vương Mộ Dung Xuân ngồi nghiêm chỉnh tại trên đại điện, sắc mặt tâm trầm, một đôi mắt huyết hồng một mảnh. Trong điện thập Tam Châu châu chủ, 108 quận của chúa, toàn bộ ở đây. Trong đó một nửa người đều bị trọng thương, thiếu cánh tay chân gãy, trong điện huyết khí tràn ngập. Lan Thương Châu châu chủ chỉ còn lại có một đạo linh hồn, đầu rạp xuống đất, phủ phục tại trong đại điện, âm thanh run rẩy, bẩm báo đạo, thực quỷ chân nhân hiện đã thoát đi tiên quốc, bỏ chạy loạn tinh hải, truy kích và tiêu diệt đại quân đêm qua bị đổ diệt chính thành. Hán đảo tàu trước đó, lưu lại một đạo chiến thư. Mộ Dung Xuân một bàn tay đập vào trước người án đài phía trên, khối kia dùng thượng đẳng kim san hô huyền tượng đá thành án đài, phân thành mấy khúc. Một đám phế vật. Ta chỉ là đi tham gia cái thọ yến, trong nhà liền cháy. 10 vạn đại quân, 300 vạn sơn cao thủ, ngay cả hắn một người đều ngăn không được a. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, không người dám ứng nói. Mộ Dung Xuân trưởng tử, Mộ Dung Triệt chắp tay bẩm báo đạo, người kia đem đạo môn 64 quẻ đều tu thành pháp tướng. Sớm đã tiếp xúc qua tam thập lục trọng thiên. Mới vào tiên giới bất quá là tiên nhất chi cảnh, cùng Lan Thương Châu đại quân giao chiến 3 ngày, trong chiến đấu nội đạo, tấn thăng đến trường tùng cảnh. Đằng sau thụ tam thập lục châu vây quét, một đường trốn chạy, hôm trước giờ ngọ tấn thăng đến vạn sơn cảnh. Hôm qua giao chiến, hắn đã ngưng ra 5 viên tinh diệu. Chúng ta thật sự là ngăn không được. 10 ngày trước, thực quỷ chân nhân mang theo Vương Tiêu tiến về tiền giới, giáng lâm tại Lan Thương Châu Thiên Mục quận. Lúc này liền cùng Thiên Mục quận thủ trận đại quân phát sinh xung đột. Lan Thương Châu Châu chủ cung thành mới đầu tưởng rằng loạn tinh hải tinh phỉ, phái thân vệ đại quân trợ giúp Tiêu phỉ, kết quả chỉ là nửa ngày công phu liền bị đổ tận. Cung thành đành phải tự mình tiến về, loạn tinh hải đám kia giặc cỏ, ít có vạn sơn cảnh 5 tinh diệu trở lên cảnh giới. Cung thành chính là vạn sơn cảnh 9 tinh diệu, tự hỏi nắm chắc thắng lợi trong tay. Không nghĩ tới, cùng thực quỷ chân nhân đánh thời gian một nén nhang, liền tổn hại 6 viên tinh diệu, hốt hoảng mà chạy, thẳng đến tinh chủ đại điện cầu cứu. Đằng sau cục diện đã xảy ra là không thể ngăn cản, tiến đến Tiêu phỉ người một đợt lại một đợt, đều không công mà trở lại. Thương lưu tinh cao thủ đều ra sân, đơn đấu quần đầu, cùng thực quỷ chân nhân đại chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng mượn nhờ hợp tinh chi lực, mới đem đánh thành trọng thương. Nhưng mà, cũng chỉ là đem nó trọng thương. Giết không được, cũng bắt không được, bị hắn bỏ chạy loạn tinh hải. Loạn tinh hải chính là một mảnh phạm pháp chi địa, hơn 100 triệu tinh tú, đều có tinh chủ chiếm lĩnh, phần lớn là vạn sơn trở lên cảnh giới, từng cái đều là giết người không chớp mắt của đồ. Tiên quốc người cũng không dám xâm nhập, chỉ có thể thả thực quỷ chân nhân rời đi. Trong khoảng thời gian này, Tiên Vương Mộ Dung Xuân ngay tại Khổng Tước Tinh tham gia Khổng Tước Tinh chủ vạn điều thọ yến, cũng không tại Thương Nhu Tinh, biết được tin tức đằng sau lập tức chạy về, triệu tập thập tam châu thống đốc nghị sự. Ngăn không được Mộ Dung Xuân tức đến run rẩy cả người, từ khi hắn trở thành tiên vương, được phong Thương Nhu Tinh tinh chủ, còn chưa bao giờ có người dám cản rỡ như vậy tại địa phận của hắn bên trên náo sự. Đây là không có để hắn vào trong mắt, không có đem Hồng Vũ Tiên Quốc để vào mắt. Hắn hạ cái gì chiến thư? Niệm. Tiên Vương giận dữ, sát khí như ngân hà bình thường từ không trung rủ xuống, toàn bộ đại điện đều như bị đông cứng bình thường. Cung thành nằm rạp trên mặt đất, lắc lắc ung dung lấy ra một tấm huyết sắc chiến thư, thì thầm, cũng không phải là chiến thư, chỉ là một chút uy hiếp nói như vậy. Hắn nói: "Tiên quốc bất nhân, nô dịch phạm nhân là săn, bần đạo ác quỷ, nghịch tiên hành giả. Như tiên quốc dám giáng tội khu vực săn bắn, bần đạo tất đổ khắp Hồng Vũ Tiên quốc 3000 tiên vương." Mộ Dung Xuân sắc mặt huyết khí bốc lên, lông mày hung ác nhăn, hắn là nhỏ khu vực săn bắn người. Cung thành đuốt cằm nói: "Không sai, là Thiên Một quận địa bàn quản lý một chỗ nhỏ khu vực săn bắn. Nửa tháng trước, chúng ta phái một đội người hạ giới thanh tẩy. Bây giờ, chỉ còn một người hồn ngọc chứa nát, mà lại đã mất đi liên hệ. Nhỏ khu vực săn bắn đi ra người, lại có thực lực như thế." Mộ Dung Xuân hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói: "Thật sự là gan to bằng trời, dám uy hiếp tiên quốc. Truyền ta hiệu lệnh, 3 ngày sau đó, mượn Hồng Nguyệt Hàng Linh, đem chỗ kia khu vực săn bắn hủy diệt." Chương 539, phân liệt chương 539, phân liệt ngày 20 tháng 6. Khoảng cách thực quỷ chân nhân tiến về tiên giới đã qua 12 ngày. Đông Diệu Thần Châu, Tiêu Giao Cốc bên trong, rất nhiều bất luật cao thủ, thế lực khắp nơi nhân vật thủ lĩnh, tề tụ nơi này, ngay tại tổ chức một trận nhớ lại nghi thức. Từ bạn yêu bí cảnh mở ra, gặp phải tiên nhân giáng lâm, đằng sau lại đã trải qua diệt thế chi kiếp, rất nhiều anh hùng chiến tiên mà chết. Trận này nhớ lại nghi thức chính là vì những anh hùng này mà tổ chức. Hơn 100 tòa pho tượng đứng trang nghiêm tại Tiêu Giao Cốc bên trong. Hàng thứ nhất ngoài cùng bên trái nhất pho tượng là một vị thiếu niên anh hùng, người mặc đạo bào, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đào, uy phong lẫm liệt mà đứng. Pho tượng trước có bia đá ghi chép người này tục danh cùng cuộc đời, Mao gia thứ 739 đời đệ tử Sùng Minh, tại bạn yêu bí cảnh, thỉnh thần thân trên, chiến tiên mà chết. Phía sau hắn hơn 10 pho tượng đều là tại bạn yêu bí cảnh chiến tử thiếu niên anh hùng. Sùng Minh phía bên phải pho tượng theo thứ tự là Khương Vương Gia, Khô Âm Sư Thái, Nghiêu Phi, Trần Hạo, Huyền Thanh, Mộ Yêu Vương, Ngải Tuyên, Tạ Tiền, Hoắc Cuồng, Gia Cát Thanh, đều là tại diệt thế chi kiếp bên trong chiến tử bất luật cường giả. Khương Vương Gia trước đó chiến bại, Dung Đào cảm thấy hắn hạn bản thân là cái bà bối, liền đem nó nhục thân thu nhập càn khôn giới, đem nó linh hồn thu nhập một mặt gương đồng. Về sau Dung Đào bị luân hồi quy nguyên đại trận giết hết, càn khôn giới cùng gương đồng đều bị xoắn nát, Khương Vương Gia cũng vì vậy mà chết. Bạn yêu hải 13 vị yêu vương, bây giờ chỉ còn lại có 8 vị. Chu Hùng cùng Giác Huyền bản thân bị trọng thương, lại may mắn còn sống sót xuống dưới. Có khác 6 vị yêu vương trước đó bị vây ở thần vụ trong bí cảnh bờ hồ bên trong, thẳng đến thực quỷ chân nhân đến đây mới thoát khốn. Còn có một người chính là lưu thủ bạn yêu hải Hoàng Lao yêu vương. Một cỗ bi thương bầu không khí tràn ngập tại Tiêu Giao Cốc bên trong. Nghe Thường Quốc chủ niệm địa văn, cuối cùng đem thoại đề dẫn tới diệt thế chi kiếp bên trên, nói ra, lần kiếp nạn này chưa đến thời khắc sống còn. Chúng ta giết nhiều tiên nhân như vậy, Hồng Vũ Tiên Quốc tuyển sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau đó phải gặp phải rất có thể là trận tiếp theo giết chóc. Ta có thể làm chính là dựa theo ban sơ kế hoạch, một lần nữa bố trí luân hồi quy nguyên đại trận lần trước cùng tiên nhân gặp phải, việc xảy ra gấp. Đỉnh tiêm chiến lực chỉ có hơn 10 người ở đây. Lần này chúng ta nhân viên đầy đủ, lại có thực quỷ chân nhân tại tiên giới cho chúng ta cùng nhau. Kết cục phủ thái cũng còn chưa biết. Ta Đông Diệu Thần Châu từ trước đến nay không hạ người ham sống sợ chết, đối mặt tiên nhân cho dù là thế hệ trẻ tuổi cũng dám liều chết một trận chiến. Tiên nhân có thể diệt nhục thể của chúng ta, linh hồn, lại diệt không xong ta Đông Diệu Thần Châu chí khí Hồng Vũ Tiên Quốc đến cùng sẽ lấy loại phương thức nào thành tẩy Đông Diệu Thần Châu, thực quỷ chân nhân có thể hay không tại tiên giới có chỗ làm, tất cả đều không cách nào dự kiến, nghe Thường Quốc chủ chỉ có thể tận lực nói chút động viên nói như vậy, dùng để ủng hộ sĩ khí. Để đám người ngoài ý muốn chính là, Âm Sơn Hoàng đế Tưởng Nghị đột nhiên hề bại nói ra, ta nghe nói tiên nhân hạ phàm cũng không phải là muốn tàn sát chúng sinh, mà là có một tấm thanh tẩy danh sách, chỉ cần đem người trên danh sách giết chết, bọn hắn tự nhiên sẽ rời đi. Nghe Thường Quốc chủ có chút kinh ngạc hướng Tưởng Nghị nhìn lại, tiên nhân có thanh tẩy danh sách sự tình, chư phương thế lực nhân vật thủ lĩnh tự nhiên biết, chỉ là lẫn nhau ước định, không đối ngoại công khai. Bởi vì một khi để xếp hạng dựa vào sau bất luật cường giả biết được việc này, biết được chính mình cũng không tại thanh tẩy trên danh sách, khó tránh khỏi sẽ sinh ra dị tâm. Câu đối hợp chu tiên bất lợi. Ở đây rất nhiều bất luật còn là lần đầu tiên nghe được tin tức này, lập tức một mảnh xôn xao. Có người liền hỏi, trong danh sách đều có ai? Tường Nghị đáp, nghe nói là thực lực tràn ra người, đại khái chính là bất luật bảng bên trên vị trí thứ 20. Những người này thực lực viễn siêu bất luật cảnh giới, ảnh hưởng tới cân bằng, là tiểu chu thiên kết giới chỗ không dùng, cho nên tiên giới mới có thể phái người xuống tới thanh tẩy. Lời này vừa nói ra, trong sân lập tức sôi trào. Rất nhiều bất luật trong mắt đều dấy lên ngọn lửa hy vọng. Nói cách khác, chúng ta căn bản cũng không cần cùng tiên nhân là địch. Quá tốt rồi, ta thật vất vả mới tu luyện đến bất luật cảnh giới. Vừa mới thu hoạch được 60 năm tiên đạo thọ nguyên. Mặc kệ là luyện chế khô mạch vô huyền đem một giới này biến thành vô huyền chi địa hay là cùng tiên nhân huyết chiến đến cùng, đều không phải ta mong muốn. Nếu như có thể tranh chiến, đây là không thể tốt hơn. Rất nhiều người ép hỏi, là thật sao? Thật sự có thanh tẩy danh sách a? Nghe Thường quốc chủ không ngờ tới Tưởng Nghị lại đột nhiên lật lọng, mặt lạnh lấy, chậm hồi lâu, mới lên tiếng, không sai, xác thực có một tấm thanh tẩy danh sách. Nhưng là sống tạm xuống tới lại có ý nghĩa gì? Ta Đông Diệu Thần Châu nhân tài đông đúc, lại thụ tiểu chu thiên kết giới gông cùng xiển xích, đỉnh tiêm cao thủ đều bị áp chế ở bất luật cảnh giới, thọ đạt tam giác mà chết. Bao nhiêu thần thông, diệu pháp không kịp cùng truyền thừa, bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, không cách nào thấy được thiên đạo. Chúng ta căn bản chính là tiên giới con mồi, bọn hắn đem chúng ta xem như xuất sinh đến nuôi. Là xuất sinh liền tiểu gì cũng sẽ bị chết giết. Hiện tại chỉ là thanh tẩy một số người, lại khó đảm bảo có một ngày sẽ đối với toàn bộ Đông Diệu Thần Châu ra tay. Phải biết, chúng ta đã chu sát 9 vị tiên nhân, chẳng lẽ chư vị không muốn vì hậu thế đánh ra một đầu thông thiên đại đạo a? Nghe Thường quốc chủ cố gắng muốn ổn định lại thế cục, nhưng mà hắn lộ ra cực kỳ tái nhợt. Tường Nghị thở dài, nói ra, chúng ta mới đầu là thật ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm, muốn giải trừ tiểu chu thiên kết giới gông cùng xiềng xích, thoát khỏi tiên nhân nô dịch. Nhưng cái này căn bản là lấy trứng chọi đá. Nếu như thực quỷ chân nhân không tại, chúng ta sớm đã chết tại viên tiên thạch kia phía dưới. Mọi người ở đây đều được chứng kiến viên tiên thạch kia uy lực. Cho dù là tập hợp đủ ta Đông Diệu Thần Châu tất cả lực lượng, cũng ngăn không được viên tiên thạch kia. Chẳng lẽ lại muốn tiên hạ thương sinh, cũng vì đó chôn cùng a? Biết rõ không thể làm mà vì đó, đây không phải anh hùng khí khái, đây là ngu xuẩn. Tất cả mọi người trầm mặc. Nghe Thường quốc chủ nhìn chung quanh tứ phương, đã thấy các đại thế lực nhân vật thủ lĩnh từng cái quay đầu đi, không muốn cùng hắn đối mặt, trong lòng mắt lạnh. Hắn hiểu được, những người này đã đạt thành chung nhận thức. Hắn có chút bất đắc dĩ cười cười, nhìn về phía Đại Viêm Vương Triều trấn quốc đại tướng quân Sảo Thiên Bằng, hỏi: "Triều đại tướng quân, Đại Viêm Vương Triều là có ý gì?" Tới tham gia nhớ lại nghi thức, chỉ có Nghe Thường quốc chủ cùng Tưởng Nghị hai vị quốc quân. Còn lại thế lực phái tới người dẫn đầu phần lớn là trong quân yếu biên. Sảo Thiên Bằng tại bất luật bảng bên trên xếp hạng vị thứ 7, cũng là thanh tẩy trong danh sách người. Hắn nhếch miệng cười tà, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng ý vị, nói ra: "Lão hủ đã 140 tuổi, tuổi già lực suy, vốn là ôn quyết tâm quyết tử. Tự nhiên là muốn cùng tiên nhân một trận chiến. Gọi ta Đại Viêm con dân vì ta lão bất tử này bồi lên tính mệnh, rất không cần phải." Lời này liền đã biểu lộ Đại Viêm thái độ, là muốn hy sinh triều đại tướng quân, không chuẩn bị tham dự chu tiên chi chiến. Toàn bộ Đại Viêm vương triều xếp hạng tiến vào 20 vị trí đầu bất luận cường giả, có 3 vị, hai người khác một cái tên là Thẩm Cầu, một cái tên là Diêu Quân Triết, sánh vai đứng tại Sảo Thiên Bằng sau lưng, đều là một mặt kiên quyết. Hy sinh 3 vị này bất luận, Đại Viêm vương triều vẫn như cũng là Đông Diệu Thần Châu mạnh nhất thế lực. Nghe Thường quốc chủ vừa nhìn về phía Âm Sơn Quốc Su Mật Viện viện sĩ Tiêu Đồ, hắn tại bất luận bảng bên trên xếp hạng vị thứ 25. Cũng là Âm Sơn xếp hạng nhất là gần phía trước bất luận. Tiêu Đồ sắc mặt xấu hổ, cười khổ nói: "Ta lớn Âm Vương triều tại Chu Tiên một trận chiến, thương vong thảm trọng nhất, thực sự vô lực tiếp tục tham chiến." Nghe Thường quốc chủ hít sâu một hơi, vừa nhìn về phía Bắc Cương Liên Quốc. Bắc Cương Liên Quốc người dẫn đầu là cái thần bí cổ sư, thực lực không hiện, tự rêu giống như đáp lời: "Ta Bắc Cương bất quá là năm vẻ bảy mảng, nếu Âm Sơn, Xích Luyện, Đại Viêm đều rời khỏi, chúng ta lại có gì tư cách tham dự trong đó đâu?" Nghe Thường quốc chủ nhẹ gật đầu, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Đại Chu, trong mắt có chút chờ mong thần thái. Diệt thế chi kiếp do Trình Long Hổ suy tính mà ra. Cùng tiên nhân đối kháng, bài trừ tiểu chu thiên kết giới gông cùng xiềng xích, chính là Trình Long Hổ suốt đời tâm nguyện. Đại Chu hẳn là sẽ không rời khỏi đi. Để hắn không nghĩ tới chính là, Lại Châu Vương Trình Giã rất dứt khoát hồi đáp, Đại Chu quốc lực tại lục đại cường quốc bên trong, chính là yếu nhất một phương. Phụng hoàng mệnh, rời khỏi chu tiên chi chiến. Lục đại cường quốc, ngũ phương rời khỏi. Các đại thế gia hiển nhiên cũng vô lực tham dự trong đó. Trên thực tế, Đông Diệu Thần Châu tiến vào thanh tẩy danh sách chỉ có 18 người. Trừ đã chiến tử Khương Vương gia, Khô Âm Sư Thái, Niêu Phi, Trần Hạo, Mục Yêu Vương, Huyền Thanh, cũng chỉ còn lại có Lôi Đế, 8 vị yêu vương, cùng Đại Viêm 3 vị bất luật. Những người này tất cả đều ở đây, đều là không nói một lời. Bọn hắn thân có ngâm nền, tuyệt không nguyện bức bách thiên hạ thương sinh, tùy bọn hắn chôn cùng. Nghe Thường quốc chủ tứ cố vô thần, lộ ra cực kỳ bất lực, cuối cùng chỉ có thể buồn bã cười một tiếng, thở dài, đều nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, các ngươi là đoán chắc ta con mọ sách này, chỉ có một bầu nhiệt huyết, cho nên mới tránh đi ta, tự mình đạt thành chung nhận thức. Thôi, lòng người tản. Đông Diệu Thần Châu nguyên bản khí thế như Hồng Chu Tiên kế hoạch, tại đã trải qua cùng Thu Khôi đánh một trận xong, triệt để hóa thành bọt nước. Bọn hắn không biết là đã không có thanh tẩy danh sách những thứ này. Nam Châu người đều là đã bị tiên nhân xếp vào danh sách tử vong. Toàn bộ tiểu thế giới đều muốn bị hủy diệt. Thương Nhu Tinh, Thiên Mục Quận, một tòa chiếm một diện tích 10 dặm tế đàn, cao cao đứng lên, giống như một đầu cự thú chiếm cứ tại trên hoang dã. 360 vị vạn sơn cảnh tiên nhân ngồi vây quanh tại tế đàn bốn phía, ngay tại ngưng tụ tinh lực đánh vào dưới chân trong tế đàn. Tế đàn vị trí trung tâm nhất, Tiên Vương Mộ Dung Xuân xếp bằng ở một mặt tinh bàn phía trên, tự mình chủ trận, đem 360 vị vạn sơn cảnh tiên nhân tinh lực ngưng tụ nhập tinh bàn bên trong. Tinh bàn nội bộ bao quát ước vạn tinh tú, hội chế thành vô số cái phức tạp tinh đồ. Đỉnh đầu có một trận mưa sa băng, vô số đạo lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, kéo lấy sáng tỏ cái đuôi, lấy một loại kỳ dị phương thức, do thực hóa hư, chui vào tinh bàn bên trong. Cái kia tinh bàn nội bộ ngưng tụ năng lượng, có diệt tinh chi uy. Dưới tế đàn, chỉ sót lại hồn thể cung thành quỷ gối một tòa to lớn khuê bàn trước đó, giám sát tinh lực đồng thời, cũng đang không ngừng hồi báo thời gian, tinh lực đầy tràn, trung ngưng tụ 720 quả tinh diệu. Đủ để diệt thế. Còn thừa lại một nén nhang, chính là dáng linh nhật. Có thể khởi động trận pháp. Mộ Dung Xuân trưởng tử Mộ Dung Triệt, mặt mũi tràn đầy lo âu nói ra, chỗ này nhỏ khu vực sản bán, có gần 20 tỷ lê dân, đem nó cùng nhau chu diệt, thế tất gặp thiên phạt. Đại giới này thực sự quá lớn, phụ vương nghĩ lại a. Mộ Dung Xuân trừng mắt liếc hắn một cái, khinh thường nói, lúc nào tiên nhân muốn vì sâu kiến lập mệnh. Ta cho ngươi biết thượng thương có đức hiếu sinh đây là Phật quý củ, ngươi ta đều không nhập Phật môn. Thiên phạt này đối với chúng ta mà nói, chính là lịch luyện. Lịch chi phá đi, liền có thể đến tiên hữu. Thu hồi ngươi phần kia thương hại. Mạnh được yếu thua, đây mới là ngươi và ta thiên đạo. Chương 540, huyết nguyệt dị biến chương 540, huyết nguyệt dị biến tiêu giao cốc trừ phương thế lực, tại khó mà điều hòa trong mâu thuẫn tán đi. Lần tiếp theo tiên nhân hạ phàm là lúc nào, hạ phàm đằng sau sẽ lấy loại phương thức nào hàng lửa giận tại Đông Diệu Thần Châu, ai cũng không nói chắc được. Đông Diệu Thần Châu chu tiên khí thế tại kinh lịch cùng Thu Khôi sau khi chiến đấu, không còn sót lại chút gì. Hy sinh một nhóm nhỏ người, để càng nhiều người sống xuống tới, có lẽ đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Đối với Đông Diệu Thần Châu lê dân mà nói, diệt thế chi kiếp cùng bọn hắn không hề quan hệ, riêng phần mình làm từng bước trải qua nguyên bản sinh hoạt. Ngày 12 tháng 6 hôm nay, khá là bận rộn, bởi vì qua giờ tí, chính là giáng linh nhật. Mỗi cái thành trấn đều dựng lên tế đàn, nên đón huyết nguyệt, phụ nữ có thai cũng sớm tại trên tế đàn chờ đợi. Lam Tuyết Thành bên trong, cũng giống như thế. Tế đàn liền dựng tại Lộc Minh Viên bên trong. Làm đại chu quốc đô thành, Lam Tuyết Thành thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm, nhất là tại giáng linh nhật, cơ hồ là 5 bước một cương vị, 10 bước một trạm cảnh gác. Quân đội từng nhà kiểm tra đối chiếu sự thật, ghi chép thân thể tất cả mọi người tình huống, bảo đảm không có người tại giáng linh nhật qua đời, tránh cho tà quỷ thừa lúc vắng mà vào. Mấy ngàn vị phụ nữ có thai bị mang đến Lộc Minh Viên, nằm tại trên tế đàn, có thiên sư phụ đông đảo y sư chăm sóc lấy. Ở vào lanh cung hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh, có một gốc cổ lao trắng đằng thụ, dốc đứng thân cây cao tới ngàn mét, thẳng đâm đám mây. Bạch đằng thụ điên, chân tử phu ẩn nấp tại trong bóng cây, ngay tại xì xào bàn tán. Ngươi yên tâm, ta huyễn cực vô hạ liên ý có thể ngăn cách tiên đạo khí tức. Cho dù là nhất phẩm linh đồng giáng sinh đưa tới thiên đạo ba động, cũng sẽ không bị ngoại nhân phát hiện. Một cái cực kỳ thanh âm ôn nhu vang lên, nhất phẩm linh đồng ta cũng không dám hy vọng xa vời, nhị phẩm liền đầy đủ. Chỉ mong viên này hồng nguyệt tinh hoa sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Trắng đằng thụ tươi tốt như là thác nước rủ xuống màu trắng trong bụi hoa, bành thái hậu giấu ở trong đó, nằm tại một tấm gác ở trên nhánh cây tiểu đằng trên giường. Bụng của nàng cao cao nhô lên, đã hoài thai dòng dã 8 tháng. Tại dược vật điều trị phía dưới, truyền dạ thời gian được điều chỉnh tại ngày 21 tháng 6. Từ khi nàng mang thai đến nay, liền tâm cơ không ra ngoài, đối với triều đình sự tình cũng cực ít hỏi đến. Chân tử phu một mực lấy huyễn cực làm yểm hộ, gặp được thực sự trốn không thoát xã giao, liền chế tạo bành thái hậu huyễn tượng ra mặt gặp người. Đại chu quốc mấy vị bất luật, không người có thể khám phá Trần Tử Phu huyễn cực, cho nên cho tới nay, không người phát hiện bành thái hậu mang thai sự tình. Bành thái hậu liếc qua khuê bàn, đoán chắc thời gian, an vào một viên phá thai hoàn lại đem viên kia huyết nguyệt tinh hoa ngậm vào trong miệng, cảm thụ được thai động. Nguyên bản băng lãnh tàn nhẫn con người, trở nên mềm mại lại hiền lành. Nàng an tĩnh nằm, lặng lặng chờ đợi linh đồng giáng thế. Rất nhanh, giờ tí tiến đến, mặt trăng màu bạc bị một vòng huyết sắc bao trùm, tựa như phủ thêm nhất trượng hồng sa. Cái kia huyết sắc càng ngày càng nồng đậm, hạ xuống một mảnh huyết quang, đem thiên địa nhuộm đỏ. Bành thái hậu trong miệng viên kia huyết nguyệt tinh hoa nhận huyết nguyệt ảnh hưởng, trong nháy mắt trở nên mềm mại đứng lên, như quỳnh tương bình thường trượt vào cổ họng của nàng. Sau một khắc, nàng thai động trở nên quy luật đứng lên, đúng là cùng huyết nguyệt sinh ra cộng minh nào đó. Lốt hồng đan dược hiệu hoàn toàn tản ra, nước ối phá. Nàng chưa cảm giác được đau đớn, cũng không có bất kỳ khó chịu nào, bụng dưới truyền đến rất nhỏ phồng lên. Phá thai hoàn hoặc là một dòng nước nóng từ bụng nhỏ hướng xuống dũng manh lao tới. Một tiếng trầm thấp anh hải khóc nỉ non, vang vọng ngọn cây. Bành thái hậu cực kỳ thuận lợi sinh hạ một cái bé trai. Trần tử phu hốc mắt hơi đỏ lên, đem nam đồng kia ôm lấy, dùng ngón tay cắt đứt cùng rốn, cấp tốc kiểm tra bé trai thân thể, thanh âm nhẹ nào, run rẩy nói ra, sinh mệnh lực rất thịnh vượng, cốt phẩm kỳ giai, ít nhất là tam phẩm cốt. Bành thái hậu căng cứng thần kinh, đột nhiên dừng một chút, nước mắt vỡ đê bình thường từ hốc mắt tuôn ra. Nàng ngồi dậy, thanh âm gấp rút nói ra, nhanh, ta xem một chút, con của ta. Trần tử phu đem bé trai kia ôm đến bành thái hậu trước người, đứa bé kia ha to mồm, hoa hoa khóc nỉ nó lấy, tay chân nô động lên, cực kỳ hữu lực. Bành thái hậu kích động toàn thân run rẩy, nàng rốt cục sinh ra một cái khỏe mạnh anh hải. Nàng trời sinh khóa cung chứng bệnh, từng liên tục sinh hạ 4 thai đều lập tức chết yểu, nàng vốn cho rằng đời này đều không thể có được chính mình hài tử, không nghĩ tới, thương thiên gặp yêu, lại để cho nàng đạt được một khối huyết nguyệt tinh hoa, mượn nhờ huyết nguyệt tinh hoa lực lượng, sinh hạ một vị linh đồng. Linh đồng sinh mệnh lực thịnh vượng, nàng khóa cung chứng bệnh, cũng không ảnh hưởng đến anh hải một tơ một hào. Ta rốt cục có hài tử. Bành thái hậu vui đến phát khóc, trong lúc nhất thời, ngũ vị tạp trần, các loại tâm tư thăng lên trong lòng. Con của ta, nhất định là cửu ngũ chí tôn, nhất định là đại chu vương. Nàng nguyên bản liền ý chí chiến đấu sục sôi tâm, trở nên càng thêm kiên định, nữ hoàng đế coi trời bằng vùng, đem cái này Đại Chu Giang Sơn chiếm làm của riêng, lúc trước, nàng là vì dã tâm của mình, bây giờ lại là vì con của mình. Nàng cấp tốc tỉnh táo lại, nói ra, con phù, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, mang hài tử đi, trước bảo đảm hài tử an toàn, trở lại chiếu cố ta. Trần Tử Phu nhẹ gật đầu, bọn hắn đã sớm là đứa nhỏ này chuẩn bị xong một chỗ tuyệt diệu chỗ dung thân. Hắn từ Bành Thái Hậu trong ngực tiếp nhận hài tử, an ủi, yên tâm, các ngươi rất nhanh liền có thể gặp lại. Hắn đem hài tử dùng chăn đông bao khỏa, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, trong bầu trời xuất hiện dị biến. Vân huyết nguyệt kia, đúng là liền càng huyết hồng, đỏ tựa như ngưng kết máu, giữa thiên địa huyết sắc, bịt kín một tầng hắc vụ. Một cỗ minh ngông, hay thay đổi, khí tức tà ác từ thiên khung hạ xuống. Liền tựa như bao khỏa thế giới thủy tinh cầu hòa tan bên ngoài, để vũ trụ hắc ám trực tiếp giáng lâm đại địa. Trần Tử Phu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình từng chịu đến tiểu chu thiên kết giới cảnh giới gông cùm xiềng xích, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu cảm giác tràn ngập trong đầu. Thiên đạo như hồng thủy bình thường rửa sạch thân thể của hắn, cải tạo hắn mỗi một tấc da thịt, hắn dễ như trở bàn tay thấy được bất luật cảnh giới diện mạo như cũ. Thiên đạo tôi thể, đây mới thực là thoát phàm cảnh. Trần Tử Phu trợn mắt hốt mồm, hắn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn tại giờ khắc này, tấn thăng chí chân chính thoát phàm cảnh giới tam giáp chi cảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, con ngươi không cầm được lay động. Hắn phát hiện, tiểu chu thiên kết giới biến mất. Đồng dạng tình huống phát sinh ở Đông Diệu Thần Châu mỗi một hiệu lãnh. Tất cả bất luật cường giả đều chịu đựng thiên đạo tẩy lễ, trong cùng một lúc, tấn thăng chí chân chính thoát phàm chi cảnh. Tiêu giao cốc bên trong, Lôi Đế, tám vị yêu vương, cùng đại viêm ba vị bất luật, mấy vị này thực lực tràn ra người, cảm thụ càng thêm mãnh liệt, bọn hắn không chỉ tấn thăng chí chân chính thoát phàm cảnh giới, thậm chí một cước bước vào thiên nhất chi cảnh, bắt đầu trực tiếp ngộ đạo. Loại này ngộ đạo là bị động mà đi, nguyên bản thụ tiểu chu thiên kết giới áp chế, bọn hắn thiên đạo thể ngộ cũng bị khóa kín, sớm đã ngộ ra cảnh giới, từ đầu đến cuối không thể đột phá. Đến giờ khắc này, tất cả bình cảnh ầm vang vỡ nát. Mỗi người trong lòng đều dâng lên cùng một cái tưởng niệm, tiểu chu thiên kết giới biến mất. Chương 541, Diệt Thế Tinh Vũ chương 541, Diệt Thế Tinh Vũ Hứa Phàm cũng không tham gia tiêu giao cốc nhớ lại nghi thức, trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại tìm kiếm hình lạc tung tích. Trung quy là không thu hoạch được gì. Đồng loạn lúc trước bị Hứa Phàm phái đi hướng tiêu giao cốc đưa tin, về sau tiến về Dương Vũ trấn cùng Hứa Phàm tụ hợp, kết quả thế cục bị biến, hai người từ đầu đến cuối không thể gặp mặt. Thẳng đến 5 ngày trước, hắn mới chạy tới Vô Tận Sơn Mạch, tìm được Hứa Phàm. Hứa Phàm đem hắn nuốt vào tất thương, cùng Dễ Lạt cùng một chỗ nấu thuốc. Hơn 10 ngày thời gian, Dễ Lạt luyện chế được mấy chục chồng thuốc tề, trước đó biến mất kỹ năng, phần lớn một lần nữa thu hồi được. Hứa Phàm rốt cục khôi phục thực lực nhất định. Phân thân Hoa An Âm Dương Bực Địa Tạng Lực Sĩ những này tự ngộ kỹ năng, cần tiến vào Thiên Đạo Loạn Lưu mới có thể một lần nữa thu hồi được. Cái này cần Hứa Phàm tấn thăng thiên nhất chi cảnh. Chỉ tiếc, trước mắt chưa có thiên nhất chi cảnh dự thể, cho nên Hứa Phàm đem hy vọng ký thác vào dáng linh nhật bên trên. Hồng Nguyệt vừa hàng lâm, hắn liền đưa Dễ Lạt tiến vào tiểu chu thiên kết giới, để hắn đi cảm ngộ thiên đạo, khai sáng dược tề mới. Kết quả, chỉ là thời gian qua một lát, hắn liền phát hiện chỗ không đúng. Thiên đạo đúng là chủ động rót vào trong nhục thể của hắn, cấp tốc hoàn thành tụ tập thể. Ngay tại lúc đó, hắn mất đi tự ngộ kỹ năng cũng trong nháy mắt một lần nữa thu hồi được. Tình huống như thế nào? Thiên đạo tụ tập thể. Hứa Phàm cảm thụ được thân thể biến hóa, mỗi một tấc da thịt đều rực rỡ hẳn lên, mỗi một cái tế bào đều như là trùng sinh bình thường, thể nội huyền khí trở nên càng nặng nề. Hắn không hiểu ra sao, còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra, đã thấy Dễ Lạt một mặt hoảng sợ từ không trung rơi xuống, kêu lên, không xong, tiểu chu thiên kết giới biến mất. Cái gì? Hứa Phàm giật nảy cả mình, tiểu chu thiên kết giới loại này tồn thế vạn tái Đông Diệu Thần Châu công xiềng, làm sao lại đột nhiên biến mất? Hắn vẫn cảm bắt được một tia chẳng lành khí tức. Dễ Lạt cảm thụ càng thêm rõ ràng, hắn nói ra, đây tuyệt đối là tiên nhân thủ bút, không có tiểu chu thiên kết giới, chỉ sợ sẽ có tai họa thật lớn giáng lâm. Giống như là ứng hắn, trong bầu trời, từng đạo khí tức tà ác như mưa sao băng bình thường rơi xuống. Đó là hàng ngàn hàng vạn con tà quỷ. Những này tà quỷ nguyên bản nhận tiểu chu thiên kết giới áp chế, không có tìm được nhục thân, liền sẽ gặp kết giới rào sát. Tiểu chu thiên kết giới biến mất đằng sau, bọn hắn lại không trói buộc, từng cái hưng phấn bay vào thành trấn bên trong, bắt đầu một trận huyết tinh giết chóc. Ở trong đó không thiếu một chút thực lực cường đại vượt ngoại thiên ma. Bất quá, những này thiên ma không giống phổ thông tà quỷ như vậy không kiêng nể gì cả. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, đã ngửi được diệt thế khí tức, cực kỳ cẩn thận, phần lớn chỉ giáng lâm một lát, cấp tốc ăn non nê, liền lập tức rời đi. Đông Diệu Thần Châu quỷ đạo một môn xuống dốc, thế lực khắp nơi đối mặt vạn quỷ cùng hoan, cơ hồ không có năng lực chống cự, trên những tế đàn kia con mới sinh, là tà quỷ bọn họ yêu nhất, giáng thế linh đồng càng là bọn chúng chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Lam Tuyết thành lập minh viên bên trong, mấy chục cái tà quỷ giáng lâm ở trên tế đàn, canh giữ ở nơi đây Thiên Miêu viện tổng viện Giang Nhu Pháp, lập tức bố trí xuống kết giới, đem những này tà quỷ từng cái chu diệt. Nhưng mà, thiên hạ thành trấn mấy bà tòa, bất luật cường giả mới giải rác mấy trăm người. Lam Tuyết thành dạng này đô thành có bất luật cường giả tòa trấn, mặt khác thành trấn liền không có loại đãi ngộ này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Diệu Thần Châu đều lâm vào trong tình phong huyết vũ. Lãnh cung bên trong, Trần Tử Phu trong ngực anh hài tiếng khóc nỉ non im bặt mà dừng. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp đứa bé kia mi tâm đột nhiên vỡ ra một đạo lỗ hổng, trong lỗ hổng bộ quay cuồng ra một viên đen nhánh ánh mắt, đúng là sinh ra một chiếc mắt nằm dọc. Cùng lúc đó, thể nội sinh cơ đang nhanh chóng mất đi. Một cỗ khí tức cực kỳ tà ác từ đứa bé kia thể nội tuôn ra, anh hài nhếch môi, lạc 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 nở nụ cười, tiếng cười bé nhọn, lại mở miệng nói ra, không nghĩ tới lại để bản tọa ở phía này tiểu thế giới đụng phải nhất phẩm huyễn ma cốt, thật sự là trời cũng giúp ta. Trần Tử Phu giật nảy cả mình, tình huống này rõ ràng chính là tà quỷ thân trên, mà lại tuyệt đối không phải bình thường tà quỷ. Bình thường tà quỷ chỉ có thể phụ thân thi thể còn mới, tuyệt không thể đoạt xá người sống. Cái này tà quỷ lại là trực tiếp chui vào anh hải thể nội. Hắn mưu toan hoàn mỹ kế thừa nó nhất phẩm huyễn ma cốt, cho nên cũng không hạ sát thủ, mà là thi triển tịnh đế hồn túc chi pháp, chuẩn bị đem nó linh hồn dung hợp. Hai tử còn chưa có chết. Trần Tử Phu một trận bối rối, lại cấp tốc tỉnh táo lại, lúc này liền mở ra lĩnh vực của mình vô hạ huyễn cảnh. Bành Thái Hậu sinh con sự tình tuyệt không thể để ngoại nhân biết, chiến đấu nhất định phải tại lĩnh vực bên trong tiến hành. Không gian một cơn chấn động, Trần Tử Phu cùng hài tử thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hai người cùng nhau tiến nhập một phương không có điểm tựa thế giới, không gian quang ảnh giống như muôn nghìn việc hệ trọng bình thường, càng không ngừng xoay tròn. Tại loại này mê ly trong hỗn loạn, một tòa kim Phật pháp tướng đột nhiên dâng lên, hai to mặt lớn, mặt cười nên nhân, tay vê Phật châu, nghiêng người nửa nằm. Chính là vị Lai Phật, Di Lặc. Di Lặc Phật nô ra treo Phật châu tay phải, đem ngón trỏ điểm tại đứa bé kia mi tâm, đúng giờ tại mắt dọc phía trên. Trong cơ thể hắn tà quỷ lập tức phát ra một tiếng kêu thảm kinh khủng, ai nha, đáng chết, tại sao có thể có Phật tổ pháp tướng? Gặp được Phật môn đại năng. Trong lúc nhất thời, cái kia tà quỷ thấy được cái chết của mình cùng nhau, hắn đúng là quỷ gối cực lạc Phật đường bên trong, trên đỉnh ngồi cao Di Lặc Phật tôn, hai bên đứng lặng 18 vị la hán. Từng cái trợn mắt nhìn, một cỗ mênh mông tinh thuần Phật môn nghiệp lực giáng lâm tại hắn hồn thể bên trong. Hắn cơ hồ tại trong chớp mắt liền hồn phi phách tán. Nhưng mà, cái này tà quỷ cũng không bị thật chu sát, đây hết thảy cũng chỉ là huyễn thuật mà thôi. Vô hạ huyễn cảnh có thể đem người sợ hãi trong lòng phóng đại gấp mấy trăm lần. Nhìn thấy chính mình nhất là e ngại huyễn tượng. Đối với tà quỷ mà nói, Phật tổ là bọn hắn nhất là e ngại sự vật. Huyễn cực cùng phổ thông huyễn thuật lại có chỗ khác biệt, có thể gieo xuống tâm ma, để cho người ta tiếp tục càng không ngừng tiến vào trong huyễn thuật. Cái kia tà quỷ rất nhanh liền phát hiện vừa rồi thấy chính là huyễn thuật. Nhưng mà, huyễn cực nhập thể, huyễn thuật liên miên bất tuyệt. Đây là huyễn cực. Tà quỷ rất nhanh liền trấn định lại, hồn thể một cơn chấn động, đem thần thức tụ hợp, ngưng tụ thành một điểm sáng, giấu kín tại hồn thể cạnh góc vị trí, chợt đem linh hồn chém thành tam đoạn. Đoạn thứ nhất linh hồn hét thảm một tiếng, từ hài nhi thể nội bay ra, hướng bầu trời bỏ chạy. Trần Tử Phu gặp tà quỷ lý thể, cũng không truy kích, trực tiếp mở ra lĩnh vực thả hắn rời đi. Sau đó kiểm tra anh hải thân thể, gặp nó mi tâm mắt dọc chưa tiêu, thể nội vẫn lưu lại tà quỷ khí tức, lập tức cảnh giác, đem một viên cố hồn đan nhét vào anh hải trong miệng, chợt lần nữa thi triển một chiêu miễn thuật thần thông, tâm bí thuật. Một chiêu này có thể phóng đại trong lòng người tiếp đối, sinh ra bi quan chán đời chi tâm, người chúng chiêu nhẹ thì tự mình hại mình, nặng thì tự vẫn. Nhưng mà một chiêu này lại là đối anh hải thể nội tà quỷ không dùng được. Cái này tà quỷ cùng phổ thông tà quỷ khác biệt, chính là một cái thần ma, cũng không phải là nhân loại biến thành tà quỷ, tự thân lại tinh thông huyễn thuật, trực tiếp khám phá tâm quý thuật, thậm chí khóa chặt dấu kín tại vô hạ huyễn cảnh bên trong Trần Tử Phu vị trí chính xác. Đoạn thứ hai linh hồn từ anh hải thể nội bay ra, một trường liền đập vào Trần Tử Phu lồng ngực. Một cỗ tà khí thấu thể mà vào, trong nháy mắt đem Trần Tử Phu ngũ tạng lục phủ xoắn nát. Vô hạ huyễn cảnh lúc này sụp đổ. Trần Tử Phu phun ra một ngụm máu tươi, khó khăn lấy ra một viên sống càng đan nuốt vào, áp chế thể nội thương thế, cũng đã vô lực tái chiến. Tà quỷ đoạn thứ hai linh hồn phát ra một trận tiếng cười quỷ dị, mở cái miệng rộng liền muốn đem Trần Tử Phu nuốt vào. Ngay tại bước ngoặt nguy hiểm này, trong bầu trời đột nhiên hạ xuống một trận uy áp. Cái kia tà quỷ bị hắn trên mặt đất, không thể động đậy, khó khăn ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp đầy trời tinh hải, vô số tinh tú lấp lóe không ngừng, cấu kết thành một bộ khổng lồ tinh đồ. Đạo đạo tinh quang hóa thành từng đạo lợi kiếm màu vàng, lít nha lít nhít, giống như một trận mưa to từ trên trời giáng xuống. Diệt thế. Cái kia tà quỷ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, kêu lên nói, xong, là tiên quốc diệt thế tinh vũ. Vô tận sơn mạch bên trong, Hứa Phàm ngay tại một đường đi về phía nam, hướng phía Đại Chu điên cuồng đi đường. Tiểu Chu Thiên kết giới biến mất không thấy gì nữa, dẫn đến bạn quỷ dạ hành, hắn lo lắng hướng Ngư Đường, Hứa Thiếu Nhi an nguy, cho nên vội vàng trở về cứu viện. Dọc theo con đường này, hắn thôn phệ hàng ngàn con tà quỷ, những này tà quỷ chất lượng cực cao, thậm chí có mấy cái vực ngoại thiên ma. Thập phương không bộ thuật đã tiến hóa làm, thuấn di khoảng cách 10 km. Thời gian củn độ, 7 giây. Hắn đi đường tốc độ nhanh kinh người, mắt thấy liền đến Dương Vũ trấn, đột nhiên, trong bầu trời hạ xuống một cỗ áp, thân ảnh của hắn trực tiếp bị ép hướng mặt đất, hung hăng đập xuống đất. Ngẩng đầu một cái, liền thấy đầy trời màu vàng tinh kiếm rơi xuống, mỗi một trôi đều giống như một viên thiên thạch. Chương 542, ẩn hà tiểu luân hồi chương 542, ẩn hà tiểu luân hồi toàn bộ Đông Diệu Thần Châu, tất cả động vật, nhân loại, tà quỷ đều nằm dạp trên mặt đất, bị tinh lực uy ép đè xuống đất không thể động đậy. Liền ngay cả Lôi Đế một đám đỉnh tiêm chiến lực cũng là như vậy. 720 quả tinh diệu cấu kết tinh lực, hình thành diệt thế tiên vũ căn bản không phải thế giới này có thể chống cự. Một khi tinh vũ rơi xuống, toàn bộ tinh cầu đều muốn bị đánh thành một biển. Vô tận sơn mạch dưới mặt đất, hình lạc bị vây ở liên đài phía trên, đồng dạng nhận lấy diệt thế tiên vũ uy áp, đặt mông quẳng xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Hắn cả kinh trợn mắt hốt mồm, cái này là diệt thế uy áp, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đến giờ khắc này, liên đài đại trận rốt cục tự động mở ra. Liên đài biên giới, 12 tòa gánh chịu khí vận thánh tử tiêu đỉnh pháp tương buộc phát ra hào quang sáng chói. Đại trận trung ương, nguyên bản thuộc về thập nhị đạo đỉnh 12 cái chi nhánh, lại bị chia cắt thành rưỡi bộ phận. Chính là cương khí, sát khí, mộc khí, đỉnh khí, binh khí ngũ pháp chia cắt. Hơn 10 đạo linh hồn xuất hiện tại liên đài phía trên, trong đó hơn phân nửa đều bị ngũ hành chi lực xoắn nát, hóa thành quy tắc chi lực, phân tán đến thập nhị tiểu đỉnh. Hình Lạc ngạc nhiên phát hiện, những cái kia bị xoắn nát linh hồn, chính là trừ hắn cùng Thu Khôi bên ngoài 8 vị tiên nhân hạ phàm. Bọn hắn đều đã chết. Hình Lạc hoàn toàn phủ, trước mắt đại trận rất rõ ràng không phải lúc trước hắn cho là tiểu Chu Thiên Lịch hành đại trận mà là một loại phức tạp hơn trận pháp. Những tiên nhân này linh hồn, đúng là bị xem như tế phẩm. Trừ bọn bị xoắn nát 8 vị tiên nhân hạ phàm, có khắc 5 cái linh hồn ngưng tụ, phân thuộc ngũ pháp trận liệt bên trong. Cương khí trong trận nhãn, chỗ ngưng tụ linh hồn chính là một vị cơ ngực phát đạt chẳng hán. Một khí trong trận nhãn, ngưng tụ linh hồn là người tướng mạo anh tuấn, phong độ bất phàm nam tử. Sát khí trong trận nhãn, ngưng tụ linh hồn là cái mọc ra mũi bẩm, nhìn có chút âm lành hán tử. Binh khí thật trong mắt, ngưng tụ linh hồn là cái tóc dài, trên mặt tả khí nam tử. Đỉnh khí bên trong, ngưng tụ linh hồn hình dung tiểu thụy, tựa như cương thi. Hình Lạc lờ mờ nhận ra thân phận của bọn hắn. Cái này 5 cái linh hồn, đúng là ở vào thanh tẩy trên danh sách 5 vị yêu vương. Theo thứ tự là Ngao Giáp Đại Thánh Tạ Tiền, Đại Mục Kim Tiên Mục Yêu Vương, Kim Điêu Đại Thánh Liêu Phi, Địa Ngục Viêm Ma Trần Hạo, cùng Cương Thi Vương Khương Vương ra. Không đơn thuần là linh hồn ngưng tụ thành hình, liền ngay cả nhục thân cũng đang nhanh chóng chủ sinh. Ngũ pháp đồng hồn đại trận. Chính Long Hổ vậy mà thật khai sáng ra trận này đến. Hình Lạc nhận ra liên đài trung tâm trận pháp, ngực một trận chập trùng, đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ. Năm đó chỉ có 13 tuổi Trình Long Hổ, thường đưa ra qua ngũ pháp hợp nhất lý luận. Bài trừ quỷ khí cái này một không có độc lập đặc tính huyền pháp. Đem mặt khác ngũ pháp, phân 5 người tu tập, 5 người này nhất định phải hồn ra nhất hệ, nhục thân cùng thai. Đồng căn đồng nguyên đồng tâm đồng đức, lại tâm ý tương thông. Kể từ đó, 5 người linh hồn có giống nhau bước sóng, lẫn nhau ở giữa lại có thể cùng ngộ đồng tâm, liền có khả năng khai sáng ra gồm nhiều mặt ngũ pháp dung hợp thần thông huyền võ ký đến. Trên lý luận tựa hồ có tính khả thi, nhưng cho dù là song bạc thai, cũng tuyệt không có khả năng đồng tâm đồng đức tâm ý tương thông. Cho nên, Chính Long Hổ lại đưa ra một hồn 5 điểm, cùng tố nhục thân chi pháp. Liền đem một cái linh hồn chia 5 phần, riêng phần mình tái tạo nhục thân trở thành 5 người. 5 người tất cả kiêm nhất pháp. Dùng cái này để đạt tới ngũ pháp hợp nhất hiệu quả. Lý luận này, càng là không thể tưởng tượng, quả thực là tại sáng tạo sinh mệnh, đã chạm đến tạo vật chủ lĩnh vực. Lúc đó chỉ là biến thành đàm thiếu, mọi người nhiều nhất sợ hai thán phục tại Trình Long Hồ náo động, không ai cảm thấy đạo này có thể thực hiện. Trước mắt trận pháp này, lại là thực sự tại sáng tạo ngũ pháp đồng hồn. Dùng lại là một loại khác biện pháp. Trận này, đem một vị tiên nhân linh hồn phá giải thành rưỡi phần, lại lấy Tịnh Đế hồn túc chi pháp, đem 5 vị yêu vương linh hồn tới cưỡng ép dung hợp. Dùng cái này đến sáng tạo ra bước sóng giống nhau linh hồn đến. Hình Lạc chính là trường tùng cảnh, đan điền sinh lâm hải, dựng khai thiên huyền khí. Khai thiên huyền khí có thể hoàn mỹ chuyển hóa làm lục pháp, lại không thể đồng thời gồm cả hai pháp thuộc tính. Hắn biết do ngũ pháp hợp nhất ý nghĩa, thuật này một khi thành công, chắc chắn khai sáng ra trước nay chưa có thần thông, huyền võ ký đến. Nó uy năng thậm chí khả năng so tinh lực còn kinh khủng hơn. Hắn chỉ là không rõ, trận pháp này đến cùng từ chỗ nào có được năng lượng, có thể để 5 cái linh hồn đồng thời thi triển Tịnh Đế hồn túc chi pháp, đồng thời tại trong thời gian rất ngắn dung hợp thành công. Phải biết, Tịnh Đế hồn túc chi pháp chỉ có quỷ chủ cảnh giới mới có thể thi triển, mà lại thường thường muốn trải qua 100 năm mới có thể linh hồn phù hợp, muốn linh hồn tương dung càng là khó càng thêm khó, thậm chí có khả năng vi phạm đại đạo quy tắc. Quá trình của nó tiêu hao năng lượng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Hình Lạc không biết là trên mặt đất lại là một cái khác bức quan cảnh. Chôn sâu ở vô tận sơn mạch bên trong chân chính thập nhị tiểu đỉnh, nhận lấy liên đài đại trận triệu hoán, từng cái rút đi duyên hoa, lộ ra diện mạo như cũ. 12 cái cự thú pháp tướng tại từng cái đỉnh núi đứng lặng, ngửa đầu gào thét. Bắc Câu Lô Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Trung Thông Thần Châu, Tây Mưu Hạ Châu, Tứ Châu Sơn Lâm bên trong, đồng dạng xuất hiện mấy chục tòa tiêu đỉnh pháp tướng. Đó là giam cầm mặt khác tứ châu chu thiên kết giới trận nhãn. Tại thời khắc này, đều nghịch hành vận chuyển. Một tầng đen kịt mê vụ, cấp tốc tại thiên không ngưng kết, trong nháy mắt, liền đem trọn hành tinh bao phủ, liên quan vầng huyết nguyệt kia cũng bị bao khỏa trong đó. Thiên địa lâm vào tuyệt đối hắc ám. Phân ly ở hắc ám bên ngoài, duy nhất ánh sáng chính là đầy trời màu vàng tinh vũ. 720 quả tinh diệu ngưng ra tinh lực, phô thiên cái địa, nhập vào trong sương mù. Những cái kia hình kiếm tinh vũ, vừa gặp phải mê vụ màu đen, lập tức tán loạn, hóa thành tinh thuần tinh lực, bị mê vụ màu đen hấp thu, vừa trầm biến đến liên đài đại trận. Ngũ pháp đồng hồn đại trận cần thiết năng lượng, chính là đến từ này. Đại trận này tiêu hao tinh lực cũng bất quá là chín châu mất sợi lông, càng nhiều tinh lực bị thập nhị tiểu đỉnh cùng chu thiên kết giới trận nhãn hấp thu, phân hóa thành càng nhiều hắc vụ, hướng phía tinh cầu bên ngoài lan tràn, bao phủ mặt trăng, bao phủ thái dương, bao phủ lân cận 18 quả hành tinh. Tại phía xa nửa cái năm ánh sáng bên ngoài, thương lưu tinh bên trên diệt thế tế đàn đột nhiên đình chỉ vận chuyển. Ngồi tại trên trận nhãn tiên vương Mộ Dung Xuân kinh ngạc đứng dậy, vươn lên tinh bản quan sát tỉ mỉ, đã thấy bọn hắn nguyên bản muốn hủy diệt nhỏ khu vực sàn bán, cùng nó tương quan liên hơn 10 quả tinh tú, đột nhiên biến mất tại mênh mông trong tinh hà. Liên đối cái kia 720 quả tinh diệu cũng biến mất không còn tăm tích. Đây là Mộ Dung Xuân bờ môi đều run lên, hồi lâu mới phun ra năm chữ, Ẩn Hà Tiểu Luân Hồi. Làm thập nhị đạo đình một trong, Ẩn Hà Tiểu Luân Hồi đại biểu cho phân ly ở thiên đạo bên ngoài, tự thành luân hồi tồn tại. Thật nhiều tinh hệ đều lấy Ẩn Hà Tiểu Luân Hồi hình thức tồn tại ở trong vũ trụ, tự sinh tự diệt, lại một mình thành đạo, không nhận từ bên ngoài đến quấy nhiễu, không chủ động xuất thế, liền rất khó bị phát hiện. Ẩn Hà đạo đình đại năng có đem một phương tiểu thế giới bóc ra đại đạo năng lực, dùng để thủ hộ một phương thế giới, hoặc là lưu vong một phương thế giới. Bây giờ, Hứa Phàm chỗ tinh cầu, bao quát thái dương, cùng chung quanh 18 quả hành tinh, chính là hoàn toàn tiến nhập Ẩn Hà Tiểu Luân Hồi trạng thái. Mộ Dung Xuân cũng đột nhiên bừng tỉnh, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, lớn trừng trong mắt, nói ra, chúng ta lên làm, có người cho chúng ta tinh diệu chi lực, đem chỗ kia khu vực sàn bắn biến thành một đầu Ẩn Hà. Tế đàn chung quanh vạn sơn cường giả, từng cái ngây ra như phỗng. Cái này sao có thể? 720 khoản tinh diệu, ai có thể đem khổng lồ như vậy tinh lực biến hóa để cho bản thân sử dụng? Trừ phi là ẩn hà đạo đỉnh chứng đạo cảnh đại năng, hay là tiên đế. Mộ Dung Xuân mặt không có chút máu, chỉ là một chỗ nhỏ khu vực sàn bán, như thế nào cùng chứng đạo cảnh đại năng có thể là tiên đế loại cấp bậc này tồn tại có chỗ liên quan. Trong đầu hắn đột nhiên toát ra thực quỷ chân nhân tại trong chiến thiếp lời nói, nếu là dám giáng tội khu vực sàn bán, ta liền giết sạch Hồng Vũ Tiên Quốc 3000 tiên vương. Trong lúc nhất thời, hắn cứng tại nguyên địa, trong hai con ngươi lần thứ nhất có vẻ sợ hãi. Đông Diệu Thần Châu, liên đài đại trận hấp thu đầy đủ tinh lực, đột nhiên từ dưới đất dâng lên, bay lên không trung. 720 quả tinh diệu hình thành uy áp đã tiêu tán, Đông Diệu Thần Châu người rốt cục có thể từ dưới đất bò dậy. Hình Lạc ngồi tại liên đài phía trên, cũng rốt cục khôi phục năng lực hành động. Hắn ngẩng đầu nhìn đầy trời đen kịt mê vụ, ngạc nhiên minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Ẩn Hà tiểu luân hồi. Chơi ạ, Chính Long Hổ, ngươi quả thực là thần nhân a, ngươi đặc meo thật đã chết rồi a. Sẽ không ngày nào đột nhiên đụng tới đi. Một trận phát ra từ nội tâm tán thưởng đằng sau, Hình Lạc dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên như bị sét đánh, cả khuôn mặt đều tái rồi, tự lẩm bẩm, ta bị vây ở cái này. Ẩn Hà tiểu luân hồi. Này làm sao ra ngoài? Chơi ạ, Chính Long Hổ, ngươi cái này sinh con không có cúc mắt hô trướng. Ta cũng không muốn đợi tại địa phương cất chim cũng không có này, ta là cái kia xuất lồng chi điểu, ta đã thấy qua rộng lớn hơn thiên địa. Ngươi quá tàn nhẫn. Dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Cả người hắn đều điên. Nhưng mà, để hắn càng thêm kinh ngạc còn tại phía sau. Cái kia 12 cái gánh chịu khí vận thánh tử tiêu đỉnh, từng cái hiện ra lít nha lít nhít phù lục đến, gánh chịu lấy bọn hắn khí vận, hóa thành 12 cỗ dòng lũ, bay về phía chân trời. Cái kia khí vận như là 12 thanh chìa khóa, phân biệt phá vỡ 12 đạo cửa lớn. Mỗi một đạo môn đều thông hướng một tòa đạo đỉnh. Một đạo nhân hình hư ảnh hiện lên ở liên đài trên không, tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt, một đôi mắt xanh thẳm tựa như biển, bên trong có vô số tinh tú chìm nổi, quan chi như gặp vũ trụ. Hán tướng mạo mặc dù già, lại không thiếu khí khái hào hùng, khỏe miệng hơi bệnh, mang theo ý cười, trầm giọng nói: Hình Lạc đại ca, 200 năm không thấy, ngươi hay là như vậy sốc nổi, đáng tiếc, ta hồn tiêu đạo vẫn tuyệt luân hồi, cũng không còn cách nào cùng ngươi đem rượu ngôn hoan. Hình Lạc nhìn về phía lao giả kia, con mắt chừng đến cùng chuông đồng bình thường, nuốt ngụm nước bọt, một mặt không thể tin, Chính Long Hổ. Lao giả gật đầu cười, nói ra: Đây là ta lưu lại cuối cùng một thì phát tướng, vì thông báo Đông Diệu Thần Châu, cho nên không thể cùng ngươi nhiều hàn huyên. Hắn không đợi Hình Lạc tra hỏi, liền ngửa đầu cất cao giọng nói: Ta Đông Diệu anh hiền nghe lệnh, tinh này đã nhập thần hạ, đem tị thế và tái, không nhận tiên nhân nô dịch, không nhận cảnh giới gông cùng xiềng xích. Đến tận đây, huyết nguyệt lại không giáng lâm, nhân đạo tức thiên đạo, truy nguyên tức nội đạo, có thể đuổi trường sinh, có thể cầu không chết, trừ quân tử miễn. Lưu đạo đình 12 môn đều có thể thông tiên giới, mỗi cửa chỉ có thể nhập một người. Do khí vận thánh tử tiếp dẫn, người có duyên mới vào. Thời hạn một canh giờ. Nói xong đoạn văn này, Chính Long Hổ pháp tướng liền nhàn nhạt tán đi, chưa lại nhiều nhìn Hình Lạc một chút. Chương 543, nhập môn chương 543, nhập môn diệt thế uy áp đống nhiên biến mất, không trung hắc vụ dần dần mỏng manh, thiên địa cũng dần dần có ánh sáng màu. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu thời điểm, Chính Long Hổ lời nói cực kỳ rõ ràng truyền đến Đông Diệu Thần Châu trong thai của mỗi người, thậm chí mỗi người trong đầu đều xuất hiện Chính Long Hổ hư ảnh. Hứa Phàm cũng giống như thế. Làm đại chu khai quốc hoàng đế, Chính Long Hổ chân dung vạn gia cung phụng, cho nên Hứa Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra hắn đến. Chính Long Hổ. Hứa Phàm có chút được, xem ra tựa hồ chỉ là một đạo pháp tướng, hắn kinh ngạc nói, trốn vào ẩn hạ. Đây là ý gì? Hứa Phàm chưa từng nghe nói qua cùng thập nhị đạo đỉnh có liên quan tin tức, không thể nào hiểu được trước mắt là tình huống gì, đã thấy bốn phía bách quỷ kêu khóc, cái kia xương mù màu đen chính tướng giáng lâm Đông Diệu Thần Châu, tà quỷ từng cái giết hết. Dễ Lạc một mực chưa nhận diệt thế uy áp ảnh hưởng, không có tiểu chu thiên kết giới, tại giáng linh nhật, hắn từ đầu đến cuối đều có thể đắm chìm tại thiên đạo loạn lưu bên trong. Rất nhiều đại đạo mới quy tắc cùng tin tức bị hắn bắt được, nhất là toàn bộ tinh cầu đều tại hóa thành ẩn hạ tư thái. Hắn đối với ẩn hà cũng có hiểu biết. Hắn nói ra, là ẩn hà tiểu luân hồi vũ trụ vạn vật vận chuyển 12 loại cân bằng hình thái một trong. Đại khái cùng loại với kiếp trước Phật môn nói tới nhảy ra ngoài tam giới, không tại ngũ hành bên trong. Thu Khôi Hư Thiểm đó là thuộc về đạo này. Viên tinh cầu này tiến vào ẩn hà hình thái, tựa như bị hố đen thôn vệ bình thường, đã ở vào một thế giới khác. Kể từ đó liền thoát ly tiên giới không chế. Hứa Phàm nghe được tê cả da đầu, đây là Trình Long Hổ làm ra. Ngoa tạo, hắn không phải là đã chết sao? Hắn lâm vào thật sâu trong rung động, thật lâu không cách nào tiêu tan. Đông Diệu Thần Châu nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn thoát khỏi tiên nhân khống chế, tử thương thảm trọng. Nhưng không nghĩ lại lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức, đã đạt thành mục đích. Mà lại, tựa hồ là xuất từ Trình Long Hổ một người chi thủ. Hứa Phàm khắc sâu cảm nhận được chính mình nhỏ bé, cùng thực quỷ chân nhân, Trình Long Hổ loại này thiên tài chân chính so sánh, chính mình cái này bật học người, căn bản chính là vật làm nền. Dễ Lạc nhắc nhở, Trình Long Hổ lưu lại 12 cái thông hướng tiên giới thông đạo, tựa hồ chính là do trước đó bị bắt đi cái kia 12 người tiếp dẫn. Chúng ta được nhanh điểm. Đây là tiến vào tiên giới cuối cùng cơ hội. Một khi bỏ lỡ, chúng ta liền phải bị vây ở cái này ẩn hà bên trong, vạn năm không cách nào xuất thế. Cái này khiến Hứa Phàm có chút do dự, lưu lại hay là tiến về tiên giới, đó là cái thời gian ngắn khó mà lựa chọn vấn đề. Mà lại tiếp dẫn thánh tử đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn phải trước làm rõ ràng. Người hắn đã tại Dương Vũ trấn, liền về nhà trước dạo qua một vòng, bảo đảm người nhà an toàn đằng sau, lại một đường chạy tới Vô Tận Sơn Mạch, tìm kiếm liên đài chỗ. Chính Long Hổ pháp tướng tiêu tán thời khắc, Thương Vương gia các loại năm vị yêu vương nhục thân cũng tái tạo thành công, năm người thân thể trực tiếp bị hút vào năm cái trong môn, trận năm tòa cửa lớn ầm ầm đóng cửa, biến mất không thấy gì nữa. Hình Lạc làm sơ chờ đợi, gặp Trình Long Hổ chưa lại xuất hiện, thế là cũng tuyển một môn, một bước bước vào, tiến về tiên giới. Kể từ đó, 12 tòa cửa, liền chỉ còn lại có 6 tòa. Lôi Đế một bọn người, vốn là tại Tiêu Giao Cốc, khoảng cách liên đài gần nhất, một đám người bốn chỗ tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được liên đài vị trí. Gặp chỉ còn lại có 6 cái cửa lớn, đều có chút kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Đã có 6 người tiến về tiên giới. Đám người kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không hiểu rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Một đám người vây quanh liên đài nghị luận lên. Trong những người này, chỉ có Lôi Đế cùng Ngải Mục Kỳ đối với thập nhị đạo đỉnh có hiểu biết, đại khái đoán được viên tinh cầu này đang tiến hành loại nào thuế biến. Cũng đánh giá ra, trước mắt cái này 6 cái cửa là thông hướng tiên giới cuối cùng cơ hội. Không nghĩ tới, Trình Long Hổ vậy mà có lưu loại chuẩn bị ở sau này, nhất phẩm thiên cơ cốt làm ra loại này hành động vĩ đại, coi là thật khoáng tuyệt cổ kim. Một phen cảm khái, Lôi Đế mắt lộ ra cao chót vót, lúc này liền hạ quyết tâm, lưu lại một phong thư nhà sai người đưa đi Lôi Vương Cốc, sau đó chọn lựa một môn, chạy tiên giới mà đi. Cái thứ hai quyết định chính là Đại Viêm Vương triều hộ quốc đại tướng quân, Sáo Thiên Bằng. Diệt thế chi kiếp thời khắc xuống còn, lọt vào Đại Viêm vứt bỏ, hắn đã nản lòng phải trí. Cho nên chọn lựa một môn, vừa bước một bước vào. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn chính là, thân hình của hắn bị mãnh nhiên ném ra ngoài, đúng là không cách nào tiến vào. A, Trình Thiên Bằng lúc này mới nhớ tới Trình Long Hổ lời nói, cái này 12 môn chỉ có người có duyên có thể nhập, chẳng lẽ lại ta cũng không phải là người có duyên. Hắn lại đổi một cánh cửa bước vào, kết quả nhưng vẫn bị ném ra ngoài. Còn lại mấy môn, từng cái thử qua, tất cả đều không công mà lui. Sao Thiên Bằng thở dài, 10 phần tịch mịch bay mất. Cái thứ ban nếm thử nhập môn, chính là Đại Chu Bất Luật Đan Thanh Sinh, đồ đệ của hắn Trương Đông Thiên bị Hình Lạc bắt đi, hắn một mực lo lắng tìm kiếm tung tích của nàng. Lúc này, đã đoán được Trương Đông Thiên là 12 cái khí vận thánh tử một trong, cho nên nếm thử nhập môn tìm kiếm. Một bước này bước vào, lại một môn biến mất không thấy gì nữa. Cái thứ tư nếm thử nhập môn, là Hoanh La công chúa, cùng Đan Thanh Sinh mục đích một dạng, là ôm tìm kiếm mình đệ đệ, thân là khí vận thánh tử mặt trăng lên điện hạ. Kết quả, nàng thực lực quá yếu, ngay cả tới gần cửa năng lực đều không có, chỉ có thể hợp lực mà quay về. Sau đó lại có rất nhiều bất luật cường giả chạy đến, nếm thử tiến vào trong môn, tất cả đều là thất bại. Trong lòng mọi người im lặng, thực sự không biết đến cùng ai mới là người hữu duyên. Mai Ngọc Thư cùng Ngải Mục Kỳ đều là tham gia Tiêu Giao Cốc nhớ lại nghi thức, đồng dạng là nhóm đầu tiên đến liên đài người. Hai người tại đám người đằng sau, thấp giọng nói chuyện với nhau. Ngải Mục Kỳ đối với tiến về tiên giới sự tình không chút nào cảm thấy hứng thú, tự mình phân tích nói, cái này ẩn hà tiểu luân hồi một khi hoàn toàn hình thành, liền muốn tị thế mà tái, Trình Long Hổ nói Hồng Nguyệt không còn giáng lâm, đó chính là nói, về sau không còn có linh đồng. Không có linh đồng chẳng lẽ lại muốn đi vào thời đại ma pháp? Cũng không nên a, hắn cũng đã nói, nơi này như cũ có thể cầu trường sinh, cầu không chết. Nhưng không có linh đồng giáng sinh, sau này người đều là phàm nhân, làm sao có thể cầu trường sinh, cầu không chết đâu? Kỳ quái, ai? Cái này thập nhị đạo đỉnh đều là tiên nhân mới có thể tiếp xúc đồ vật, cụ thể là loại nào bộ dáng, chúng ta căn bản không thể nào biết được a. Mai Ngọc Thư cho mày, nhìn chằm chằm vào còn lại cuối cùng 4 tòa cửa lớn, không nói gì, lại là đột nhiên từ càn khôn giới bên trong lấy ra giấy bút, viết đứng lên. Ngài Mục Kỳ tiến tới nhìn thoáng qua, cả kinh nói, đây là thư nhà, ngươi chuẩn bị tiến về tiên giới. Mai Ngọc Thư đem thư nhà viết xong, đưa cho Ngài Mục Kỳ, hỏi, ngươi có thể đánh giá ra, cái này 12 môn bên trong, một môn nào là đối với ứng ẩn hà đạo đỉnh sao? Ngài Mục Kỳ ngẩn người, hồi đáp, hẳn là cuối cùng một môn, đối ứng thập nhị tiểu đỉnh bên trong heo. Ngài Mục Kỳ bày xuống Chu Thiên Luân Hồi đại trận cũng chưa có thập nhị đạo đỉnh, cho nên hắn biết thập nhị đạo đỉnh cùng thập nhị tiêu đối ứng vô cùng. Mai Ngọc Thư nhìn về phía môn kia, nhẹ gật đầu, nói ra, giúp ta đem nhà này sách đưa đi Bách Đãng Sơn Thanh Hòa khách sạn. Chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại. Nói đi, hắn hướng phía cuối cùng một môn bay đi. Ngài Mục Kỳ có chút im lặng, khép mắt hồ, không chừng ngươi không phải người hữu duyên đâu. Đã thấy Mai Ngọc Thư nhẹ nhõm tiến vào trong môn, cửa lớn biến mất không thấy gì nữa. Chương 544, Hứa Phàm quyết định chương 544, Hứa Phàm quyết định Hứa Phàm đuổi tới liên đài chỗ lúc, cửa lớn chỉ còn lại có 3 tòa. Lưu động tại Tiêu đỉnh trên pháp tướng, một đám yêu vương tập hợp một chỗ, thảo luận đến cùng muốn hay không tiến về tiên giới. Bọn hắn còn không biết Hương Vương gia các loại năm vị yêu vương đã tái tạo nhục thân vào cửa lớn. Ngài Mục Kỳ gặp hắn đến, lập tức xích tới, trách trách hô hô nói ra, Mai Ngọc Thư hắn tiến về tiên giới. Hứa Phàm cảm thấy rất kinh ngạc, trong lòng tự nhủ lão Mai không phải còn muốn cho hắn mẹ chữa bệnh à, làm sao lại tiến về tiên giới? Cái này ẩn hà tiểu luân hồi là tị thế thủ đoạn, đi tiên giới còn không biết có thể hay không trở về, vạn nhất về không được, chẳng phải là muốn cùng mẹ của hắn thiên nhân vĩnh cách. Quanh hắn lấy liên đài dạo qua một vòng, chỉ còn lại 3 đạo cửa lớn mở rộng ra, trong môn một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn hỏi Ngài Mục Kỳ, khí vận thánh từ đâu? Đều không có lộ diện, hẳn là tại trong môn. Ngài Mục Kỳ nói cho hắn nhập môn quá trình, đúng là có ít người có thể vào, có ít người không thể vào, cũng không biết duyên từ đâu đến, như thế nào phán định. Ý là, khí vận thánh tử mang theo người nhập môn, đồng loạt tiến về tiên giới. Hứa Phàm hỏi. Ngài Mục Kỳ gật gật đầu, là như vậy. Hứa Phàm lập tức một trận bối rối, hắn tới đây là muốn tìm về Mai Tư Loan cùng Thiên Bình. Hiện tại hai người tới đấy tại cái nào trong môn đều không xác định. Nếu như vừa vào cửa, liền sẽ lập tức bị mang đến tiên giới. Vậy liền mang ý nghĩa hắn cũng không thể không tiến về tiên giới. Phiền toái hơn chính là, cái này 12 môn thông hướng một cái mục đích vậy còn tốt, liền sợ 12 môn thông hướng 12 địa phương, lời như vậy, hắn liền nhiều nhất chỉ có thể cùng Mai Tư Noãn hoặc là Thiên Bình bên trong một người gặp nhau. Làm sao bây giờ? Hứa Phàm nếm thử sử dụng Tử Mẫu Giới cùng Mai Tư Noãn liên hệ, nhưng mà Tử Mẫu Giới căn bản không có tác dụng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ý nghĩ tại trong đầu hắn hiện hiện. Nếu như ta đem cửa lớn phá hư, khí vận Thánh Tử có thể hay không bị cứu ra đâu? Hứa Phàm suy nghĩ dùng Lôi Vũ luyện kim thuật đem cửa lớn phân giải. Ngài Mục Kỳ nghe hắn nói ra, đại môn này không nhất định sẽ như vậy có thực thể, chỉ cần là người hữu duyên, khẽ rửa gần liền sẽ bị hút đi vào. Ngươi muốn đem người cứu ra căn bản là không thể nào. Còn có, liên quan tới khí vận Thánh Tử nói chuyện, Trình Long Hổ cũng không nói rõ ràng. Đến cùng phải hay không trước đó bị bắt đi 12 người, còn không xác định. Hứa Phàm ngược lại là hết lòng tin theo cái kia 12 người chính là khí vận Thánh Tử. Cùng tiên nhân đối chiến thời điểm, hắn đã nói bóng nói gió, những tiên nhân kia căn bản không biết 12 người này hạ lạc. Nghĩ như thế nào, đều là vào Trình Long Hổ cục. Xem ra, ta nhất định phải tiến về tiên giới. Trong lòng hạ quyết tâm, Hứa Phàm bắt đầu cân nhắc rốt cuộc muốn tiến một môn nào. Dễ Lạc đề nghị, tốt nhất là tiến ẩn Hà tiểu luân hồi môn này. Hứa Phàm hỏi hắn vì cái gì? Dễ Lạc giải thích nói, ngươi có nghĩ tới hay không, địa cầu chỗ Thái Dương hệ, hệ Ngân Hà, có lẽ cũng là một chỗ ẩn hạ. Trình Long Hổ mở cái này 12 môn, rõ ràng là cùng thập nhị đạo đỉnh có chỗ liên quan, nhập môn đằng sau hướng đi, rất có thể chính là phân hướng thập nhị đạo đỉnh. Nếu như có thể đi vào ẩn Hà đạo đỉnh, có lẽ có thể lĩnh ngộ cùng ẩn Hà tương quan một chút thần thông pháp tắc. Đây đối với chúng ta tương lai trở về địa cầu có lợi. Hứa Phàm cũng có tương tự ý nghĩ, Trình Long Hổ nhắn lại bên trong, có một câu nói như vậy, hắn nói, đến tận đây, huyết nguyệt lại không giáng lâm, nhân đạo tức thiên đạo, truy nguyên tức độ đạo. Truy nguyên cái từ này, ý tứ chính là tìm tòi nghiên cứu vạn vật quy tắc. Địa cầu liền không có huyết nguyệt, khoa học kỹ thuật tiến bộ chính là tại tìm tòi nghiên cứu vật chất bản nguyên, vũ trụ quy tắc trong quá trình lấy được. Đây cũng là người địa cầu nộ đạo phương thức. Cho nên, địa cầu vị trí hệ ngân hà, thậm chí rộng lớn hơn tinh hệ, cũng rất có thể chính là một chỗ ẩn hạ. Cái này cũng có thể giải thích trên địa cầu văn hóa, vì sao cùng thế giới này có thật nhiều điểm giống nhau. Dông Đô Đằng, Phật đạo hai môn chỗ cung phụng thần Phật, tiểu phong kiến vương triều kết cấu, nho giáo ngu trùng ngu hiếu tư tưởng. Có lẽ, tại vạn năm trước đó, thậm chí kỷ phân trắng, dù dạ xịt sớm hơn trước đó, địa cầu cũng là tiên giới, có cực kỳ hào quang văn minh. Chỉ là đằng sau trốn vào ẩn hạ, những văn minh này thất lạc, chỉ lưu đổ nát thê lương, chỉ còn lại đôi câu vài lời, bị người hậu thế kế thừa. Trở về địa cầu, không đơn thuần là dễ lạc nguyện vọng, Hứa Phàm cũng nghĩ trở về nhìn một chút. Uống một bình Coca-Cola, tọa hạ đánh một cây đao tháp, đều là lớn lao hưởng thụ. Địa cầu văn minh, không có huyền pháp thế giới trường sinh, không chết, nhưng cũng có nó đặc biệt bị lực. Hứa Phàm liền hỏi thăm Ngải Mục Kỳ, ngươi biết một môn nào là ẩn hạ đạo đỉnh a? Ngải Mục Kỳ có chút kinh ngạc, nói ra, làm sao ngươi cùng Mai Ngọc Thư đều muốn đi ẩn hà đạo đỉnh? Hắn đã tiến vào ẩn hà đạo đỉnh cửa lớn, môn kia đã biến mất. Ngoa tạo. Hứa Phàm cảm thấy ngoài ý muốn, lão Mai làm sao cũng tuyển ẩn hà đạo đỉnh. Mai Ngọc Thư sở dĩ lựa chọn ẩn hà đạo đỉnh, trên thực tế là ôm cùng Hứa Phàm một dạng tâm tư, hắn là muốn khám phá ẩn hà huyền bí, nắm giữ trở về nơi này năng lực, kể từ đó, liền có thể trở về thăm viếng mẫu thân. Một phen hỏi thăm, Hứa Phàm mới biết được, còn lại tam môn, theo thứ tự là Nê Tha Hồng Mông Ngực Nhiệt Kính Tội Phạt Thiên Sen Trời Vô Tận Tỏ. Ngài Mục Kỳ chỉ là biết cái này tam môn danh tự, đối với nó chân ý cũng không hiểu rõ. Dễ Lạc chỉ nhìn trộm đến một tia ẩn hà đạo đỉnh quy luật, đối với những khác đạo đỉnh đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Còn lại tam môn, Hứa Phàm duy nhất cảm thấy thân thiết chính là Nê Tha Hồng Mông Ngực. Hồng Mông chỉ là khai thiên tích địa trước một đoàn nguyên khí. Có ban đầu chi ý càng nghĩ, Hứa Phàm hay là quyết định muốn đi vào môn này. Bất quá, hắn mặc dù quyết định, mặt ngoài lại là nói ra, tính toán, cái này tiên giới ta không đi. Hắn quay đầu liền đi. Ngài Mục Kỳ đi theo hắn phía sau cái mông, nhưng không nghĩ Hứa Phàm trực tiếp tuấn di biến mất không thấy gì nữa. Hứa Phàm muốn đi tiên giới, nhất định phải cho người nhà làm thỏa đáng an bài, cam đoan Hứa Ngư Nương, Hứa Tiếu Nhi cùng Trịnh Thị, Mai Tư Hàn đằng sau áo cơm không lo. Cho nên hắn muốn cho người chế tạo ra chính mình cũng không tiến về tiên giới giả tượng. Hắn tại vạn mét bên ngoài hiện ra thân hình, gọi ra dấu ở tất thương bên trong đồng loạn. Ra lệnh, đồng loạn, về sau ngươi liền biến thành hình dạng của ta, bằng vào ta thân phận, thủ hộ người nhà của ta, chờ đợi ta trở về. Hứa Phàm lấy ra một cái bình sứ, đem ngón tay cắt vỡ, đem huyết dịch nhỏ đầy bình sứ, giao cho đồng loạn, nói ra, bình huyết này ngươi mang theo, về sau ta có lẽ có thể thông qua bình huyết này trở về nơi này. Đại Chu không thể ở nữa, ngươi dẫn ta người nhà đi Bách Đãng Sơn ở lại. Hắn lại lấy ra một phần khế đất giao cho đồng loạn, nói ra, khế đất này là Mai Ngọc Thư năm đó giao cho ta. Mẹ của hắn hẳn là liền ở lại đây, ngươi dẫn ta người nhà đi nơi này. Thuận tiện cũng chiếu ứng một chút Kim Trưởng Quỹ cùng Mai Ngọc Thư mẫu thân. Thương điệp rất cơ linh, gặp được sự tình có thể cùng nàng thương nghị, ngươi để nàng ra vẻ Mai Tư Đoán, chiếu cố mẹ ta. Đồng loạn thôn phệ qua địa chi đằng sau, đã tái tạo nhục thân, mà lại có năng lực hoàn toàn che giấu mình tà khí, trước đó hắn ra vẻ Hứa Phàm đi tiêu giao cốc đưa tin, liền không có bị nhìn thấu chân thân. Thực lực của hắn, tại Đông Diệu Thần Châu, tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm người, có năng lực chiếu cố tốt người nhà, mà lại, hắn bị gieo xuống tâm neo, tuyệt sẽ không phản bội. Thương điệp ngay tại Dương Vũ trấn cùng Hứa Ngư Nương bọn người ở cùng một chỗ, ngược lại là có thể cho nàng phát huy một chút năng khiếu. Hứa Phàm sở dĩ lưu cho đồng loạn một bình máu, là bởi vì sách dược tể bên trong có một cái tên là huyết khôi lỗi kỹ năng, có thể cho huyết dịch ngưng tụ thành khôi lỗi phân thân, cùng loại với thực quỷ chân nhân phân thân bán ra. Bất quá, dược tể này dược liệu thiếu thốn, còn không thể luyện chế ra đến. Hứa Phàm suy nghĩ đến tiên giới, lại gom góp dược liệu. Hắn lại lưu cho đồng loạn đại lượng bảo vật, hoàng kim, cùng một chút tị độc dược tề. Sau đó đeo lên mặt nạ, đổi cái giả dạng, một lần nữa trở về lên đài. Không chút do dự thẳng đến Nghê Thang Hồng Mông vực cửa lớn mà đi. Vừa bước một bước vào, không trở ngại chút nào, thân hình của hắn bị một vệt kim quang bao khỏa, trốn vào một đầu thất thải đường hầm, hướng phía vô tận thâm không bay đi. Không có bay ra bao xa, phía trước xuất hiện một bóng người. Hứa Phàm nhìn chăm chú nhìn lên, người này lại là Quách Hữu Căn. Chương 545, nộ đạo 10 năm chương 545, nộ đạo 10 năm Quách Hữu Căn cùng hắn một dạng, bị kim quang bao khỏa, ôm lấy cổ tại nhìn hắn, bất quá Hứa Phàm đeo mặt nạ, Quách Hữu Căn chưa nhận ra hắn. Hai người bị kim quang lôi cuốn, như bị hóa đá, miệng không thể nói, thân không có khả năng động. Trước mắt thất thải đường hầm, như ngân hà tụ tập, cuốn bánh tinh lực lôi cuốn lấy hai người thân thể, hướng phía không biết tên viễn phương phi độn. Hứa Phàm nhận rõ Quách Hữu Căn, trong lòng một trận thất vọng, lại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Quách Hữu Căn ở chỗ này, vậy đã nói rõ trước đó bị bắt đi 12 người đích thật là khí vận thánh tử. Chỉ tiếc, hắn không có chọn đúng cửa. Tại cái này thất thải trong đường hầm, hai người cái gì cũng không làm được, thời gian dần trôi qua ý thức cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Hứa Phàm sau khi đi, liên đài chỗ chỉ còn lại có hai tòa thông thiên chi môn. Theo thứ tự là Nghiệt Kính Tội Phạt Thiên cùng Liên Thiên Vô Tận Tỏ. Vạn Yêu Hải chư vị yêu vương một phen thương nghị, quyết định cuối cùng phái một người tiến về tiền giới, đám người liên tiếp nếm thử, chỉ có Chu Hùng vào Nghiệt Kính Tội Phạt Thiên cửa lớn. Kể từ đó, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo cửa lớn, lại có một chút bất luật cường giả nếm thử tiến vào, kết quả những người này đều không phải là người hữu duyên, từng cái bị đẩy đi ra. Rất nhanh, một canh giờ hao hết. Đại môn kia nổi lên một trận gợn sóng, dần dần biến mất, ngay tại biến mất một khắc cuối cùng, trong đại môn bắn ra một vệt kim quang, trong nháy mắt buôn tẩu hơn 10 dặm, cuốn lên một đạo ngay tại rời xa vô tận sơn mạch thân ảnh, đem nó kéo vào trong đại môn. Người kia là cái môi hồng răng trắng thiếu niên, nhập môn đằng sau, phát ra một tiếng kêu rên, "Lão tặc tiên, ngươi mẹ nó, lão tử không muốn đi tiền giới." Cuối cùng một đạo cửa lớn cũng biến mất không thấy gì nữa mặt. Cái này thông hướng tiên giới cái cuối cùng người hữu duyên là Ngải Mục Kỳ. 12 đạo cửa lớn, 12 đạo con đường thông thiên, 12 cái đường hầm bên trong, đều có hai bóng người bị kim quang lôi cuốn. Mới đầu cái này 24 người đều là lâm vào trạng thái hôn mê. Thời gian dần trôi qua ý thức của bọn hắn bắt đầu ly thể, tiến nhập huyễn hoặc khó hiểu trạng thái ngộ đạo. Trình Long Hổ cả đời mưu đồ, tính toán tưởng tận tâm giới, cuối cùng rồi sẽ cả viên tinh cầu đều trốn vào ẩn hạ, cũng ban cho cái này 24 vị thăng tiên giả, đủ để minh diệu vũ trụ cơ duyên. Cái này 12 môn, đối ứng thập nhị đạo đỉnh. Mỗi cái thăng tiên giả trong đầu đều hiện lên ra riêng phần mình đạo đỉnh chỗ đối ứng đại đạo bản nguyên nhất cân bằng hình thái. Hứa Phàm trong đầu xuất hiện một bộ bao la to lớn hình ảnh, đó là vũ trụ mới bắt đầu, hỗn độn bắt đầu, thế gian chỉ có một đoàn hỗn độn chi khí. Đó là một đoàn do nguyên thủy hạt cơ bản tạo thành duy nhất trạng thái khí thiên thể. Viên này con không có bất kỳ cái gì đặc tính, là vì không. Không biết vượt qua nhiều ít ức năm, rốt cục có hai viên hạt chạm vào nhau, hợp hai là một. Lấy giống nhau phương thức, mắt xích phát sinh tụ tập phản ứng. Khí thể biến thành thể rắn, lượng biến phát sinh chất biến, nho nhỏ hạt cơ bản, ngưng tụ thành không gì sánh được to lớn hai viên nguyên thủy thiên thể. Đó là ban sơ cân bằng hình thái, tròn. Vũ trụ cơ bản cân bằng hình thái chính là tròn. Hết thể thiên thể đều là lấy tròn làm cơ sở mà tồn tại. Ngay sau đó hai viên nguyên thủy thiên thể phát sinh va chạm, vô số nguyên thủy hạt tại trong quá trình va chạm phát sinh khảm hợp thế là vật chất ra đời. Không hóa thành có. Vũ trụ bắt đầu diễn biến. Từ đơn nhất hướng đa dạng, giản lược đơn đến phức tạp, từ phân tán đến tập trung, từ năng lực kém đến cao năng. Hứa Phàm đắm chìm tại cái này to lớn trong tấm hình, thấy được vô số lần va chạm, thấy được vô số lần khảm hợp. Nghe Thái Hồng Mông được chỗ đối ứng cân bằng hình thái, chính là tụ tập trong đó bao hàm đại đạo quy tắc, chính là khảm hợp. Tựa như góc nối đụng vào nhau, tựa như bánh răng đan sen. Đem đơn giản nhất vật chất, thông qua gia tốc, va chạm, khảm hợp, biến thành phức tạp vật chất, phóng thích năng lượng kinh khủng, thậm chí sinh ra sinh mệnh. Tại cái này con đường thông thiên bên trên, Hứa Phàm như thực quỷ chân nhân bình thường, tiếp xúc đến đạo đỉnh chi lực. Còn lại 23 người, cũng giống như thế. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Trong nháy mắt đã qua 10 năm quan cảnh. Cái này con đường thông thiên, đúng là đi 10 năm. 24 vị thăng tiên giả, cũng nộ đạo 10 năm. Rốt cục, bọn hắn đạt tới cuối đường. Đông Diệu Thần Châu, Đại Chu Quốc. Lộc Minh Viên bên trong, quốc sư Bành Xuân Thụ quỳ gối tiên tổ tế đàn trước đó, máu me khắp người, tính mệnh thở hơi cuối cùng. Hắn túi đầu, tràn đầy không cam lòng quát tầm lên, "Tốt tốt tốt, hảo muội muội của ta, nguyên lai đây hết thảy đều là huyễn thuật. Gạt ta đến nơi đây, chính là muốn giết ta đi. Kết quả là, ngươi vẫn là phải thí quân bị phản." Tấn Kê Ti Thần, Đại Chu thất vong. Ngươi cho rằng ngươi có thể đi bao xa? Bành Xuân Thụ trước người đứng có 4 người, Bành Thái Hậu, Trần Tử Phu, Quách Công Công, cùng một người mặc kim bào hài đồng. Bành Thái Hậu đầy giấy hiền lành sờ lên đứa bé kia đầu, tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, "Đại ca, ta không muốn giết ngươi, có thể ngươi đem ta Đại Chu hoán cốt chi pháp, công chi thiên hạ, gây mất ta Đại Chu hùng bá thiên hạ đường, như vậy hành vi chính là đối với ta Đại Chu phản bội. Cùng để ý cùng pháp, ngươi cũng nhất định phải chết. Đem hoán cốt chi pháp công chi thiên hạ, đây là tiên đế di huấn. Nếu là không làm như vậy, ta Đại Chu sống không qua 3 năm." Ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi thiên hạ lửa giận a? Bành Xuân Thụ đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đứa bé kia nhìn, trong mắt tỏa ra ác độc hỏa diễm, phun ra một bùn máu, nôn tại đứa bé kia trên mặt, chợt nổi giận mắng, ngươi nghiệt chủng này, Trần gia chủng cũng muốn làm ta Đại Chu hoàng. Tiểu tạm, chủng, ta cho ngươi biết, ngươi sẽ chết rất thảm. Đứa bé kia nhận lấy kinh hãi, bụng mặt giấu ở Bành Thái Hậu phía sau, giắt ống tay áo của nàng, nói ra, mẹ, ta sợ. Bành Thái Hậu ngồi xuống, thân thể, dùng tay áo lau đi hải tử vết máu trên mặt, an ủi, Lộc Nhi, không cần sợ. Hôm nay mẹ liền dạy ngươi đế vương tâm thuật, thiên hạ này người, thuận ngươi từ ngươi mới là người, nghịch ngươi ngang ngược ngươi đều là xuất sinh, tựa như gà vịt cá bình thường, chớ nhìn hắn là của ngươi đại bá. Hắn ngăn cản ngươi xưng đế, hắn chính là xuất sinh. Đối đại không nghe lời xuất sinh, chính là một đao chém đứt đầu của hắn. Nàng liếc qua Quách Công Công, đau đâu? Trần Tử Phu nhíu mày, khuyên can nói thái hậu, quốc sư dù sao cũng là ngài ca ca. Trục Lộc còn nhỏ, không cần thiết để hắn làm tàn nhẫn như vậy sự tình. Bành Thái Hậu đột nhiên đứng dậy, một bàn tay quất vào Trần Tử Phu trên khuôn mặt, nổi giận mắng, đồ vô dụng, ngươi muốn để nhi tử trở thành ngươi dạng này bất tức chứng. Trần Tử Phu chịu một bàn tay, thở dài, thân hình một trận bặm mẹo, biến mất tại trong bóng ma. Quách Công Công đem một thanh đao nhọn đưa tới Bành Thái Hậu trong tay. Bành Thái Hậu lại đem đao đưa cho nhi tử, chỉ Bành Xuân Thụ, ra lệnh, đi, chặt đầu của hắn. Trần Trục Lộc cầm lấy đao, tay không ngừng run rẩy, lảo đảo đi đến Bành Xuân Thụ trước người, dường như cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, nói ra, ta không phải lần đầu tiên giết người, ta đã giết 13 cái cung nữ. Ngươi là thứ 14 cái. Đại cứu. Ngươi chết, ta mới có thể làm hoàng đế. Bành Xuân Thụ cười ha ha, chó hỗn tạp, chúng ta chết đi lại biến thành tà quỷ, mỗi ngày đều quấn lấy ngươi. Để cho ngươi ăn không ngon ngủ không yên không ngủ. Ai nghĩ đến, hắn kiểu nói này, đứa bé kia lại biến hoàn toàn không có ý sợ hãi, trong mắt thậm chí hiện ra mỉm cười, giơ tay chém xuống, đem đầu của hắn bổ xuống. Bành Thái Hậu gặp nhi tử dứt khoát như vậy lưu loát, liên tục khích lệ nói, không sai, lúc này mới như cái hoàng đế. Nàng kéo Trần Trục Lộc, hướng phía Lộc Minh Viên đi ra ngoài. Ra lệnh, Quách Công Công, đem nơi này thu thập sạch sẽ. Quách Công Công lông mày một mực gấp mà lấy, phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn đứng hồi lâu, mới tự lẩm bẩm, đứa bé kia tâm tính, căn bản không giống người, trái ngược với cái tà quỷ. Chương 546, Thăng Thiên Chi Lộ chương 546, Thăng Thiên Chi Lộ thời gian 10 năm, Đông Diệu Thần Châu thế cục phát sinh biến hóa cực lớn. Từ khi toàn bộ tinh cầu đều trốn vào ẩn hà đằng sau, xác thực như Trình Long Hổ lời nói, huyết nguyệt không còn có giáng lâm, trong 10 năm này cũng không còn có linh đồng giáng sinh. Nhưng Đông Diệu Thần Châu cũng không tiến vào thời đại mạt pháp, không có tiểu chu thiên kết giới, các châu lại không cảnh giới hạn chế, có thật nhiều bất luật đều tấn thăng đến thiên nhất chi cảnh, đám người lĩnh ngộ đạo phân ly ở thiên đạo bên ngoài, chính là ẩn hà chi đạo. Đó là một phương thiên địa tịch diệt đằng sau bên ngoài thiên đạo. Xuất hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái thần thông. Không có linh đồng, nhưng thế gia huyết mạch còn tại kéo dài. Trọng yếu nhất chính là đại chu có hoán cốt năng lực. Trình Long Hổ khai sáng chu cựu quan xương chế, nghiên cứu hoán cốt chi năng, đem các loại thiên tài địa bảo dung nhập trong xương cốt, rèn đúc dị cốt. Dùng cái này thai nghén ngày kia huyền sư, bảo đảm huyền pháp kéo dài. Hiện tại xem ra, hắn đã sớm mưu đồ tốt hết thảy, tính tới toàn bộ tinh cầu muốn trốn vào ẩn hạ, cho nên mới khai sáng hoán cốt chi thuật. Nhưng cái này cũng cho đại chu mang đến trước chỗ chỉ có nguy cơ. Những thế lực khác không có đủ hoán cốt chi năng, thực lực sớm muộn sẽ suy bại, đại chu lại có thể bằng vào chu cựu quan xương càng cường đại. Tây cân vì vậy mà nghiêng, các nước đều dục dịch, đem đại chu coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nguyên bản ước định cẩn thận trăm năm không chiến sự cách cục, tràn ngập nguy hiểm. Nguy cơ này còn không đơn giản đến từ ngoại bộ. Đan Thanh Sinh đi tiền giới, đại chu hoàng trình huyễn thủ hạ, lại không bất luật cứng giả, toàn bộ triều đình đều cần ngửa Bành Thái Hậu hơi thở. Duy nhất trung lập, vẹn vẹn hiệu chung với đại chu, hiệu chung với tiên đế, hiệu chung với lê dân, liền chỉ có quốc sư Bành Xuân Thụ một người. Hán thủ vệ tiên tổ tế đàn hơn 10 năm, thẳng đến tinh cầu trốn vào ẩn hạ, hắn mới hiểu được, Trình Long Hổ lưu lại đầu kia muốn đem hoán cốt chi thuật công chi khắp thiên hạ di huấn, ý nghĩa ở đâu? Chu Cựu Quan Xương vốn là vì người trong thiên hạ sáng tạo, cũng không phải là vì ban ơn cho đại chu. Trình Long Hổ định cương khai quốc, thành lập đại chu, mục đích cuối cùng nhất đều chỉ là vì sưu tập tài nguyên, bố trí liên đài đại trận. Trong mắt hắn, hoàng quyền bất quá là đạt thành lịch thiên hành động vĩ đại một nước cờ mà thôi. Đem Chu Cựu Quan Xương đem ra công khai, quyết định này đối với Bành Xuân Thụ mà nói cực kỳ gian nan. Mặc dù hắn một lòng hiệu trung Trình Long Hổ, mặc dù hắn trông di huấn hơn 10 năm, nhưng chân chính đi đến một bước này, hay là cần rộng lớn ý chí. Trình Long Hổ trước khi chết, đem hắn định là quốc sư, cũng coi như đến hắn có dạng này lòng dạ. Thế là hắn liền chết đi như thế. Tại đem hoán cốt tất cả tư liệu đều tung khắp các đại thế lực đằng sau ngày thứ hai, Bành Thái Hậu liền hạ thủ, đem hắn dẫn tới Lộc Minh Viên người, không phải Quách Công Công, không phải Bành Thái Hậu, cũng không phải Trần Tử Phu, mà là Trần Trục Lộc. Cái này có nhất phẩm huyễn ma cốt năm gần 10 tuổi hài đồng, huyễn thuật tạo nghệ cũng đã siêu việt Trần Tử Phu. Chỉ dùng một đạo hư ảo thánh dụ, liền đem Bành Xuân Thụ dẫn vào sát cục. Hết thảy tiến hành đều dễ như trở bàn tay. Chính như hắn đem thánh thượng, cùng đại thần trong triều tất cả đều gieo xuống tâm neo, để bọn hắn cả đời đều sống ở trong hư ảo một dạng đơn giản. Tại Lộc Minh Viên bên trong, Bành Xuân Thụ lần thứ nhất biết mình còn có cái cháu trai, hắn cũng liếc mắt liền nhìn ra đứa nhỏ này chính là Bành Thái Hậu cùng Trần Tử Phu sở sinh. Tại Trần Trục Lộc vung đao chặt xuống đầu của hắn một khắc cuối cùng, trong lòng của hắn sinh ra một tia may mắn, còn tốt, đứa nhỏ này họ Trần. Muội muội a muội muội, ngươi trung quy là càng bất quá cương thường luân lý. Ngươi cuối cùng không dám để cho hắn họ Bành. Ngộ đạo 10 năm, chuẩn xác tới nói, tiếp xúc thập nhị đạo đỉnh, cũng không phải là xem như ngộ đạo, chỉ là biết đạo, dòm chân lý, biết thiên mệnh. Sẽ không nắm giữ thần thông mới, sẽ không lĩnh ngộ cao thâm về pháp. Nhưng có thể đạt tới một bước này, đã mở ra một đầu không gì sánh được hào quang con đường thông thiên. Ngày sau tu luyện, chắc chắn như gió đẩy sóng, tiến triển cực nhanh. Hứa Phàm đối với Nê Thai đạo đỉnh lĩnh ngộ, so Quách Hữu Căn nhanh hơn nhiều, Quách Hữu Căn dùng 10 năm mới nhìn minh bạch vũ trụ sinh sôi toàn bộ quá trình. Loại này minh bạch cũng chỉ là hỗn hỗn độn độn mà thôi. Hứa Phàm chỉ dùng 3 năm liền đại khái lý giải, cái này đều được nhờ vào hắn kiếp trước truy nguyên tri thức. Còn lại thời gian 7 năm, hắn một bên đắm chìm tại vạn pháp chiến giới bên trong, cùng rất nhiều cường địch đối chiến. Một bên nếm thử đem Nghê Thai đạo đỉnh khảm hợp quy tắc, cùng Lôi Vũ luyện kim thuật dung hợp. Hắn tất cả dược tề kỹ năng bên trong, chỉ có Lôi Vũ luyện kim thuật thuộc về Nghê Thai đạo đỉnh. Luyện thành bản thân chính là một loại khảm hợp quá trình, khả năng số lượng đến từ thiên lôi, cho nên một chiêu này chỉ có thể ở ngày mưa rông mới có thể thi triển. Những cái kia khó phân phức tạp luyện thành trận, vốn chỉ là năng lượng chất keo dính mà thôi, bây giờ lại bị hắn lấy càng cao thâm hơn lý giải, đem chuyển hóa làm từng cái hạt máy gia tốc. Hắn ngay tại siêu việt Lôi Vũ luyện kim thuật chỉ có thể luyện thành ngày kia chế thành phẩm quy tắc, thành lập một loại có thể luyện chế tiên thiên đồ vật lý luận hệ thống. Hệ thống này tại dài đến 7 năm suy luận bên trong, dần dần hoàn thiện, còn lại cũng chỉ có thực tiễn. Mênh mông tinh hà, nó cách rộng lớn vô ngần. Tiến về tiên giới đường đi dòng dã 10 năm, rốt cục đã tới cuối cùng. Hứa Phàm quanh thân kim quang dần dần tán đi, một tòa cửa lớn xuất hiện ở phía trước. Hắn cùng Quách Hữu Căn bị đồng thời đẩy ra cửa lớn. Một tòa cao lớn tế đàn xuất hiện tại dưới chân, hắn cùng Quách Hữu Căn trùng điệp ngã tại trên tế đàn. Tiên tính 10 năm hai thai táo động, ồn ào tiếng vang truyền vào trong thai, kích thích bành thai một trận ngứa. Tiếng ồn ào, cười vang, tiếng gào to, bên thai không dứt, tựa như tiến nhập phố xá sầm uất bình thường. Trên thực tế, bọn họ đích xác tiến nhập phố xá sầm uất. Hứa Phàm nhìn xung quanh, lập tức thấy choáng mắt. Ánh mắt quét qua chỗ, đều là từng tòa nhà cao tầng cũng không phải là kiếp trước xi măng cốt thép lầu cát, mà là làm bằng gỗ, ngọc chế, thổ chế đình đài lâu vũ, từng cái đều cao vút trong mây, đều là cổ kiến trúc phong cách. Một đám linh hạt tại giữa lâu vũ bay qua, phát ra trong trẻo tiếng thê ở. Không có trong tưởng tượng của hắn tiên gia khí phái, ngược lại cảm giác có chút lộn xộn. Tế đàn bốn phía, vây quanh lít nhít người, quần áo khác nhau, thân hình khác biệt, có người, có yêu, cũng có tà quỷ. Trên vai thích cánh, đem tế đàn vây chật như nêm cối. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra gian thương bình thường dáng tươi cười, chữ câu câu nhìn chằm chằm Hứa Phàm cùng Quách Hữu Căn, xoa xoa tay, giống như đang nhìn hai cái dê béo lớn. Hứa Phàm hít sâu một hơi, một cỗ tinh thuần huyền khí chui vào xoang mũi, thẳng vào xoang phổi, cả người hắn giống như hít một hơi thuốc phiện, chỉ cảm thấy bồng bềnh phiêu nhiên giống như tiên, liếc mắt, kém chút bất tỉnh đi. Quách Hữu Căn càng là khoa trương, hô hấp ngụm không khí thứ nhất, liền lập tức đầu tựa vào trên mặt đất, nôn lên một mép. Dưới tế đàn vang lên một trận cười vang. Ha ha, lại té xỉu một cái. Những người mới này, lần đầu tiên tới tiên giới, chịu không được cao độ tinh khiết huyền khí. Vương Đô Thống, chúng ta đã nói xong, một vòng này thăng tiên giả ưu tiên quyền mua, thuộc về ta Vạn Tinh Minh. Mau đưa người cứu tỉnh đi, đừng chậm trễ thời gian, hôm nay còn có 17 vị thăng tiên giả một tới. Hứa Phàm nghe được không hiểu ra sao, thăng tiên giả ưu tiên quyền mua. Ý gì? Chương 547, thương gia bên rìa tế đàn vị trí, đứng một vị người khoác áo giáp quân vệ, một bước tiến lên, đem một viên đan dược nhét vào Quách Hữu Căn trong miệng. Rất nhanh Quách Hữu Căn liền từ trong hôn mê tỉnh lại, thở mạnh mấy hơi thở, một mặt mê mang bốn phía quan sát. Cái kia quân vệ hô lớn một tiếng, mọi người im lặng. Trước hết để cho ta đem người vào sách. Hắn làm theo thông lệ giống như nói ra, ta chính là Hồng Vũ Tiên Quốc, Kim Nguyên Tinh, phi thăng tiếp dẫn đô thống, phụ trách cho mới phi thăng tới tiên dân lập để ý thân phận bản tên. Báo vừa báo tên của các ngươi, tuổi tác, huyền pháp cảnh giới, từ chỗ nào cái hành tinh phi thăng lên tới. Hứa Phàm nhìn chằm chằm cái kia quân vệ quan sát tỉ mỉ, trên người đối phương khí tức cùng trần sáng các loại một đám tiên nhân cực kỳ tương tự, rất có thể cũng là trưởng tùng cảnh. Tâm tư hắn bắt chuyện, nơi này là Hồng Vũ Tiên Quốc. Bọn hắn nguyên bản chỗ tinh cầu trốn vào ẩn hạ, đôi này tiên quốc tới nói, tuyệt đối là một việc đại sự. Đem thân phận chân thật của mình bẩm báo, cũng không thông báo không sẽ chọc cho đến phiền phức. Hắn chần chờ một chút, không biết nên trả lời thế nào. Bên cạnh Quách Hữu Căn lại là sợ hãi mà hỏi thăm, tinh cầu? Cái gì là tinh cầu? Cái kia quân vệ lộ ra một tia không nhịn được thần sắc, nói ra, xem ra ngươi chỗ thế giới có chu thiên kết giới tồn tại, vẫn chưa nhìn trộm xuất thế giới bản nguyên. Thôi, điểm này hiện tại nói cho ngươi, ngươi cũng nghe không hiểu. Rất nhiều phi thăng giả đều nói không rõ chính mình đến từ chỗ nào. Dù sao trước khi phi thăng, bọn hắn cũng không biết chính mình tinh cầu danh xưng. Cái này không quan trọng. Ngươi chỉ cần nói ra tên của ngươi, niên kỷ, huyền pháp cảnh giới liền có thể. Tính danh là muốn biết nhập tiên tịch danh sách, mặc kệ trước kia ngươi tên là gì, hiện tại đăng ký danh tự, về sau liền không thể lại sửa lại. Ngươi có thể dùng lúc đầu danh tự, cũng có thể mới nổi một cái. Như thế tùy ý a. Hứa Phàm nghe hắn nói như vậy, trong lòng hơi định, đối phương đối với hắn đến từ tinh cầu nào, cũng không cảm thấy hứng thú. Đi chép danh tự, cũng chỉ là làm theo thông lệ. Hắn liền hồi đáp, ta gọi Hứa Phàm, phi thăng thời điểm là 17 tuổi. Hiện tại hẳn là 27 tuổi. Thoát phàm cảnh giới. Hiện tại còn không biết Mai Tư Noãn bọn hắn phi thăng tới chỗ nào, lấy tên thật đăng ký nhập sách, có thể thuận tiện về sau lẫn nhau tìm kiếm. Niên kỷ thông qua cốt linh có thể phán đoán, cho nên không cách nào làm giả, hắn cũng nói rõ sự thật. Cái kia quân vệ mà không thay đổi đem những tin tức này ghi chép nhập sách, nói ra, riêng là phi thăng vậy mà dùng 10 năm lâu như vậy, xem ra các ngươi là đến từ cái nào đó cực kỳ xa xôi tiểu thế giới. Còn trẻ như vậy tu luyện tới thoát phàm cảnh, cũng coi như có chút bản sự. Phi thăng trên đường sẽ có thời gian luân lưu, cho nên cốt linh của ngươi sẽ không tăng trưởng, ngươi bây giờ vẫn như cũng là 17 tuổi. Hắn vừa nhìn về phía Quách Hữu Căn. Quách Hữu Căn học Hứa Phàm, hồi đáp, ta gọi Quách Hữu Căn, phi thăng lúc là 23 tuổi. Hiện tại là thoát phàm cảnh. Hứa Phàm trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại, hỏi, ngươi chừng nào thì tấn thăng thoát phàm cảnh? Hắn nhớ kỹ Quách Hữu Căn là nhị biến cảnh giới. Cái kia quân vệ lại là lườm hắn một cái, nói ra, nói nhảm, chưa tới thoát phàm cảnh, làm sao có thể phi thăng tới tiên quốc đến? Hứa Phàm không biết là, Quách Hữu Căn 10 năm này tiếp xúc đạo đỉnh đồng thời, huyền pháp cảnh giới cũng có bay vọt về chất, xem như bị động tăng lên tới thoát phàm cảnh giới. Quân vệ móc ra hai cái lệnh bài, ném cho hai người, nói ra, đây là các ngươi lâm thời thân phận lệnh bài, bằng lệnh bài này, nhiều nhất có thể tại cái này Kim Nguyên Tinh bên trên đợi 3 tháng. Thời gian 3 tháng này, các ngươi cần tham gia Tiên Quốc thiết kế lễ giáo khóa, học tập Tiên Quốc luật pháp, hiểu rõ Tiên Quốc lịch sử. Sau 3 tháng sẽ có khảo hạch, cụ thể công việc sẽ có giáo viên sau đó cáo chi các ngươi. Hai người tiếp nhận lệnh bài quan sát tỉ mỉ, lệnh bài này lớn chừng bàn tay, lông vũ hình dạng, vào tay ấm áp như một khối ngọc. Chính diện khắc hai người danh tự, mặt trái có Hồng Vũ Tiên Quốc quân huy, chính là một cái cựu vị hỏa phượng. Quân vệ thúc giục nói, tốt, thử phi thăng đài đi xuống đi. Hai người đứng lên, từ tế đàn nhảy xuống, người chung quanh lập tức đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Hai người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không biết những người này muốn làm gì. Hứa Phàm lãnh địa ý thức đọc lên những người này tình trạng cơ thể, mặc dù cũng không suy đoán ra những người này cảnh giới, nhưng là thông qua khí tức của bọn hắn, có thể phán đoán những người này cảnh giới cũng không cao. Chỉ có chút ít mấy người đến thoát phàm cảnh, càng nhiều chẳng qua là phạm nhân mà thôi. Bên trong một cái người mặc màu tím áo lông đại hán, cười ha hả nói ra, hai vị tiểu huynh đệ không cần sợ, chúng ta đều là đến từ các thế lực thương hội. Trông coi cái này phi thăng đài, chính là muốn cùng mới phi thăng giả buôn bán. Có thể từ hạ giới phi thăng tiên quốc, nhất định là một phương thế giới nhân vật đứng đầu, trên thân nhất định mang theo tiểu thế giới đứng đầu nhất bảo vật. Cái này tiên giới lưu thông tiền tệ chính là tiên minh tệ, các ngươi mới vào tiền giới, người không có đồng nào, có thể dùng các ngươi bảo vật trên người đến đổi tiền. Đại hán này mười phần hòa ái, tự báo danh hào, nói ra, ta gọi Tôn Huyền, chính là Vạn Tinh Thương Hội tiểu trưởng quỹ, các ngươi xưng hô cháu ta trưởng quỹ là được. Chúng ta Vạn Tinh Thương Hội mua các ngươi một vòng này phi thăng giả ưu tiên quyền mua. Nói cách khác, các ngươi xuất ra bảo vật, chúng ta Vạn Tinh Thương Hội có thể ưu tiên mua sắm. Các ngươi cũng chỉ có thể bán cho chúng ta. Chúng ta trước mắt, mặt khác thương hội mới có tư cách vào tay. Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này phi thăng giả ưu tiên quyền mua là chuyện như vậy, hắn có chút chần chừ mà hỏi thăm, không biết dạng gì bảo vật mới có thể vào chư bị tiền bối pháp nhãn. Tôn Huyền nói ra, tiểu thế giới Huyền Ngọc pháp khí bọn người tạo bảo vật, các loại châu báu hoàng kim cũng không cần lấy ra, chúng ta khẳng định là trước mắt. Cầm vài thiên tài địa bảo để cho chúng ta xem một chút đi. Hứa Phàm liền từ càn khôn giới bên trong lấy ra một đống chân quý dược liệu đến, từng cái triển khai. Những dược liệu này đều là thực vị chân nhân lưu cho hắn. Quách Hữu Căn cũng đồng dạng lấy ra một chút dược liệu. Một đám người vây quanh dược liệu từng cái đánh giá, cả đám đều nhíu mày. Cái kia Tôn Huyền một mặt xấu hổ, nói ra, hai vị huynh đệ, các ngươi xuất ra những dược liệu này cũng quá bình thường chút. Căn bản là không tính là bảo vật, ta tiểu thế giới không đến mức nghèo như vậy mà đi. Hai vị có phải hay không giấu nghề a? A. Hứa Phàm có chút được, những dược liệu này tại Đông Diệu Thần Châu, cái đỉnh cái đều là hi hữu nhất, chân quý nhất chủ loại. Hắn xuất ra một gốc nhân sâm, nói ra, cây này nhân sâm sinh trưởng vào năm, cũng không tính bảo vật a. Tôn Huyền ngượng ngùng cười, sắc mặt lại trở nên một trận đen, rất không nói ra, vạn năm nhân sâm, cái này tại Tiên Quốc, bất quá là hàng vỉa hè hàng. Nào tính bảo vật gì a? Mặt khác thương hội người đều là một mặt cười xấu xa, có người trêu chọc nói, Tôn trưởng quỹ, hoa 10000 tiên minh tệ, mua cái ưu tiên quyền mua, đây là thua thiệt lớn nha. Hai vị này tiểu huynh đệ, cũng không biết là từ cái nào xó xỉnh phi thăng tới. Vậy mà cầm loại này hàng vỉa hè hàng làm bảo vật. Hai người bọn họ trước đó bị phi thăng giả kia, thế nhưng là lấy ra kim bồ đề. Ha ha, ngươi đây là mệnh quang a. Tôn Huyền lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ nói, ai, thời vận không đủ a, đụng phải hai cái sấm rền. Nệ tay. Hắn có chút không cam tâm, còn nói thêm, đem các ngươi càn khôn giới bên trong đồ vật đều đổ ra đi. Không chừng có Minh Châu bị long đong, các ngươi đem nhầm bảo vật khi tệ cây trổi. Các ngươi yên tâm, cái này Kim Nguyên Tinh bên trên luật pháp sông nghiêm, không ai sẽ đoạt đồ đạc của các ngươi. Quách Hữu Căn trên thân vốn là không có gì bảo vật đáng tiền, một mạch đem càn khôn giới bên trong đồ vật toàn đổ ra. Tôn Huyền chỉ nhìn một chút, liền đã mất đi hứng thú. Hứa Phàm nghĩ nghĩ, lại là xuất ra một bông hoa sinh hạt lớn nhỏ huyết nguyệt tinh hoa, đặt ở trong lòng bàn tay, mở ra cho đám người nhìn. Tôn Huyền nhìn thấy viên kia huyết nguyệt tinh hoa, con mắt đột nhiên bạo trừng, cả người như bị sét đánh. Chương 548, huyết nguyệt tinh hoa giá trị. Chương 548, huyết nguyệt tinh hoa giá trị. Đá quý màu đỏ ngòm, nằm tại Hứa Phàm trong lòng bàn tay, bị giữa trời một vòng rượu dương chiếu sáng, tản mát ra điểm điểm mờ mịt hồng quang, xuyên thấu mu bàn tay của hắn, đem hắn bao bọc vây quanh một vòng người, bị hồng quang này chiếu rọi, trên mặt của mỗi người đều huyết hồng một mảnh. Tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó ngưng trệ. Máu, huyết nguyệt tinh hoa. Tôn Huyền dẫn đầu kịp phản ứng, một bước tiến lên, đưa tay ôm lấy Hứa Phàm tay, chuẩn bị đem viên kia huyết nguyệt tinh hoa che lại. Hứa Phàm còn tưởng rằng hắn muốn cắt đoạn, lật bàn tay một cái, đem huyết nguyệt tinh hoa thu nhập càn khôn giới, sau đó cũng hai ngón tay điểm tại Tôn Huyền cổ tay hợp cốc trên huyệt. Hứa Phàm đang phi thăng trong quá trình, hoa thời gian 7 năm, du lịch vạn pháp chiến giới trải qua vô số lần chiến đấu. Hắn lúc này, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đối với huyền khí điều khiển đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Bát tuyệt kỹ bên trong miên toàn châm tuyệt tỏa mình tất cả đều tu luyện đến thuần thục cấp, mà loạn cùng tuyến thì là tu luyện đến đại sư cấp. Một chỉ này điểm ra, lực đạo nắm cực kỳ tinh xảo, một cỗ huyền khí thuận hợp cấp huyệt chui vào Tôn Huyền cánh tay, trong nháy mắt chảy liền toàn thân, lực lượng hỗn loạn tại huyền khí bên trong chợt hiện. Tôn Huyền chợt cảm thấy toàn thân chết lặng, đội vàng đều, tiểu huynh đệ, xin mời lưu thủ, ta cũng không ác ý. Hứa Phàm cũng không muốn thương tổn hắn, thu liễm huyền khí bên trong loạn cười nói, tiền bối cũng quá nóng lòng, động thủ đoạt có thể có mất phong phạm. Tôn Huyền hoạt động thân thể, cười khổ nói, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Hồng Nguyệt Tinh Hoa đối với Tôn Huyền tới nói, ý nghĩa trọng đại, hắn cố ý đem bảo vật này ra mắt tin tức giấu giếm xuống tới, nhưng mà, mặt khác trưởng quỹ đều thấy rõ ràng, từng cái mặt đỏ tới mang hai, kêu lên: "Tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới cầm là huyết nguyệt tinh hoa đi, có thể hay không lấy ra lại để cho chúng ta nhìn một chút? Đối với vừa rồi không thấy rõ ràng, bị tôn trưởng quỹ quấy nhiễu." Hứa Phàm gặp một nhóm người này cùng như điên cuồng, trong lòng hiểu rõ, xem ra huyết nguyệt tinh hoa tại tiên giới cũng là bảo bối. Hắn hỏi: "Nếu quả như thật là huyết nguyệt tinh hoa, giá trị bao nhiêu tiền?" Trong đám người, một cái đỉnh lấy cá sấu đầu yêu quái nói ra: "Vậy phải xem phẩm chất cùng lớn nhỏ, bất quá cho dù là kém nhất phẩm chất, hạt gạo mà lớn nhỏ cũng có thể bán mấy trăm vạn tiên minh tệ. Nếu như là cao nhất phẩm chất, đó càng là vô giới chi bảo." Hứa Phàm đối với tiên minh tệ cũng không giải, cho nên cái này mấy trăm vạn tiên minh tệ sức mua như thế nào, hắn cũng không biết. Đám người gặp hắn không có phản ứng, còn nói thêm: "Ngươi yên tâm, Kim Nguyên Tinh là tuyến đường tình các quốc gia thương đoàn đều có đóng quân, nơi này là tuyệt đối cấm chỉ tranh đấu, không ai sẽ đối với ngươi lên lòng xấu xa." Hứa Phàm hay là để ý, lật bàn tay một cái, một viên bảo thạch xuất hiện ở lòng bàn tay. Bất quá, lần này hắn xuất ra cũng không phải là Hồng Nguyệt Tinh Hoa, mà là một viên cùng Hồng Nguyệt Tinh Hoa cực kỳ tương tự hồng ngọc. Một đám người tiến tới phụ cận, đối với viên hồng ngọc kia quan sát tỉ mỉ. Con cá sấu kia đầu yêu quái khẽ ồ lên một tiếng, nói ra: "Ân, vừa mới chẳng lẽ là nhìn sai rồi? Thứ này cũng vô đạo vận, tựa hồ chỉ là cái phổ thông bảo thạch." Một đám người trong mắt đều có vẻ thất vọng. Tôn Huyền rủi rủi con mắt, vừa rồi hắn cách gần nhất, nhìn rõ ràng, mới đầu viên bảo thạch kia nội bộ, rõ ràng có từng tầng dạng vòng xoáy đường vân, đó chính là Hồng Nguyệt Tinh Hoa đặc thù đạo vận đường vân. Làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ lại là ta nhìn lầm? Tôn Huyền cũng là một trận thất vọng. Hứa Phàm trong tay bảo thạch rõ ràng chính là cái không đáng tiền đồ chơi. Hắn sửng sốt nửa ngày mới hỏi: "Không có bảo vật khác rồi sao?" Hứa Phàm bụng trộm dẫn ra ngón tay, hắn đánh vào Tôn Huyền thể nội cái kia cỗ huyền khí lập tức phát sinh một cơn chấn động, cực kỳ có tiết tấu lưu chuyển một phen. Hắn cười nói: "Không có." Một đám người lập tức đối với hắn đã mất đi hứng thú, thi nhiên rời đi, lại lần nữa vây quanh tế đàn, chờ đợi một cái phi thăng giả. Tôn Huyền cảm nhận được thể nội huyền khí ba động, trong nháy mắt minh bạch Hứa Phàm ý tứ. Giáo giác cho Hứa Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hướng phía tế đàn phương nam một cái ngõ hẻm nhỏ đi đến. Hứa Phàm cũng không có trực tiếp truy tìm Tôn Huyền mà đi, mà là tại tế đàn bên cạnh làm sơ chờ đợi. Rất nhanh, tế đàn phát sinh một cơn chấn động, một bóng người xuất hiện ở trên tế đàn. Là cái lao giả tóc trắng xóa. Hứa Phàm cũng không nhận ra. Đóng giữ quân vệ lập tức hướng hắn một phen hỏi thăm, hay là ghi chép thân phận của hắn, cho tấm lệnh bài. Lao giả này lại bị một đám trưởng quỹ vây quanh, thu mua bảo vật. Hứa Phàm trong lòng sầu lo, cũng không biết Đông Diệu Thần Châu mặt khác thăng tiên giả đi nơi nào. Nếu là tất cả mọi người đi khác biệt tinh cầu, muốn gặp nhau, chỉ sợ không dễ. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là sưu tập tình báo, trước tiên cần phải biết rõ ràng cái này Kim Nguyên Tinh cùng thăng tiên đài là loại nào quy tắc mới được. Hắn mang theo Quách Hữu Căn, hướng phía ngõ hẻm nhỏ chạy đi. Quách Hữu Căn đến bây giờ còn là không hiểu ra sao, từ hắn bị bắt đến phi thăng tiên giới, tất cả đều là bị động. Trên đường đi, Hứa Phàm cùng hắn giải thích nửa ngày, hắn mới hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì. Còn nói thêm: "Vương gia, trước đó ta từng thấy qua một bộ cực kỳ to lớn hình ảnh. Các loại kỳ kỳ quái quái hình cầu đang không ngừng phát sinh va chạm, biến thành vô số quỷ dị trạng thái thăng bằng. Cảnh giới của ta cũng là bởi vì này không ngừng tại đột phá. Hiện tại ngược lại là tấn thăng bán ngộ chi cảnh, thế nhưng là ta cũng không thu hoạch được bất luận thần thông nào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Quách Hữu Căn trước đó bất quá là nhị biến cảnh giới, căn bản chưa từng nhìn trộm qua thế giới nguyên trạng, cũng không biết hắn nhìn thấy những cái kia hình cầu chính là hắn từng ở lại qua tinh cầu. Trong thời gian ngắn cũng cùng hắn giảng không rõ ràng, Hứa Phàm nói ra: "Chờ ngươi nắm giữ năng lực phi hành, đến trên trời bay một vòng, dần dần liền sẽ hiểu rõ." Hai người đi thẳng đến trong ngõ hẻm, hai bên đều là cao vút trong mây làm bằng gỗ lầu cát, nó kết cấu hết sức phức tạp, không nhìn thấy bức tường có cửa sổ tồn tại. Các loại kiến trúc đều giống như từng cây đòn rông trụ, liền thành một khối, phía trên chỉ là điêu khắc các loại đường vân kỳ dị. Tôn Huyền ngay tại trong ngõ hẻm chờ lấy bọn hắn, thấy hai người đến, một mặt mừng rỡ bu lại, xông Hứa Phàm hỏi: "Tiểu huynh đệ rất thông minh à, biết tại không lộ ra ngoài. Về sau xuất ra khối bảo thạch kia là giả, trước đó khối kia lại là thật, đúng không?" Hứa Phàm cười gật đầu, đem thật huyết nguyệt tinh hoa đem ra cho Tôn Huyền nhìn. Tôn Huyền không tiếp tục vào tay, chỉ là không lời, nhìn chằm chằm huyết nguyệt tinh hoa xem đi xem lại, cười không ngậm mồm vào được: "Thật là huyết nguyệt tinh hoa, huynh đệ, ngươi phát đạt rồi. Nhìn cái này chất lượng, phẩm chất cực tốt. Đầu phộng này hạt lớn nhỏ, nói ít cũng đáng hơn ngàn vạn tiên minh tệ. Ngươi đây là một bước lên trời." Hứa Phàm nguyên bản có được một khối to bằng trứng nông huyết nguyệt tinh hoa, đằng sau dùng làm luyện dược, tiêu hao một chút, lừa gạt Trần Tử Phu tổn hại một khối nhỏ. Hiện tại còn lại huyết nguyệt tinh hoa, có chừng 10 cái cụ lạc lớn như vậy. Chỉ lấy ra một cái to bằng hạt lạc dùng để đổi tiền, hay là bỏ được. Chương 549, Địa Long Sa chương 549, Địa Long Sa mới tới Tiên Quốc, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, mong rằng tiền bối nhiều hơn trông nom. Viên này huyết nguyệt tinh hoa, ta liền bán cho tiền bối. Tôn Huyền xoa xoa tay, cả người mặt mày tỏa sáng, kích động không thôi, nói ra: "Ngươi yên tâm, ta Vạn Tinh Thương hội tổn thế bạc đái, từ trước đến nay là già trẻ không gạt, nhất định sẽ cho ngươi một cái hợp lý nhất giá tiền. Bất quá, viên này huyết nguyệt tinh hoa ý nghĩa trọng đại, thân phận ta thấp, không làm chủ được, sửa đổi không được giá. Phải mời nhân sĩ chuyên nghiệp đến xem xét một phen mới được. Đồ vật ngươi trước thu, chờ ta trở về bẩm báo đằng sau, cho ngươi thêm hồi phục." Hán tử trong tay áo lấy ra một tờ tấm thẻ màu đen, giao cho Hứa Phàm nói ra: "Đây là ta tiên minh tạm, bên trong có 30000 tiên minh tệ, không có thiết trí mật lệnh, có thể tùy ý tiêu phí. Ngươi cầm trước hoa." vốn là muốn mời ngươi đi ta Vạn Tinh Thương Hội đóng quân tiểu lâu vào ở, nhưng suy nghĩ cẩn thận, người nơi đó nhiều nhãn tạp, bị mặt khác thương hội người nhìn thấy, không chừng sẽ đoán ra ngươi đem huyết nguyệt tinh hoa bán cho ta, dễ dàng gây nên sự cố. Cho nên, hai vị hay là chính mình tìm địa phương ở lại đi. Hứa Phàm nhận lấy tấm kia tiên minh tạm quan sát tỉ mỉ, tấm thẻ này chính là dùng một loại nào đó tảng đá chế tạo, một mặt điêu khắc phức tạp huyền văn, một mặt có vẽ mười khỏa thái dương. Mặc dù rất mỏng nhưng là chịu nặng, rất có phân lượng. Hứa Phàm suy nghĩ đây chính là thẻ ngân hàng a. Hắn thân thiện cầm Tôn Huyền tay, nói cảm ơn liên tục. Tôn Huyền còn nói thêm, thế đàn phía nam liền có bách hiểu các cửa hàng, đó là cái buôn bán tình báo tổ chức, bên trong tiến sĩ kiến thức bên bác, cũng có kim nguyên tinh chuyến du lịch một ngày nghiệp vụ. Ngươi có thể đi thuê một cái tiến sĩ, mang các ngươi đi dạo một vòng, rất nhanh liền có thể đối với tiên giới có hiểu biết. Tôn Huyền bàn giao một chút chú ý hạng mục liền rời đi, nói là các loại thời giám định tới, sẽ chủ động liên hệ bọn hắn. Hứa Phàm cùng Quách Hữu Căn cũng không có khác chỗ đi, liền dựa theo Tôn Huyền đề nghị, đi bách hiểu các. Trong tiệm, một con hồ yêu ngồi tại trưởng quỹ vị trí bên trên, ba ba quất lấy thuốc lá sợi, nhìn thấy hai người, ánh mắt trên người bọn hắn quét một trận, cuối cùng dừng lại tại Quách Hữu Căn trên lưng treo Lâm Thời thân phận lệnh bài. Nôn cái bằng gói, đứng lên, lại dương dương nói ra, hai vị là vừa phi thăng tới đi, có thể làm cái kim nguyên tinh chuyến du lịch một ngày nghiệp vụ, rất rẻ. Hắn một thân tuyết trắng lông tóc, toàn thân đều là thân thú, âm thanh âm cực là thâm trầm, cảm giác là lao hồ ly. Hai người xem như lần thứ nhất cùng yêu quái liên hệ, trước đó gặp phải vị kia đầu cá sấu trưởng quỹ, chỉ có thể coi là nửa lần Đông Diệu Thần Châu những yêu thú kia, ít có linh trí siêu quần, có thể miệng nói tiếng người. Vạn Yêu Hải mặc dù lấy yêu vương là xưng hào, nhưng kỳ thực các vị yêu vương đều là nhân loại, chỉ là dị cốt thuộc về yêu loại. Hứa Phàm hỏi, thật có thể một ngày liền đi khắp toàn bộ tinh cầu a? Hồ yêu kia nói ra, cưỡi điệu long xa, tốc độ rất nhanh, lớn điểm du lịch đều có thể đi dạo một lần. Kèm theo một cái tiến sĩ cho các ngươi làm người dẫn đường. Một ngày thời gian, liền có thể để cho các ngươi kỹ càng hiểu rõ tiên giới. Hứa Phàm lòng hiếu kỳ tăng nhiều, nhẹ gật đầu, hỏi, bao nhiêu tiền? Hai người, 800 tiên minh tệ. Không trả giá. Dễ dàng như vậy. Hứa Phàm hơi có chút kinh ngạc, xem ra tiên minh tệ sức mua rất đủ a, du lịch liền toàn bộ kim nguyên tinh, mới hoa chút tiền như vậy. Du ngoạn trong quá trình, không có cưỡng chế tiêu phí nghiệp vụ đi. Hắn rút ra Tôn Huyền cho hắn tiên minh tạm, nói ra, quét thẻ. Hồ yêu tiếp nhận tiên minh tạm, tại án đài bên trên một khối màu xanh đen hộ phách bên trên soát một chút, nói ra, tiêu phí 800, trên thẻ số dư còn lại còn có 31,000. Hai vị chờ một lát. Hồ yêu sau khi đi viện, Hứa Phàm cất kỹ tiên minh tạm, cảm giác có chút được, cái đồ chơi này thật đúng là thẻ ngân hàng. Chẳng lẽ lại tiên giới cũng có cùng loại với máy tính mạng lưới bình đài, có thể sâu chối tất cả kết toán nghiệp vụ. Không bao lâu, Hồ yêu mang theo một vị chư đầu nhân thân yêu quái trở về, giới thiệu nói, vị này là Chu bác sĩ, là các ngươi hướng dẫn du lịch, các ngươi cùng hắn đi là được rồi. Vị này Chu bác sĩ mặc một thân khảo cứu tử vân bảo, mang theo đơn tấu kính kính mắt, xem ra nó lại có chút nho nhã, mặt mũi hiền lành cười, hỏi, hai vị xưng hô như thế nào? Hứa Phàm, Quách Hữu Căn. Chu bác sĩ gật gật đầu, đưa tay dẫn một cái, hai vị đi theo ta đi. Chu bác sĩ khí tức trên thân rất nhỏ yếu, cảm giác cũng chính là huyền pháp mới nhập môn cảnh giới. Hứa Phàm hai người đi theo hắn ra bách hiểu cát, dọc theo đường cái đi một đoạn. Trên đường đi, Chu bác sĩ bưng cái gương nhỏ, đối với dưới gương đặt lấy chỉ lệnh, tới so chuyến du lịch một ngày nghiệp vụ, mang ta lên tổng cộng 3 vị, chúng ta tại số 7 dịch trạm cửa ra vào chờ xe, mở chiếc kia mới huấn luyện tốt địa long xa. Làm sạch sẽ một chút, lần trước xe không có rửa sạch sẽ, khách nhân khiếu nại nói có địa long phân mùi thối. Hứa Phàm cùng Quách Hữu Căn đều vô cùng hiếu kỳ, không biết cái này địa long xa đến cùng là loại nào bộ dáng. Chờ xe khoảng cách, Hứa Phàm hỏi, "Chu bác sĩ, thang tiên đài là cái gì?" Tất cả phi thăng người của tiên giới đều là đến kim nguyên tinh a. Chu bác sĩ đẩy kính mắt, nói ra, "Thang tiên đài là cỡ lớn trận pháp truyền tống, kết nối tiểu thế giới, chỉ có đến thoát phàm cảnh mới có thể cưới thăng tiên đài đến tiên giới. Toàn bộ Hồng Vũ Tiên Quốc có 300,000 tiểu thế giới, 600 chỗ thăng tiên đài. Phi thăng trong quá trình sẽ tao ngộ các loại thời không loạn lưu, cho nên thường xuyên chệch hướng tuyến đường, không cách nào bảo đảm đến gần nhất thăng tiên đài. Cho nên, mỗi người phi thăng điểm cuối cùng đều là không xác định, cơ bản tương đương với ngẫu nhiên phân tán tại 600 cái thăng tiên đài chỗ." Hứa Phàm ngực một trận ngưng trệ, xem ra Đông Diệu Thần Châu phi thăng người tới là bị đánh tan. Đang khi nói chuyện, một cỗ kỳ quái xe nhanh như điện chớp bình thường từ phía chân trời lái tới, rơi vào ba người trước người. Thân xe dài nhỏ, dài hơn 5 mét, rộng hơn 2 mét, giống như là đường sắt cao tốc đầu xe. Ngoại bộ cấu tạo do kim loại chế tạo, liền thành một khối, bóng loáng giống như kính, căn bản nhìn không ra địa long ở đâu. Quách Hữu Căn lớn trừng trong mắt, hỏi, đây chính là địa long xa. Địa long đâu? Chu bác sĩ cười cười, hướng hai người khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn xoay người xem xét. Hai người xoay người hướng dưới xe xem xét, chỉ gặp dưới xe lít nha lít nhít, đều là tráng kiện chân liết, mọc ra tinh mịn gờ giáp, nhìn xem người ra đầu run lên. Chu bác sĩ nói địa long là phi thiên ngô công cùng ngự phong con run tạp giao chủ loại, trong bụng tự thành không gian, có thể tái vật mang người, có thể dùng xuyên thẳng qua hư không năng lực. Bộ dáng cực kỳ dữ tợn, cho nên xe hình thiết kế đem toàn bộ địa long đều bao vây lại, miễn cho làm cho người khó chịu. Hai vị theo ta lên xe đi. Hắn đưa tay hướng phía thân xe vẽ lấy một cái hình tròn pháp trận nhân tới, một đạo lam quang từ pháp trận bắn ra, đem ba người hút vào trong xe. Trong xe trang trí cực kỳ xa hoa, hai hàng thoải mái dễ chịu da lông ghế sofa. Thờ người nhập tọa. Ở giữa còn có một tấm bàn dài, phía trên bày trái cây, đồ uống trà. Hai bên thân xe như pha lê bình thường trong suốt, ngoại bộ cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. đầu xe vị trí ngồi cái tê giác đầu yêu quái, trong tay bưng lấy cái trận bàn hình tròn. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, cười hắc hắc, nói ra: "Hai vị quý khách, ta là bạn xe người điều khiển, các ngươi xưng hô ta giả Tây liền tốt, 30 năm xe linh, tài xế lâu năm. Tuyệt sẽ không để cho các ngươi cảm nhận được một tia lắc lư." Chương 550, bán ngôi sao chương 550, bán ngôi sao điệu long xa chậm rãi dâng lên, bay về phía chân trời, Chu bác sĩ chỉ dưới chân đoàn tụ khu kiến trúc, cơ hồ là thuần một sắc đòn rông một thức lầu cát, tầm mắt dần dần trèo cao, cả viên tinh cầu hình dáng hiện ra, những cái kia lầu cát giống như từng cây cắm ở viên thịt bên trên nhíu chặt cây tăm. Hắn nói ra, nơi này là phi thăng đài hội trường, chiếm diện tích ước 200 triệu mẫu, đến từ các quốc gia gần 30. Không 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 nhà thương hội cỡ lớn đều ở nơi này thiết trí có cứ điểm. Kim Nguyên Tinh là tuyến đường tinh, ở vào dần hổ, bao tỏ hai đại quảnh sao khép kín tuyến thượng. Trung quanh có 6 cái tiên quốc, lui tới thương đội phần lớn đều tại Kim Nguyên Tinh dừng lại chỉnh đốn. Cho nên có đại lượng thương phẩm tụ tập ở này. Luật pháp cũng nhất là sông nghiêm. Nơi này cấm chỉ hết thể tranh đấu. Hồng Vũ tiên quốc phái ra một vị chứng đạo cảnh nguyên lão, ba vị tiên vương trấn thủ tinh này. Gần ngàn năm đến, chỉ gặp phải một lần giữa các hành tinh giặc cỏ tập kích, rất nhanh liền bị trấn áp. Nơi này có thể tính được là an toàn nhất tinh cầu. Chúng ta chạm thứ nhất là Nguyên lão nha môn. Rời xa mặt đất đằng sau, ngoài cửa sổ lâm vào hắc ám, đầy trời tinh tú lấp loé ánh sáng, như tại hắc xa phía trên hạ xuống từng viên nhỏ vụ bảo thạch. Quách Hữu Căn lần thứ nhất đến độ cao như vậy, cả người đều hóa đá, hắn rốt cuộc minh bạch thế giới nguyên bản diện mạo. Dưới chân đại địa lại là cái hình cầu. Hắn ý thức đến chính mình phi thăng thời điểm nhìn thấy hình ảnh, tựa hồ là vũ trụ diễn biến quá trình. Thì ra là như vậy, ta hiểu được, ta nhìn thấy những cái kia, hắn cực độ chấn kinh, không che lại miệng. Hứa Phàm kịp thời kéo tay áo của hắn, đem hắn trong miệng chặn lại trở về, nói ra: "Chu bác sĩ, ngươi có thể nói một chút huyết nguyệt à?" Chu bác sĩ nói ra: "Đó là tiên đạo quà tặng, lệ thuộc thập nhị đạo đỉnh bên trong hồng ngâm vực, có thể thai nghén sinh mệnh tinh cầu, tất nhiên sẽ có một viên hộ tinh. Viên này hộ tinh có chiều tịch chi lực, làm tinh cầu nghiêng, giảm xuống nó tự quay tốc độ, giảm xuống nó nhiệt độ, khống chế khí hậu biến thiên, như vậy mới có thể thai nghén sinh mệnh. Cùng lúc đó, gánh chịu chiết xạ thiên đạo trách nhiệm, hóa thân huyết nguyệt thời điểm, có thể thai nghén linh đồng, gánh chịu huyền khí, làm sinh mệnh có thể nắm giữ thiên đạo chi lực." Chu bác sĩ rất khiêm tốn cười nói: "Những kiến thức này đều là điện tịch ghi chép, ta bất quá là thuật lại mà thôi, chỉ có được chứng kiến thập nhị đạo đỉnh đại năng mới có thể lý giải trong đó chân ý." Quách Hữu Căn vừa rồi bị Hứa Phàm chặn lại lời nói, lúc này cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Cái gì là thập nhị đạo đỉnh a?" Chu bác sĩ lại bắt đầu giới thiệu thập nhị đạo đỉnh. Hứa Phàm tầm mắt đắm chìm đến thần văn bên trong, chú ý Tôn Huyền động tĩnh. Trước đó, hắn từng cầm Tôn Huyền tay, gieo thần văn. Giờ này khắc này, Tôn Huyền về tới Vạn Tinh Minh cứ điểm, đang cùng một vị đầu đầy tóc xám lão giả trò chuyện với nhau. "Ngươi xác định đó là Khỏa Huyết Nguyệt tinh hoa?" Lão giả thần sắc hết sức trịnh trọng, hô hấp cũng có chút gấp rút. "Không sai được, lúc đó rất nhiều người đều nhìn thấy, bảo thạch bên trong xác thực có đạo vận tồn tại. Tiểu tử kia rất cơ linh, dùng một khối hồng ngọc che giấu hai mắt người, lại trong âm thầm tìm ta mật đàm. Khối kia huyết nguyệt tinh hoa phẩm chất cực tốt, tuyệt đối là thượng phẩm." Tôn Huyền đem trước đó chuyện phát sinh kỹ càng nói một lần. "Xử lý đến không sai, Tôn Huyền, ngươi lập công lớn." Lão giả hưng phấn đi qua đi lại, lại rất nhanh liền tỉnh táo lại, xoa xoa cái cằm, nói ra: "Thượng phẩm huyết nguyệt tinh hoa, cho dù là trường hạt gạo, đặt ở trên đấu giá hội cũng có thể đánh ra mấy chục ức giá cả. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ." Tôn Huyền nói ra, hắn bất quá là vừa mới phi thăng mà đến, nào có biết huyết nguyệt tinh hoa giá trị. "Huống hồ huyết nguyệt tinh hoa phẩm chất là do chúng ta tới giám định, đem thượng phẩm xem xét là trung phẩm, cho hắn mấy chục triệu cũng liền đầy đủ." Lão giả lắc đầu, nói ra: "Chúng ta Vạn Tinh Minh từ trước đến nay lấy sự tin cậy làm gốc, làm như vậy quá khi dễ người, truyền ra ngoài có hại thanh danh. Giá tiền vẫn là phải cho đủ, bất quá có thể thay cái biện pháp." "Đại nhân ý tứ là viên kia Hắc Long Tinh, thế nhưng là giá trị chục tỷ tiên minh tệ, không bằng quy ra tiền bán cho hắn." "Hắc Long Tinh?" Tôn Huyền chân mày cau lại, suy nghĩ Hứa Cửu mới phản ứng được, hỏi: "Đại nhân nói không phải là đèn sâu độc tiên đế mệnh tinh đi? Vì sao kia còn không có bán đi?" Lão giả bất đắc dĩ thở dài: "Đèn sâu độc tiên đế đã vẫn lạc 100005, ta Vạn Tinh Minh đối với Hắc Long Tinh cải tạo vào năm, thẳng đến trăm năm trước mới đưa viên tinh cầu kia nội hạch sửa chữa tốt. Chỉ tiếc, các đại tiên quốc phái thương đội đến dò xét sau, cho ra nhất trí kết luận. Hắc Long Tinh thụ đèn sâu độc từng bước xâm chiếm, địa mạch có hại, đã mất đi nguyên bản giá trị." Hắn nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà nước, cười khổ nói: "Cũng là có người nguyện ý ra 1 tỷ tiên minh tệ mua sắm, nói là xem như vật sưu tập. Nhưng cái này dù sao cũng là tiên đế mệnh tinh, tên tuổi tại cái này bày biện. Ta Vạn Tinh Minh vì chữa trị trong đó hạch, tiêu hao rất lớn. Chính là bán 2 tỷ, cũng là thâm hụt tiền mua bán." Tôn Huyền hỏi: "Viên kia Hắc Long Tinh hiện tại như thế nào?" "Tại các đại hội đấu giá treo đâu, giá khởi đầu là 10 tỷ. Ta muốn, không bằng liền dùng cái này Hắc Long Tinh đến đổi viên này huyết nguyệt tinh hoa." Tôn Huyền nghe chút lời ấy, phạm vào khó, khổ hề hề nói ra: "Vạn Sơn cảnh nhân tại cần mệnh tinh. Người kia vừa phi thăng tiên giới, bất quá là thoát phàm cảnh, tương lai có thể hay không tấn thăng Vạn Sơn hay là ẩn số, hắn làm sao có thể mua một bì sao? Hắn viên kia huyết nguyệt tinh hoa, tối đa cũng liền đáng giá 3 tỷ tiên minh tệ. Dùng giá trị chục tỷ tiên địa mệ nhờ tinh đến đổi, hắn kiếm lợi lớn." Lão giả vô vô Tôn Huyền bà bay, nói ra: "Sự do người làm, ngươi đi đàm luật thôi." Địa Long Sa một mực lên tới tầng khí quyển bên ngoài, hóa thành một đạo cực quang, phi hành tốc độ cao. Hứa Phàm từ thần văn bên trong, nghe được Tôn Huyền cùng lão giả nói chuyện, rất là chấn kinh. "Còn có bán ngôi sao?" hắn hỏi. Vạn Tinh Thương Hội là làm cái gì buôn bán? Chu Bác Sở tiền tính hắn không khỏi hỏi ra vấn đề này, hơi có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại, tiểu huynh đệ cùng Vạn Tinh Thương Hội có liên quan? Hứa Phàm lắc đầu, chỉ là vừa phi thăng lúc đến, Vạn Tinh Thương Hội mua trên người chúng ta bảo vật ưu tiên quyền mua, ta hiếu kỳ mà thôi. Chu bác sĩ nhẹ nhàng thở ra, nói ra, không có đắc tội người liền tốt, đây chính là cái thế lực lớn, các đại tiên quốc đều có cổ phần. Làm mua bán liên quan đến các ngành các nghề, chủ yếu nhất nghiệp vụ là cải tạo tinh cầu, buôn bán tinh cầu. Thật đúng là bán ngôi sao. Hứa Phàm kinh ngạc nói, cái này đầy trời tinh tú, chẳng lẽ lại đều là có chủ? Có thể xem như thương phẩm mua bán. Chu bác sĩ nói đây là tự nhiên, các đại tiên quốc đều có cương vực, trong cương vực tinh tú đều lệ thuộc tiên quốc tất cả. Tu hành đến vạn sơn cảnh có thể nắm giữ tinh lực, muốn tiến thêm một bước thành tiểu tiên vương cảnh nhất định phải có một viên chính mình mệnh tinh. Đem tự thân tu vi cùng mệnh tinh liên quan, dùng cái này nội đạo mới có thể khám phá tinh lực huyền bí. Vũ trụ mịt mờ, tất cả hành tinh đều có thể trở thành mệnh tinh, nhưng là mỗi quả hành tinh tình huống đều có khác biệt, hoặc lớn hoặc nhỏ, có lẽ có vệ tinh, hoặc không vệ tinh, hoặc thích hợp sinh mạng thể ở lại, hoặc không thích hợp sinh mạng thể ở lại, hoặc nguyên khí sung túc, muôn màu đều đủ, hoặc bần cùng hoang vu, không có một mảng cỏ. Cái này trực tiếp ảnh hưởng tới tấn thăng tiên vương cảnh tốc độ. Cái này cần đối với tinh cầu tiến hành cải tạo, làm cho càng phù hợp nói bận. Vạn Tinh Minh làm chính là cải tạo tinh cầu sinh ý bọn hắn mua bán ngôi sao, lượng một tí giá trị mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu tiền minh tệ. Người bình thường cũng không mua nổi. Hứa Phàm đại thụ rung động, cái này đặc nương chẳng phải tương đương với bất động sản thương thôi. Vạn Tinh Thương Hội là địa sản ông trùm á hắn hỏi, cái kia nếu là mua không nổi ngôi sao, chẳng phải là không cách nào tấn thăng tiên vương cảnh. Chu bác sĩ liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng tự nhủ, tiểu huynh đệ này bất quá thoát phàm cảnh liền cầm lên tiên vương cảnh tâm. Hắn hồi đáp, gia nhập tiên quốc là tiên quốc hiệu mệnh, tích lũy nhất định công văn, các loại tu luyện tới vạn sơn cảnh tiên quốc tự nhiên sẽ vì ngươi phân phối một viên mệnh tinh. Không có tiên tịch, cũng chỉ có thể đến như là loạn tinh hải thương mang tinh hà hoán khê loại hình vô chủ tinh vực tìm kiếm một viên mệnh tinh. Đó cũng là không cần bỏ ra tiền, bất quá những này tinh vực cực kỳ hung hiểm, vốn là phạm pháp chi địa, gặp ăn cướp là chuyện thường ngày. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu phi thăng đến kim nguyên tinh, không bằng liền gia nhập hồng vũ tiên quốc. Chờ ngươi bên trên xong hồng vũ tiên quốc lễ giáo khóa, tự nhiên sẽ có người vì ngươi làm tiên tịch. Đương nhiên, tiên minh có quy định, không được cưỡng chế phi thăng giả gia nhập tiên quốc. Ngươi cũng có thể làm một cái không quốc tịch người. Kỳ thật, có thể lưu tại Kim Nguyên Tinh là tốt nhất, nơi này cực kỳ an toàn, lại là thương mậu trọng địa, chất béo phong phú, tài nguyên sung túc. Các ngươi có thể phi thăng đến nơi này, thật sự là lớn lao phúc phận. Đang khi nói chuyện, Địa Long Sa bỗng nhiên giảm tốc độ, bắt đầu hạ lạc, chạm thứ nhất Nguyên Lão Nha môn đến. Dưới chân xuất hiện một tòa to lớn thành thị, so với Đại Chu quốc đô Lam Tuyết thành phải lớn hơn mấy lần. Từ trên cao nhìn xuống, mặt đất kiến trúc đủ mọi màu sắc, xen vào nhau sắp xếp, giống như trong cung tần phi hộp son phấn, trông rất đẹp mắt. Nơi này kiến trúc không giống phi thăng đại hội trường như vậy lớn nhất, giường cột trăm chỗ đều có dáng người. Đại đạo ngay cả hẻm nghiêng, bạch mã bảy lưng xa. Người đi đường đoàn đám, thương phẩm đầy đường, lại có bích thủy xuyên hành, tiên hỏa khí tức rất đậm. Liếc nhìn lại, phảng phất về tới Đại Chu quốc. Địa Long Sa tại không trung hơi ngưng lại, đang muốn điều chỉnh phương hướng, hạ xuống mặt đất. Một bóng người đột nhiên từ đám mây trôi ra, lăng không hướng phía Địa Long Sa đánh ra một trường. Địa Long Sa nghiêng người lập tức xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Người kia trực tiếp chui vào trong xe, quát lạnh một tiếng, đều không cần động. Chiếc xe này, ta cướp. Chương 551, diễn kịch chương 551, diễn kịch trên xe hai người hai yêu, tất cả đều trợn tròn mắt. Nhất là Chu bác sĩ, hắn vừa mới nói qua, Kim Nguyên Tinh là an toàn nhất tinh cầu, vậy mà liền bị cướp. Hay là tại Nguyên lão phủ trên không? Hứa Phàm không còn gì để nói, cái này đặc biệt sao thật sự là đến huyết môi, vừa tới tiên giới, chơi cái chuyến du lịch một ngày, cũng có thể bị đánh cướp. Cướp xe chính là cái dáng người nam tử gầy gò, mặc một thân rách dưới áo vải màu đen, tướng mạo che lấp, làn da tái nhợt, lộ ra một cỗ bệnh trạng. Nhưng khí tức quanh người cực kỳ cường đại. Lĩnh điệu ý thức đọc lên tình trạng cơ thể của hắn. Vạn Sơn cảnh 6 tinh diệu, tứ phẩm nặc hồn cốt, tứ phẩm trường sinh cân, tứ phẩm vô căn hồn, tứ phẩm thổ nguyên thai. Gia hỏa này, đúng là so Thu Khôi còn cường đại hơn. Bất quá, nhục thân suy yếu, linh hồn suy yếu, dường như trọng thương mới khỏi. Trên bả vai hắn còn khiêng một người, thiếu nữ bộ dáng, chịu phong cấm, không thể động đậy, miệng lại rất lợi hại, kéo cuống họng hô, "Lô Hành Tiên, ngươi trốn không thoát. Lần trước ngươi vượt ngục bị bắt, bị niệm rắn hành hạ 10 năm, lần này, ngươi muốn bị tra tấn trăm năm." Lô Hành Tiên, Chu Bác Sở Thiện tính đến cái tên này, lập tức sắc mặt trắng bệch. Phía trước lái xe lão Tây càng là dọa đến một tiếng hét thảm, đúng là tại đầu xe mở một cánh tiểu môn, nhảy xuống, chạy trốn. Nam nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng, bắn ra một cây huyền tia đem lão Tây của lấy, kéo về buồng xe, một trưởng vỗ tại hắn trên lưng. Lão Tây thân thể như là bị máy thủy áp ép qua, trong nháy mắt biến thành một tấm bánh tráng. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ toàn bộ buồng xe. Không muốn chết, liền ngậm miệng lại, không cần ồn ào, theo ta nói đi làm. Nam tử một bàn tay chải phẳng, ấn về phía tổn hại thân xe chắc bích. Một cỗ nồng đậm thổ nguyên chi lực ngưng tụ thành màu vàng bùn đất, chồng chất đứng lên, đem thân xe chữa trị. Lại ra lệnh, hướng tầng khí quyển bên ngoài bay. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, không người dám động. Địa Long Sa cũng lơ lửng giữa không trung, không lúc đích. Nam tử chân mày cau lại, quát lạnh nói, không nghe thấy ta à, đem Địa Long Sa lên tới tầng khí quyển bên ngoài. Chu bác sĩ run rẩy trả lời, người đem Sa phu giết, xe này cần ngự thú sư cùng Địa Long câu thông mới có thể vận hành, chúng ta cũng sẽ không mở. A, nam nhân một mặt ngộp bức. Trên vai hắn thiếu nữ cười ha ha, ta khuyên ngươi hay là thành thành thật thật về địa lao đi, ta có thể giúp ngươi cầu tình, để cho ngươi thiếu thụ chút hình phạt. Hứa Phàm cảm thấy kỳ quái, đường đường vạn sơn cảnh cao thủ, chính mình bay ra tầng khí quyển là được, cần gì phải mượn nhờ địa long xa. Nam tử đem thiếu nữ buông xuống, một bàn tay quất vào thiếu nữ trên mặt, mắng, ngươi tiện nữ nhân này, ta chính là trốn không thoát, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Lão tử 20 năm không có hưởng qua nữ nhân mùi vị, hôm nay liền lấy ngươi ăn mặt. Hắn đưa tay liền đi kéo thiếu nữ quần áo, đúng là muốn làm lấy Chu bác sĩ ba người mặt đi cái kia việc cầu thả. Lời nói ở giữa có thể đánh giá ra, vị này tên là Lỗ Hành Thiên nam tử tựa hồ là cái vượt ngục tù phạm, nó hành vi cũng không giống người tốt. Chỉ là trước mắt của diện, thật sự là quá mức đột nhiên, Hứa Phàm còn tại suy tư muốn hay không cứu người. Quách Hưu căn không giống Hứa Phàm, có thể nhìn ra người này cảnh giới, gặp hắn ban ngày ban mặt cướp xe giết người, còn mạnh hơn cái kia dân nữ, lập tức giận tím mặt, giận dữ mắng mỏ một tiếng, lớn mật dâm, thật, cái này tiên giới còn không có vương pháp, trực tiếp ra tay, càn khôn giới lấp loé ánh sáng, hai cái ô mộc giản xuất hiện trong tay hắn. Vung lên ô mộc giản, liền hướng phía nam nhân đánh tới. Ô mộc giản còn chưa rơi xuống, lĩnh vực đã triển khai. Người trong xe đều bị kéo vào lĩnh vực không gian, bốn phía tối tăm mở mịt một mảnh, không nhìn thấy giới bích, dưới chân là một mảnh hải dương, một cây ô mộc đồng đầm sâu tại trong hải dương, đỉnh sông thẳng tới chân trời. Ô mộc giản trong lúc huy động, cây kia kình thiên ô mộc đồng hóa thành vạn đạo hư ảnh, hướng phía nam tử đánh tới. Cùng lúc đó, dẫn tới nước biển quay cuồng, sóng lớn ngập trời, bao phủ nam tử thân hình. Cái này lĩnh vực chính là Quách Hưu căn tấn thăng thoát phàm cảnh giới ngộ ra, tên là Định Hải Ô Mộc giới cây môn hư ảnh, sóng biển quay cuồng đều là mượn triệu tịch chi lực, uy lực phi phàm. Chỉ tiếc, tại trong mắt nam nhân, căn bản là trò trẻ con, hắn quát lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình, một bàn tay lăng không nhấn một cái, quay cuồng thủy triều lập tức hướng tới bình tĩnh, đầy trời côn ảnh cũng tiêu tán vô tung. Đại sư cấp loạn quấy không gian, Định Hải Ô Mộc giới trong nháy mắt tiêu tán. Mấy người tất cả đều lại về tới địa long xa bên trong. Cục diện như vậy không xuất thủ cũng phải xuất thủ, Hứa Phàm sử dụng tỏa ngăn cản lực lượng hỗn loạn, đồng thời đưa tay đặt tại địa long xa bên trên. Thể nội nguyên khí mãnh liệt mà ra, chia mấy ngàn cỗ thật nhỏ mạch lạc, tại địa long xa chắc bích phía trên hình thành một mặt trận đồ. Trận đồ lấp lóe, rót thành một cỗ phân giải chi lực. Cả bộ địa long xa tại trong chớp mắt biến thành nhỏ vụn linh điện. Chỉ còn lại có một đầu bộ dáng dữ tợn, có hơn bạn đầu chân dài như con rết sinh vật bình thường lơ lửng giữa không trung. Một chiêu này chính là Lôi Vũ luyện kim thuật phân giải pháp trận. Hứa Phàm tại tiếp xúc qua nê thằng mông vực đằng sau, khám phá khảm hợp chi đạo huyền bí, Lôi Vũ luyện kim thuật cũng bởi vậy tiến hóa, cũng không phải là kỹ năng tiến hóa, mà là hắn đối với cái này trùng quy luật năng lực trưởng không tiến hóa, hắn hiện tại không cần vẽ trận, liền có thể luyện thành hoặc phân giải chỉ cần khống chế năng lượng dựa theo trận đồ mạch lạc lưu động liền có thể. Mà lại đối với đơn giản trận pháp, không cần mượn nhờ thiên lôi chi lực, dùng chính mình huyền khí cũng có thể thực hiện luyện thành. Tại đã trải qua vạn pháp chiến giới rèn luyện đằng sau, Hứa Phàm kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đối mặt một cái vạn sơn cảnh cao thủ, hắn có lòng tin toàn thân trở ra. Bất quá, xung đột chính diện sẽ bại lộ chính mình đại lượng át chủ bài. Cục diện trước mắt có khác đường lui, dưới chân chính là Nguyên lão phủ, chính là Kim Nguyên Tinh tinh chủ Bùi Nguyên Mưu trụ sở, cũng là Kim Nguyên Tinh tư pháp nha môn, bên trong có trọng binh trấn giữ. Gặp người này không dám chính mình bay ra tầng khí quyển, chỉ dám giấu kín địa long xa bên trong, Hứa Phàm liền cố ý đem địa long xa phân giải, làm đám người thân hình bại lộ. Địa long xa phân giải trong nháy mắt, Hứa Phàm mở ra âm dương vực đem Quách Hữu căn kéo vào âm dương vực, người trung gian hộ đứng lên âm dương vực, trừ Hứa Phàm bên ngoài chỉ có thể vào một người, lại đem Chu bác sĩ chứa vào thanh thai giới bên trong. Chính hắn thì là trực tiếp tuấn di rời đi. Như hắn dự liệu đồng dạng, đám người thân ảnh bạo lên lộ trên không trung, mấy chục đạo thân ảnh từ mặt đất phi thăng, thẳng vào đám mây, đem Lô Hành Thiên bao bọc vây quanh. Những người này đều là người khoác áo giáp, mặc chế thức quân trang. Một người cầm đầu, chính là Vạn Sơn cảnh giới, bên hông treo bắt mắt đô thống lệnh bài, cầm trong tay trận bàn, trực tiếp đem một vùng không gian phong tỏa, đem Lô Hành Thiên thân đi một mực định trụ. Những người khác đều là trường tùng cảnh, cùng nhau ném ra to bằng cánh tay xiềng xích, đem Lô Hành Thiên trói rắn rắn chắc chắc. Tiện thể đem thiếu nữ kia cứu. Cầm trong tay trận bàn người cười nói, Lô Hành Thiên, đây là lần thứ 7 vượt mục đi, thật sự là có bản lĩnh á, hát thủy địa lao cũng khốn không được ngươi. Lỗ Hành Thiên bị nhốt sau, không chút nào dãy rủa, giận dữ mắng, các ngươi bọn này tiên chó, có bản lĩnh liền giết chết bản đại gia. Đem đại gia bắt ngồi khổ lao, có ý nghĩa a? Cái kia cầm trong tay trận bàn người cũng không tức giận, rêu cợt nói, ngươi muốn thật sự là đầu hảo hán, tự hành kết thúc liền có thể, 7 lần vượt mục, tự sát nhiều cơ hội chính là, cũng không gặp ngươi khẳng khái chịu chết a, còn không phải thiết mệnh. Lỗ Hành Thiên im lặng. Thiếu nữ kia được cứu, song cầm trong tay trận bàn người chắp tay nói, đa tạ vương đô thống cứu giúp. Quay đầu lại vung tay cho Lỗ Hành Thiên một bàn tay, nàng suýt nữa chịu đụng, lên cơn giận dữ, từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm liền hướng phía Lỗ Hành Thiên cổ chém tới. Vương Đô thống nhanh lên đem nàng ngăn lại, khuyên can nói phương giáo tập, người này giữ lại còn hữu dụng, giết không được. Thiếu nữ dường như giận, sửa lại kiếm thế, tức mất Lỗ Hành Thiên một lỗ tai, hoán hận nói, sớm muộn muốn đem trên người người bốn loại dị thái toàn móc ra. Một đám quân vệ áp lấy Lỗ Hành Thiên rời đi, Vương Đô thống bọn người đi xa, thấp giọng hỏi, thế nào? Có thu hoạch à? Thiếu nữ gật gật đầu, trình diễn rất tốt, lần này có thể chứng thực. Hắn vô căn hồn trưởng sinh cân nguyên hòa thai phối hợp lại có vô hạn tái tạo năng lực, có thể xuyên qua hắc thủy vực. Năm đó lưu hỏa tinh án cực lớn, hắn rất có thể tham dự trong đó, mà lại là cái nhân vật mấu chốt. Ta cảm thấy lần thứ 8 vượt ngục, có thể chân chính thả hắn đi, để hắn làm lớn ngồi, đem hắn đồng đảng câu đi ra, không chừng có thể đánh tìm được thiên đế thạch hạ lạc. Vương Đô thống tâm tình cực kỳ vui mừng, cười nói, lần này có thể lập công lớn, báo lên, chiều ta nghĩ mộ nghị viên kia mệnh tinh có. Phương giáo tập, ngươi thật đúng là phúc của ta, đem a ta phải tạ ơn ngươi như thế nào? Thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía Phương Nam, nói ra, ngươi hẳn là cảm tạ mấy vị kia. Ta phải bọn hắn cứu giúp mới có thể bình yên vô sự. Không phải vậy kịch này có thể khó diễn. Phương Nam chỗ năm dặm, một đám mây bên trong, Hứa Phàm giấu kín trong đó, lấy thuận phong nhị đem hai người lời nói nghe nhất thanh nhị sở. Diễn kịch, xem ra là thật không sao. Thiên đế thạch, đó là cái gì? Hắn đem Quách Hữu Căn cùng Chu bác sĩ phóng ra, không còn ẩn nút, bay ra vân đoá. Thiếu nữ hướng phía ba người xa sang gác. Chu bác sĩ không biết bay, Quách Hữu Căn vừa tới thoát phàm còn bay không có thứ tự, cho nên Hứa Phàm đành phải dẫn theo bọn hắn cùng một chỗ bay đến thiếu nữ cùng Vương Đô thống trước người. Thiếu nữ ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua, thấy được Quách Hữu Căn bên hông lâm thời thân phận lệnh bài, nói ra, hai người là vừa phi thăng tới đi. Ta gọi Phương Tố Khiết, là đô chỉ huy sứ dưới trướng lễ giáo tiến sĩ, các ngươi xưng hô ta Phương giáo tập chính là. Vừa rồi nhờ có hai vị xuất thủ cứu rút, ở đây cảm ơn. Quách Hữu Căn rất gian nan trên không trung đứng vững, hàm thiếu đạo, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Thiếu nữ thái độ không thể nói lãnh đạm, cũng tuyệt không nhiệt tình, giải quyết việc chung bình thường, ném đi một mặt lệnh bài cho hắn, nói chuyện giọng điệu, thái độ quan liêu mười phần, bên trên xong lễ giáo khóa, cầm khối lệnh bài này đến trong quân tìm ta, ta cho các ngươi mưu cái việc phải làm. Về sau có thể lưu tại Kim Nguyên Tinh. Nói xong lời nói này, nàng cùng Vương Đô thống liền rời đi. Lưu lại ba người cùng một đầu giết lớn ngây người đám mây. Chu bác sĩ nổi lên rất lâu, gạt ra một giọt nước mắt, khóc ròng nói, Lao Tây ngươi chết thật thê thảm à, làm sao xui xẻo như vậy, đụng phải vượt ngục. Hứa Phàm thở dài, Lao Tây chết chẳng những thảm, còn rất oan. Cái này vượt ngục chỉ là một tuần kỳ thôi. Nhưng mà, những cái kia quân vệ hiển nhiên là sẽ không vì Lao Tây chết phụ trách. Hứa Phàm mang theo hai người rơi xuống, bốn phía một mảnh phồn hoa, vừa rồi vượt ngục sự kiện giống như là chưa từng xảy ra bình thường. Quách Hữu Căn nhìn lên trên trời giết lớn hỏi, đồ chơi kia làm sao bây giờ? Ngươi không thể nhận đi a. Nhìn xem là thật hù dọa người. Chu bác sĩ phàn nàn một tấm mặt heo, ta cũng không có bản sự này, chỉ có thể để mặt khác xa phu đến lấy đi. Ai? Hai vị quý khách bị sợ hãi, hôm nay một ngày này du lịch, sợ là muốn tới dừng bước nơi này. Hắn chỉ cách đó không xa một tòa kiến trúc hùng vĩ, nói ra, nơi đó chính là Nguyên lão phủ, hai vị trước tiên có thể đi cửa ra vào đi dạo. Ta đi gần nhất bách hiểu các hồi báo một chút, nhìn xem có thể hay không một lần nữa an bài một cố địa long xa. Chu bác sĩ vội vã đi, Hứa Phàm cùng Quách Hữu Căn cũng không có địa phương đi, đành phải tại Nguyên lão phủ trước cửa tản bộ. Đến Nguyên lão phủ trước cửa, hai người lập tức bị vây quanh tường viện trưng bày một vòng công kỳ bài hấp dẫn, đến gần xem xét, phía trên treo đều là lệnh truy nã. Phía trên viết tội phạm truy nã tin tức cặn kẽ. Tính danh, cảnh giới, chân dung, chỗ phạm tội đi, thậm chí có nó thần thông huyền pháp loại hình. Cuối cùng chính là tiền truy nã. Lên bảng hung đồ, thấp nhất tiền truy nã đều có 30.000 tiền minh tệ. Hai người một đường nhìn lại, tổng cộng 64 cái công kỳ bài, phía trên hung đồ cảnh giới càng ngày càng cao, treo giải thưởng cũng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng một cái treo giải thưởng bài, cầm đầu một cột, thình lình viết Thực quỷ chân nhân, Vạn Sơn cảnh thập tinh diệu hiện hoài nghi đã tấn thăng tiên vương cảnh đổ sát 18 vị tiên vương, trọng thương một vị chứng đạo nguyên lão. Tiền truy nã, 6 tỷ tiên minh tệ. Chương 552, Ngũ Thái Câu toàn chương 552, Ngũ Thái Câu toàn thực quỷ chân nhân người mặc màu vàng óng bắt quái đạo bào chân dung, rõ ràng khắc ở trên bảng thông báo. Quách Hữu Căn còn không biết thực quỷ chân nhân là ai, Hứa Phàm nhìn kém chút nhảy dựng lên. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? 10 năm trước, thực quỷ chân nhân vừa phi thăng tiên giới lúc, bất quá thiên nhất chi cảnh, treo lên đánh thu khôi đã để người vô pháp lý giải. Bây giờ hắn vậy mà chu diệt 18 vị tiên vương, bị thương nặng một vị chứng đạo nguyên lão. Lão đạo hung tàn như vậy sao? Hứa Phàm trước khi phi thăng, đối với thực quỷ chân nhân là có chỗ lo lắng. Lúc đó thực quỷ chân nhân phi thăng tiên giới, đi là thu khôi mở ra thông đạo, xác suất lớn là hàng lâm tại thương nhu tình. Liền sợ hắn bị tiên nhân vòng đây. Không nghĩ tới, gia hỏa này thời gian 10 năm, vậy mà đã vạn sơn thập tinh diệu, còn làm thịt 18 vị tiên vương. Đây cũng quá ngu bức. Vì sao muốn đổ sát nhiều như vậy tiên vương a? Nhìn xem cuối cùng một tấm trên bảng danh sách những người khác, đều là tiên vương cảnh, chứng đạo cảnh. Tiền truy nã cũng phần lớn là mấy chục ức, bất quá đều không có thực quỷ chân nhân cao như vậy. Lúc này, Chu bác sĩ trở về, nói là Bách Hiểu Các đã đem Điệu Long thu về, hôm nay chuyến du lịch một ngày là ngâm nước nóng, bất quá có thể an bài ngày mai lại đến một chuyến. Vì biểu hiện này nấy, tiếp xuống một ngày, ăn ngủ đều do Bách Hiểu Các phụ trách. Chu bác sĩ chuẩn bị tự mình mang theo hai người tại cái này Kim Nguyên Thành trung chuyển nhất chuyển. Hứa Phàm chỉ vào thực quỷ chân nhân lệnh treo giải thưởng hỏi, người kia là ai nha? Tại sao có thể có cao như vậy treo giải thưởng? Chu bác sĩ liếc qua bảng thông báo, nói ra là 10 năm trước phi thăng tới một cái manh nhân. Nghe nói là Diêm La huyết mạch, tại Thiên Nhất Chi cảnh lúc đã tiếp xúc qua thập nhị đạo đỉnh. Việc này nói đến có chút phức tạp, không bằng chúng ta tìm một chỗ ăn trước vài thứ, vừa nói vừa trò chuyện. Chu bác sĩ mang theo hai người tới Nguyên lão nha môn phụ cận một nhà tử lâu. Cái này mới tới tiên giới, Hứa Phàm cùng Quách Hữu Căn đối với tiên giới đồ ăn có cực lớn lòng hiếu kỳ. Kết quả đến trong tiệm, nhìn qua thực đơn, chỉ cảm thấy một trận thất vọng. So sánh quý chút đồ ăn, cũng chính là tay gấu trừng, đốt hiệu thôi. Cái này cùng hạ giới tên món ăn, tựa hồ không có gì khác biệt. Hai người liền muốn lấy có lẽ cách làm, nguyên liệu nấu ăn sẽ có khác biệt. Kết quả bưng lên bàn đến thưởng thức, khẩu vị cũng là cơ bản giống nhau. Quách Hữu Căn phủi đũa, mười phần buồn bực quán giận nói, "Lão Chu, ngươi cái này cũng quá hẹp hòi, chúng ta mới tới tiên giới, ngươi làm chủ, cũng không làm chút tiên giới mỹ thực. Những vật này, chúng ta đều nếm qua, không có gì ý tứ." Hứa Phàm có tôn huyền tiên minh tạm, không thiết tiền, nói ra, "Chúng ta đổi một nhà cấp cao điểm, ta đến mời khách. Chu bác sĩ đem hai người ngăn cản, cười khổ nói, không phải chuyện tiền, những này món ăn đã không tệ. Hai vị có chỗ không biết, Tiên Minh là có luật pháp nghiêm cấm dùng ăn linh thú, chỉ cần sinh linh trí sinh vật đều có tu luyện huyền pháp, lĩnh hội đại đạo quyền lợi, không ai có thể không chút kiêng kỵ sát sinh. Hắn chỉ chính mình, nói ra, liền lấy ta tới nói đi, ta là một cái vô mao linh trừ, trời sinh có thể tu hành loại kia. Mặc dù tư chất tu hành không cao, nhưng trí lực cùng nhân loại không cũng không khác biệt gì. Nếu là ta trông thấy trên bàn này có vô mao linh trừ món ăn, trong lòng ta cũng sẽ khó chịu. Gặp được ta loại này tính tốt yêu quái, cũng liền nhịn. Gặp được tính tình nóng nảy đó là sẽ phá tiệm. Cho nên cái này tiên giới nguyên liệu nấu ăn, có thể lên bàn, đều là chưa sinh linh trí xuất sinh. Phần lớn là gà vịt cá đồn, chân quý một điểm, cũng chính là vây cá tay gấu chi lưu. Cùng tiểu thế giới không có gì khác nhau, thậm chí còn không bằng tiểu thế giới. Hứa Phàm hai người bừng tỉnh đại ngộ. Ngẫm lại trước đó tại Vạn Yêu bí cảnh bên trong từng nếm qua Hoắc Vũ tỉnh triệu hồi ra Bạch Tiểu Tiên, Hồng Chư Nhi, các loại linh thú nổ thành hoàng tử. Cái mùi kia, sát thực so phổ thông nguyên liệu nấu ăn còn mỹ vị hơn 3 lần. Nếu là ở tiên giới không thêm vào hạn chế, yêu tộc chỉ sợ sẽ bị nhân loại cho ăn xong đi. Đương nhiên, nhân loại tại yêu tộc trong miệng cũng hẳn là mỹ vị. Đây là lẫn nhau ở giữa đều cần chế ước. Quách Hữu căn hỏi, Tiên Minh đến cùng là cái gì tổ chức, cảm giác quyền lợi giống như 10 phần to lớn. Tiên quốc cũng muốn tuân theo Tiên Minh luật pháp. Chu bác sĩ nói Tiên Minh là 12 triệu năm trước mới thành lập được tổ chức, thành lập dự tính ban đầu là vì duy trì tiên giới có thể tiếp tục phát triển. Về sau dần dần hoàn thiện cường đại, dính đến các loại lĩnh vực. Nó tổ chức không hết sức phức tạp, trước mắt đã có hơn 60 cái tiên quốc gia nhập trong đó. Cộng đồng tận sức tại giữ gìn vũ trụ hòa bình cùng an toàn, phát triển tiên quốc ở giữa lấy tôn trọng các chủng tộc quyền bình đẳng lợi cùng tự quyết nguyên tắc làm cơ sở hữu hảo quan hệ. Thúc đẩy tiên quốc ở giữa hợp tác, giải quyết các quốc gia ở giữa kinh tế, xã hội, văn hóa cùng chủ nghĩa nhân đạo tính chất vấn đề, cũng đẩy mạnh đối với toàn giống loài quyền lợi cùng cơ bản tự do tôn trọng. Hứa Phàm nghe được có thể tiếp tục phát triển cái từ này, cả người đều phủ. Nghe, cái này Tiên Minh chẳng phải tương đương với trên địa cầu Liên Hợp Quốc thôi. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, tiên giới như thế hữu hảo hòa bình sao? Chu bác sĩ cười khổ khoát tay một cái nói, nào có a, toàn bộ tiên bản tinh hà bên trong, đã biết tiên quốc có hơn 3000 cái. Trước mắt chỉ có 60 khá lớn tiên quốc gia nhập Tiên Minh. Phần lớn đều chỉ là vì thống nhất tiền tệ, phồn vinh kinh tế. Chân chính quan tâm cũng giữ gìn tất cả giống loài cơ bản quyền lợi, chỉ ở trên mặt bàn mà thôi. Cái này tiên giới cũng là nhược nhục cường thực. Tại chính thức quyền lợi người trong mắt, Tiên Minh bất quá là công cụ mà thôi. Hắn lời nói xoay chuyển, rụt cổ một cái, theo giọng nói, vị kia thực quỷ chân nhân chính là đến từ một chỗ nhỏ khu vực săn bắn. Tiên Minh đã sớm văn bản rõ ràng cấm chỉ thiết lập khu vực săn bắn, xúc dưỡng huyền sư là săn. Nhưng Hồng Vũ Tiên Quốc y nguyên bảo lưu lại gần 700,000 chỗ nhỏ khu vực săn bắn. Đây là không muốn mua bán, cực kỳ kiếm tiền, cũng không có dễ dàng như vậy dứt bỏ. Kết quả, không nghĩ tới thọc lâu tử, chỗ kia nhỏ trong khu vực săn bắn có rất nhiều thực lực tràn ra người. Thực quỷ chân nhân chính là một cái trong số đó. Chú bác sĩ kỹ càng giảng giải 10 năm trước, Thương Lưu Tinh phát sinh thảm án. Hứa Phàm cũng rốt cục hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. 10 năm trước, thực quỷ chân nhân phi thăng Thương Lưu Tinh, cơ hồ làm trận đại đồ sát, còn nói nghiêm túc, nói chỉ cần dám giáng tội tiểu thế giới, hắn liền đồ sát Hồng Vũ Tiên Quốc 3000 tiên vương. Về sau, Mộ Dung Xuân thật giáng tội nhỏ khu vực săn bắn, dẫn đến toàn bộ nhỏ khu vực săn bắn trốn vào ẩn hạ. Chuyện này bị thực quỷ chân nhân biết được, tập sát Thương Lưu Tinh 10 chi thương đội. 3 năm đằng sau, lại đột nhiên xuất hiện, khiêu chiến Mộ Dung Xuân, cũng đem nó chém giết. Khi đó, hắn đã là Vạn Sơn cảnh thập tinh diệu. Đằng sau, thực quỷ chân nhân liền để mắt tới Hồng Vũ Tiên Quốc, liên tiếp đối với Tiên Vương ra tay. Cơ hồ hàng năm đều muốn chém giết Hồng Vũ Tiên Quốc hai vị Tiên Vương. Hồng Vũ Tiên Quốc cũng bắt đầu đối với thực quỷ chân nhân vây quét, thậm chí phái ra 8 vị Tiên Vương xa hoa đội hình, xâm nhập loạn tinh hải, truy sát thực quỷ chân nhân. Kết quả, quả thực là bị hắn lấy các loại diệu pháp đem người phân tán, lại từng cái đánh giết. Chính hắn cũng bị đánh nhục thân hủy diệt, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn đào tẩu. Vốn cho rằng việc này có một kết thúc, không nghĩ tới, một năm sau, thực quỷ chân nhân lại đột nhiên xuất hiện, giáng lâm tại một chỗ tên là Phong Chỉ Tinh Tuyến Đường Tinh, liên tục đánh lén đánh giết 3 vị tiên vương, lại chính diện khiêu chiến một vị chứng đạo cảnh nguyên lão. Cục diện là thiên về một bên bị chứng đạo cảnh nghiền ép, bị đánh nát 8 khỏa tinh diệu, thậm chí bị phá hủy hồn hài, tuyệt tiên đạo. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ bị vị kia chứng đạo cảnh nguyên lão đánh chết thời điểm, một vị quỷ tộc chứng đạo cảnh nguyên lão đột nhiên hiện thân, hoành xiên một vạn, tốn hao 3 tỷ tiên minh tệ mua mệnh của hắn, nói là muốn đoạt xá nó Diêm La huyết mạch. Kết quả làm cả tiên giới cũng vì đó khiếp sợ chuyện phát sinh. Thực quỷ chân nhân tại thời khắc hấp hối, gọi ra 10 vị ma thần pháp tướng, tại chỗ đem cái kia chứng đạo cảnh quỷ tộc nguyên lao thôn vệ, đem nó chứng đạo tu vi ngưng tụ thành vạn khóa tinh diệu, nghiêng nện tại Phong Chỉ Tinh. Phong Chỉ Tinh chứng đạo nguyên lão vì đem Phong Chỉ Tinh bảo vệ, một mình ngạnh kháng vạn khóa tinh diệu cự lực, bị trọng thương. Thực quỷ chân nhân cũng chỉ thừa một vết tàn hồn đào tẩu. Chu bác sĩ mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra, vũ trụ to lớn, không thiếu cái là A Diêm La huyết mạch, mặc dù là quỷ tộc khắc tinh, nhưng quỷ tộc tu luyện tới chứng đạo cảnh, tự thân thành đạo, Diêm La huyết mạch đối với nó áp chế năng lực sẽ cực kỳ yếu bớt. Cái kia thực quỷ chân nhân có thể gọi ra 10 vị ma thần pháp tướng, mượn quỷ đạo chi lực thôn phệ quỷ tộc chứng đạo cảnh nguyên lão. Cái này nói rõ, hắn không đơn giản tiếp xúc qua Đại La Tam Thập Lục Trọng Thiên, còn tiếp xúc qua quỷ cốc hoặc tử môn. Một người có thể vào lưỡng môn đạo đỉnh. Trong lịch sử chỉ có Phật đạo song tu Ô Thiền Tiên Đế làm đến qua. Thực quỷ chân nhân có tiên đế chi tư. Hồng Vũ Tiên Quốc đây là đá đến thật to tâm sắt. Hứa Phàm bị chấn động tê cả da đầu. vội hỏi, người lợi hại như vậy, treo giải thưởng truy nã hữu dụng a? Chu bác sĩ gật gật đầu, đương nhiên hữu dụng, lệnh treo giải thưởng này thế nhưng là tiên minh phát ra. Thuật nghiệp hữu chuyên công, đừng nhìn thực bị chân nhân thần thông phi phạm, sẽ vượt qua cảnh giới chiến lực. Gặp cực đạo tổ chức, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cực đạo? Hứa Phàm trong nháy mắt lo lắng, hỏi, đó là cái gì? Là một nhóm thợ săn tiền thưởng, tổ chức này đã tồn tại mấy trăm vạn năm. Bây giờ, nội bộ tổ chức được chứng thực thân phận tổng cộng có 26 người, một nửa trở lên đều là chứng đạo cảnh. Thường thường là 3 người một tổ hành động, chỉ nhắm chuẩn tiên vương trở lên tội phạm truy nã ra tay. Những người này am hiểu nhất làm truy tung ám sát, mà lại nội bộ tổ chức truyền thừa cực hình hợp kích chi đạo. Trăm vạn năm đến, chết trong tay bọn hắn chứng đạo cảnh cao thủ có hơn 300 người, tiên vương cảnh cao thủ hơn 6.500 người. Nghe nói một vị nào đó tiên đế chết cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Những người này vì chính là tiền thưởng, tiên vương cảnh trở lên tội phạm truy nã, tiền thưởng đều tại 1 tỷ trở lên. Thiên minh tệ sức mua, thế nhưng là rất vững chắc. Thực quỷ chân nhân treo giải thưởng cao như vậy, nhất định sẽ bị bọn hắn để mắt tới. Hứa Phàm trầm mặc, tràn đầy không nói đoán thầm nói, sư phụ á sư phụ, ngài cũng quá cổ dã. Đến tiên giới, vẫn như cũng là không thay đổi bản sắc, ga đồ nhi muốn vì ngươi phân ưu, sợ là không có năng lực này à. Hắn cầm thực đơn, tính một cái đồ ăn giá, so sánh một chút tiên minh tệ sức mua, phổ thông một bàn rau trộn, chỉ giá trị mười mấy tiên minh tệ. Tiên minh tệ sức mua xác thực rất yên, rất. Ngẫm lại viên kia huyết nguyệt tinh hoa, có thể giá trị mấy chục ức, hắn hỏi, lão Chu, ngươi biết huyết nguyệt tinh hoa à? Trước đó ta phi thăng tới thời điểm, bị một đám thương hội người vây quanh, bọn hắn đem một khối phổ thông bảo thạch trở thành huyết nguyệt tinh hoa, từng cái kích động cùng như điên cuồng. Huyết nguyệt tinh hoa rốt cuộc là thứ gì? Chu bác sĩ gầm cái tay gấu, hồi đáp, đây chính là vô giới chi bảo, liên quan đến truyền thừa đồ vật. Đặt ở loạn tinh hải loại kia phạm pháp chi địa, là sẽ khiến một trận tinh phong huyết vũ. Chính là tại các đại tiên quốc ở giữa, cũng sẽ gây nên tranh đoạt. Giá cả đấu giá động một tí hơn 100 triệu, thậm chí mấy chục ức. Truyền thừa tầm quan trọng từ không cần phải nói, rất nhiều người tu hành thọ đạt ngàn năm ba tái, nhưng sinh ra tử tự chỉ là người bình thường. Bế quan một lần, tử tôn mấy đời đều chết già rồi, tăng thêm phiền não. Cho nên, nói như vậy, người tu hành chỉ có đến vạn sơn cảnh mới có thể sinh hạ tử tự. Bởi vì vạn sơn cảnh có thể đem tự thân một loại dị thái di chuyển cho tử tự. Hắn giảng đạo, người tu hành hết thể có thể có 5 loại dị thái. Theo thứ tự là dị cốt, dị hồn, dị thai, dị mạch, dị cân. Thoát phàm cảnh chỉ có thể có một loại dị thái, thiên nhất cảnh là 2 loại, trường tung 3 loại, vạn sơn 4 loại, đến tiên vương cảnh mới có thể ngũ thái câu toàn. Vừa ra đời linh đồng chỉ có thể có một loại dị thái. Tu luyện tới thiên nhất cảnh đằng sau, cần dựa vào đổi thành, dung hợp, thôn phệ các loại các dạng bí pháp, thu hoạch được loại thứ 2 dị thái. Cực phẩm huyết nguyệt tinh hoa có làm tự thân toàn bộ dị thái, di truyền đến tử tự trên người năng lực. Nói cách khác, có thể sinh ra ngũ thái câu toàn linh đồng. Loại này linh đồng, sinh mà vì đạo, có thể sớm tiếp xúc đạo đỉnh chi lực, tu vi tiến triển cực nhanh. Chương 553, Bách Lạc Chân Tu Hội chương 553, Bách Lạc Chân Tu Hội nói tóm lại, huyết nguyệt tinh hoa bởi vì kỳ đặc khác biệt thuộc tính, áp đảo mặt khác chân bảo phía trên, chính là xuất độc nhất tồn tại. Đang khi nói chuyện, rượu đã ấm tốt. Chu bác sĩ cho 2 người rót đầy rượu, nói ra, thiên giới đồ ăn mặc dù không có kinh diễm chỗ, nhưng rượu này lại đều là vật phi phàm. 2 vị nếm thử hôm nay phượng rượu, rượu này là dùng phượng tê ngô đồng nước tinh nhưỡng mà thành, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Hứa Phàm 2 người bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu này ôn nhuận cam thuần, tựa như một dòng suối nước nóng thẳng vào nội tâm, mùi rượu từ đứng sau, răng môi ở giữa mùi thơm quen quẩn, để cho người ta dư vị vô tận. Cùng lúc đó, mùi rượu khí tại trong dạ dày nổ tung, hóa thành tinh thuần huyền khí, chạy vào toàn thân, để cho người ta trong nháy mắt ra một tầng mồ hôi nóng. Hứa Phàm đập đi lấy miệng, hít sâu một hơi, cười nói, rượu này có chút ý tứ, cảm giác giống như là ăn một viên tốt nhất hồi khí đan. Quách Hưu căn hỏi, nếu là phượng tê ngô đồng nhánh cây hữu thành, nói cách khác, thật có phượng hoàng loại yêu thú này tồn tại. Chu bác sĩ khoát khoát tay, nói ra, quên nhắc nhở các người, linh thú yêu thú đều là kỳ thị tính xưng hô. Hẳn là xưng hô yêu linh mới đối. 2 vị về sau nói chuyện phải chú ý nhất là tại một chút chính thức trường hợp, nói nhầm sẽ chọc cho phiền phức. Lễ giáo khóa sẽ dạy các người, long phượng là cấp cao nhất yêu linh, hệ thống tu luyện cùng nhân loại cùng phổ thông yêu linh đều không giống nhau. Còn nhỏ thời điểm, không cần. Đóng quân kim nguyên tinh 3 vị tiên vương bên trong anh hỏa tinh chủ chính là một cái hỏa phượng. Một trận này rượu, Hứa Phàm cùng Quách Hữu căn uống cực kỳ tận hứng, Chu bác sĩ lại bởi vì lao tây chết, có chút không quan tâm. Ngược lại là rất an phận, tận chức tận trách, đem kim nguyên tinh tình huống giới thiệu một lần. Kim nguyên tinh chỉ có địa cầu một nửa lớn nhỏ, Hứa Phàm tính ra 90 đều là hải dương, chỉ có một khối lục địa. Cả tòa tinh cầu đại khái chia làm đại cá bản khối, phi thuyền bến cảng của lạc, hóa vật tập tàng khu, phi thăng đài hội trường, kim nguyên thành. Bọn hắn lúc này liền tại kim nguyên thành bên trong, tòa thành thị này có 5 cái lam tuyết thành lớn như vậy, là kim nguyên tinh chỉ có 4 cái thành thị một trong, thường ở nhân khẩu có 80 triệu, cực kỳ phồn hoa. Lấy nguyên lão nha môn làm trung tâm, hiện lên bắt quái trạng hướng 4 phương 8 hướng bức xạ kéo dài. Cái này kim nguyên thành bên trong có 4 cái điểm du lịch, trừ nguyên lão nha môn còn có bách lạc chân tu lâu, kim nguyên sản bán đấu giá, phi tinh quần đảo. Bởi vì thiếu công cụ thay đi bộ, còn chưa đi bao lâu, Chu bác sĩ liền thở hổn hển. Hứa Phàm gặp hắn lòng có vẻ u sầu, liền nói ra, Chu bác sĩ, chúng ta hôm nay mới phi thăng tới đây, cũng có chút mệt nhọc, nếu không hôm nay tới đây thôi, chúng ta tìm địa phương vào ở đi. Chu bác sĩ như chút được cái nặng, nói ra, liền ở tại bách hiểu các bên trong đi, ta gọi người hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Hứa Phàm lại là cự tuyệt, nói ra, ta chuẩn bị ở tại Bách Lạc Chân Tu Hội, ngươi không phải nói nơi đó là nhân gian thiên đường, ta muốn đi gặp một phen. Chu bác sĩ có chút khó khăn, nói ra, nơi đó cực kỳ đắt đỏ, Bách Hiểu Các không nhất định nguyện ý vì các ngươi vẽ số tiền này à? Hứa Phàm cười nói, không cần, trước đó bán chút bảo vật, tiền đầy đủ. Hôm nay làm phiền Chu bác sĩ cho chúng ta hướng dẫn du lịch, đa tạ. Ngày mai chuyến du lịch một ngày thì thôi, chúng ta còn có chuyện khác muốn làm. Chu bác Sở Thiện Thính hắn nói như vậy, liền lấy ra một chồng tiên minh tệ, tràn đầy hãy nấy nói ra, vậy cái này chuyến du lịch một ngày tiền, ta liền trả lại cho ngươi tốt. Chiêu đãi không chú đáo, mong được tha thứ. Hứa Phàm khoát khoát tay, không cần khách khí, hôm nào mời ngươi uống rượu. Hắn không có tiếp Chu bác sĩ tiền, hỏi rõ Bách Lạc Chân Tu Hội địa chỉ, liền cùng Quách Hữu Căn cùng đi. Một đường xuyên thành mà đi, sắc trời dần dần lờ mờ, ánh trăng treo lên, bên đường thực vật khởi sướng ánh sáng đến, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Tại Đông Diệu Thần Châu, ban đêm chiếu sáng công cụ là đom đóm, huỳnh ngư. Tại cái này Kim Nguyên Thành bên trong, tất cả thảm thực vật đều có thể phát sáng. Các loại dạng xuê ok mũ lên đỉnh đầu xen lẫn, người đi đường nối liền không dứt, các nhà cửa hàng cũng đèn đuốc sáng trưng, không có chút nào không khí ban đêm. Người đi đường phần lớn là huyền sư, rất nhiều người dị thái đều là ngày kia đổi được. Nghe nói có chuyên môn hoàn cốt, đổi gân, đổi thai, đổi mạch, đổi hồn y quán. Chỉ cần có tiền, liền có thể thu hoạch được một loại dị thái. Bất quá, không phải trời sinh linh đồng người, dựa vào sao trời đổi được dị thái, đều tương đối thấp cấp. Nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới thoát phàm cảnh giới. Dù vậy cũng có thể gọi người chạy theo như vị, dù sao chỉ cần tu luyện tới thoát phàm cảnh, liền có thể thu hoạch được lưỡng giáp thiên đạo thọ nguyên. Hứa Phàm ở trên đường mua cái khuê bàn. Chu bác sĩ trước đó nói qua, kim nguyên tinh là tại đặc thù chọn lựa, lại trải qua cải tạo sau mới trở thành tuyến đường tinh. Tinh cầu lớn nhỏ, hộ tinh lớn nhỏ, cuốn hàng tinh quỹ đạo đều là chế thức tiêu chuẩn. Tuân theo tiên minh chế thức nghiên lịch. Giống như vậy có thống nhất quy cách tinh cầu được xưng là tiêu chuẩn năm tinh. Thiết lập dạng này quy cách tiêu chuẩn là vì thống nhất chụp thời gian. Các quốc gia chủ yếu tinh cầu đều là tiêu chuẩn năm tinh. Đăng nhập năm tinh sau, đơn giản điều chỉnh quy bản, liền có thể thu hoạch được chính xác thời gian, cực kỳ thuận tiện. Rất nhanh, hai người liền tới đến Bách Lạc Chân Tu Hội. Bách Lạc Thương Hội là cùng Vạn Tinh Minh cùng cấp bậc thương hội, chủ doanh giải trí ăn uống dừng chân, tại các đại trên tinh cầu đều có chi nhánh. Nó lối kiến trúc cực kỳ đặc biệt, chính là một gốc che trời cây gừa. Thân cây có 300 mét rộng bao nhiêu, cao tới ngàn trượng. Trong thân cây bị chia cắt thành hơn ngàn cái phòng nhỏ, thờ người ở lại. Bởi vì người của tiên giới phần lớn là huyền sư, đi ngủ cũng không phải là nhất định. Cho nên những gian phòng này phần lớn được kiến tạo thành phòng luyện công bộ dáng, nội bộ huyền khí dồi dào, phối chế có các loại phụ trợ tu hành đạo cụ. Hai người khẽ rửa gần Bách Lạc Chân Tu Hội cửa ra vào, liền lập tức có hai thiếu nữ tiến lên chiêu đãi, cực kỳ khiêm tốn ân cần. Hai cái này thiếu nữ đều là tuyệt sắc, thân có dị hương, xa xa ngửi được, thấm vào ruột gan. Đến hai người trước mặt, cười yếu ớt chuyển, hô, hai vị quý khách là đến dùng cơm hay là ở trọ? Hứa Phàm đáp, ở trọ. Hai vị thiếu nữ đối với hắn hai người tinh tế dò xét, nhìn thấy Quách Hữu Căn trên lưng Lâm Thời thân phận lệnh bài, dáng tươi cười càng ngọt ngào, trực tiếp tiến lên ôm hai người cánh tay, nói ra, các ngươi thật đúng là có ánh mắt, vừa mới phi thăng đến tiên giới, liền tuyển tốt nhất cửa hàng tìm nơi ngủ trọ. Trong tiệm chúng ta đối cứng phi thăng tới quý khách là có ưu đãi, dùng Lâm Thời thân phận lệnh bài vào ở, có thể đánh giảm 40. Hai người bị mang đến sân khấu, một thiếu nữ giới thiệu nói, trong tiệm chúng ta gian phòng chia làm 6 cái quý khách. Giá tiền so phổ thông khách sạn muốn quý nhiều. Bất quá, thiết bị cùng phục vụ hạng mục tuyệt đối là nhất đẳng. Ta đề nghị các ngươi tuyển thứ 3 quý khách, một đêm 3000 tiên minh tệ, sống phóng túng các loại hạng mục đều bao trọn. Tuyệt đối có thể để các ngươi chơi đến vui vẻ. Quách Hữu Căn không chút khách khí đem bên người thiếu nữ ôm vào trong ngực, cười chất phác, trên tay cũng không giả thực, khắp nơi sờ. Thiếu nữ kia cũng không phản kháng, chỉ là vặn mèo bốn éo cái mông, lộ ra một đầu to lớn đuôi cáo. Quách Hữu Căn vừa nhìn thấy nàng phía sau cái mông cái đuôi, lập tức run một cái, tay lập tức trung thực. Chương 554, Bách tộc hoàng triều chương 554, Bách tộc hoàng triều vừa phi thăng người của tiên giới, phần lớn mang theo rất nhiều tiểu thế giới chân quý bảo vật, đang phi thăng đài bàn sau, thường thường từng cái mập đến chảy mỡ. Cho nên, tại Bách Lạc Chân Tu Hội hai vị thiếu nữ xem ra, Hứa Phàm cùng Quách Hữu Căn là thật to dê béo. Thái độ này tự nhiên là thân thiết không gì sánh được. Ân cần giới thiệu nói trong tiệm chúng ta gian phòng chia làm 6 cái cấp bậc, ta đề nghị ngài lựa chọn cái thứ 3 cấp bậc liền tốt, một đêm 3000 tiền minh tệ, các loại giải trí hạng mục đều bao trọn, cam đoan ngài chơi tận hứng. Hứa Phàm nhìn qua giới mục biểu, nói ra, chúng ta tuyển cao nhất cấp bậc. Mở hai cái gian phòng. Trong tay hắn có Tôn Huyền Tiên Minh tạm, bên trong có 30.000 tiên minh tệ, ngẫm lại Tôn Huyền Tiên này vậy mà chuẩn bị hố hắn huyết nguyệt tinh hoa, hắn tự nhiên là sẽ không giúp hắn tiết kiệm tiền. Trực tiếp điểm xa hoa nhất gian phòng. Một đêm 50.000. Đánh xong gãy cũng liền tốn hao 30.000, tiền vừa bạc đủ. Hai vị thiếu nữ nghe vậy, cười nở hoa, thân thể cơ hồ dính tại trên thân hai người. Riêng phần mình giới thiệu, ta gọi Linh Hoa, ta gọi Liễu Tuệ, chúng ta đều là hồ tộc, hai vị quý khách cần ban đêm phục vụ có thể điểm tên của chúng ta, cam đoan để cho các ngươi hài lòng. Quách Hữu Căn nhìn xem hai người cái đuôi to, trong lòng một trận bối rối, người này cùng yêu còn có thể làm cùng một chỗ. Hắn thâm biểu hoài nghi. Hứa Phàm quét thẻ, Linh Hoa cùng Liễu Tuệ mang theo bọn hắn một đường hướng phía thang mây đi đến. Thang mây này trạng thái như đám mây, leo lên đằng sau, một mực hướng phía bầu trời bay đi, bay đến Sơn Hào Hải bị lâu tầng cao nhất. Linh Hoa giới thiệu nói, cái này tầng chốt nhất gian phòng, phong cách khác nhau, mới tới thể nghiệm, lựa chọn Bách tộc hoàng triều là thoải mái nhất, có thể hưởng tiến nhân gian cực lạc. Trong phòng thiết trí có cấp cao nhất cách âm pháp trận, cực kỳ tư mật. nội bộ huyền khí dồi dào, thích hợp tu luyện. Hứa Phạm lĩnh địa ý thức rõ ràng bắt được Sơn Hào Hải vị trong lâu cách cục, bọn hắn hiện tại vị trí là tại một cái cự đại trạc cây phía trên. Thông đạo sâu thăm thẳm hai bên là từng cái phòng nhỏ. Mỗi cái diện tích của căn phòng đều là 300 mét vuông. Linh Hoa mở ra một cái cửa phòng, vừa vào cửa, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Trong phòng đúng là một mảnh nhìn không thấy bờ đại thảo nguyên, xanh mượt trên cỏ, nở đầy đủ mọi màu sắc đóa hoa. Cảnh sắc cực kỳ người ấy. Trong thảo nguyên ở giữa, có một tòa cung điện to lớn, tráng lệ, tựa như hoàng cung bình thường. Có gần trăm nữ tử quỳ gối cửa cung điện trước, xếp thành hai nhóm, hiện lên hoan nền tư thái. Từng cái sinh tuyệt sắc dung nhan, màu da khác nhau, trắng, phấn, vàng, đỏ, đen, cái gì cần có đều có. Chủng tộc cũng đều có khác biệt, người, quỷ, yêu hữu tà. Nhất là yêu tộc, dài cái gì cái đôi đều có. Nó trang phục càng là muôn màu đều đủ. Nô lệ trang, cung nữ trang, nữ vương trang. Đơn giản chính là cỡ lớn quận tợ lệ hiện trường, thậm chí có thể nhìn thấy Nico, đạo cô sen lẫn trong trong đó. Hứa Phàm có tam thốn tỉnh thổ có thể khám phá hết thể huyễn thuật, trước mắt hình ảnh nhưng tuyệt không phải huyễn thuật, mà là thực sự tồn tại. Hắn không khỏi một trận ngạc nhiên, gian phòng kia làm sao lớn như vậy? Linh Hoa cười nói, đây là lĩnh vực chi pháp, chính là vô hạn không gian, tương đương với một cái tiểu thế giới. Mấy người một đường đi hướng cung điện, khẽ rửa gần, trước điện quỳ mấy trăm nữ tử, liền lập tức cao giọng la lên, cung nên thánh thượng ngồi cung. Quách Hưu căn run một cái, con mắt lóe ra kim quang, trời ạ, chúng ta đây là khi hoàng thượng. Liêu Tuệ hắc hắc cười không ngừng, nói ra, bách tộc hoàng triều liền để cho khách nhân cảm nhận được khi hoàng thượng tư vị. Nơi này cung nữ cũng có thể tùy ý sùng hạnh, bất quá là phải thêm tiền. Quách Hưu căn hỏi, cái kia nếu là đến cái nữ khách hàng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại làm cái nữ hoàng đế? Liêu Tuệ nói đúng à, tự nhiên là nữ hoàng đế, điện này trước nên tiếp liền không còn là cung nữ, mà là một đám hoa mỹ nam. Hai người bị một đám cung nữ vây quanh tiến vào hoàng cung. Hoàng cung nội bộ, xây tiểu trì nhục lâm bình thường, cực kỳ xa hoa lãng phí, các loại công trình giải trí, các loại kỳ chân dị bảo, xếp giao thoa, rực rỡ muôn màu. Trong điện tiên âm lượn lờ, có hơn 10 vị nhạc nữ diễn tấu cực lạc tiên lạc, lại có mấy vị vũ nữ tay áo dài nhẹ nhàng trong điện nhảy múa. Các loại sắc thái sen lẫn xoay quanh, nhìn thấy người không kịp nhìn. Linh Hoa cùng Liễu Tuệ dẫn hai người leo lên hoàng vị, ngồi lên cao nhất điện đường. Một đội người mặc thải bào đầu bếp nữ bưng từng bàn nóng hổi thịt rượu, đặt ở án đài phía trên. Lần lượt báo tên món ăn: hấp núi tuyết linh cỏ, bạch trước sơn quỷ tâm, thịt kho tàu vô mao linh trư, tương lỗ rực long cánh. Cái này từng cái tên món ăn, cùng chú bác sĩ mời bọn họ ăn những cái kia có rõ ràng khác biệt, sử dụng nguyên liệu nấu ăn, rõ ràng chính là một chút linh thú. Nhất là cái kia đạo thịt kho tàu vô mao linh trư, cái này không phải liền là thịt kho tàu chú bác sĩ à? Hứa Phàm hai người đều nhìn trợn tròn mắt. Quách Hưu căn hỏi, những linh thú này không phải cấm chỉ dùng ăn sao? Hắn lườm liếc trong điện những yêu tộc kia cùng nữ, đột nhiên ý thức được linh thú cái từ này là kỳ thị tính từ ngữ, vội vàng đổi giọng nói ra, dù sao đều là yêu linh. Á Linh Hoa cùng Liêu Tuệ cười nói, sợ cái gì? Ra được giá tiền, liền ăn lên yêu linh. Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua. Chúng ta yêu linh cũng là lẫn nhau làm thức ăn, hết thảy đều nhìn thực lực. Hai vị đi ra, chớ nói lung tung là được. Quách Hưu căn đại thụ rung động, nước bọt bất tranh khí chảy ra, hắn rất tưởng niệm tại vạn yêu bí cảnh bên trong ăn những linh thú kia viên thịt. Hai người vào tòa, Linh Hoa đem một tấm giới mục biểu đưa cho Hứa Phàm, nói ra, trong điện này nhạc sĩ cùng vũ nữ đều là miễn phí, muốn nhìn tiết mục gì đều có thể để bọn hắn biểu diễn. Mặt khác giải trí hạng mục cũng phải cần mặt khác thu lệ phí. Hai ta bồi đem giá tiền là mỗi người 1500 tiên minh tệ, hai vị quý khách cũng có thể điểm chúng ta. Hứa Phàm trên thẻ liền 31,000, thanh toán tiền thuê nhà, chỉ còn lại 1000 tiên minh tệ. Hắn từ chối nói, chúng ta có việc cần, có thể hay không trước đem những người này lui. Chúng ta nói qua sự tình, lại điểm tiết mục. Linh Hoa cùng Liễu Tuệ liền dẫn người rời đi. Quách Hữu căn trông mong nhìn qua người đi, tán thán nói, chậc chậc chậc, thật đúng là nhân gian cực lạc. Ta đại chu hoàng đều không có như thế thoải mái qua. Lời nói xoay chuyển, hắn lại có chút cô đơn, lẩm bẩm, cũng không biết nghĩa phụ ta hiện tại thế nào. Hứa Phàm đang phi thăng trên đường, ngược lại là thỉnh thoảng dùng thần văn giám sát Bành Thái Hậu nhất cử nhất động. Đại chu trong hoàng cung chuyện phát sinh, hắn đều như lòng bàn tay. Hắn nói ra, Quách công công lập tức liền yếu vị cực nhân thần. Ngươi không cần lo lắng cho hắn. Quách Hữu căn cho là hắn là đang an ủi mình, cũng không hỏi nhiều. Hạ đũa kẹp một khối núi tuyết linh thịt thỏ bắt đầu ăn. Một ngụm thịt vào bụng, lập tức khen, đối với chính là cái này vị, ăn ngon. Hai người mặc dù trước đó liền ăn non nê, nhưng dù sao cũng là tu sĩ, khẩu vị rất lớn. Hứa Phàm cũng động đũa, linh thú này làm thành đồ ăn mỹ vị mười phần. Hai người cực kỳ qua đem miệng nghiện. Bất quá, cái kia đạo thịt kho tàu vô mao linh trừ, hai người lại là không hẹn mà cùng không có đủ. Ngẫm lại chú bác sĩ bị thịt kho tàu đặt ở trên bàn cơm, đã cảm thấy không được tự nhiên. Ăn vài miếng đồ ăn, Hứa Phàm bắt đầu nói chính sự, hắn hỏi, lão Quách, tới tiên giới, ngươi có tính toán gì? Quách Hữu căn hơi sững sờ, đáp, ta không có ý định, tự nhiên là nghe theo vương gia người phân phó. Ngươi nói làm gì, ta liền làm cái đó. Hứa Phàm nói trước mắt mà nói, hay là đi một bước làm một bước, bất quá cũng phải nghĩ biện pháp, tìm tới những người khác hạ lạc. Quách Hữu căn nhấp một hớp tiên rượu, cau mày nói, thế nhưng là tiên giới lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm được đâu? Hứa Phàm suy tư một chút, nói ra, ngày mai có lẽ liền có đáp án. Vạn Tinh Minh hẳn là có thể giúp được một tay. Hai người lại hàn huyên chút vấn đề về mặt tu hành, thức ăn trên bàn cũng ăn không sai biệt lắm. Quách Hữu căn liền kêu dàn nhạc cùng vũ nữ tiến đến, điểm cái tiết mục để bọn hắn biểu diễn. Lại như tên trộm đảo giới mục biểu, nói ra, những yêu tộc này chúng ta hưởng thụ không đến a, hay là điểm một nhân tộc a? Hứa Phàm có chút không nói, liếc mắt giới mục biểu, mỗi cái ngủ đêm cung nữ giá cả đều tại 1500 trở lên. Hắn nói ra, đừng suy nghĩ, liền thừa 1000, không đủ tiền. Quách Hữu căng trừng mắt, đem Lâm Thời thân phận lệnh bài để lên bàn, nói ra, không phải đánh giảm 40 a?